Chương 173, Tỷ Thẩm Băng, kia có phải hay không quỷ? Chương 173, Tỷ Thẩm Băng, kia có phải hay không quỷ? Giờ phút này, trốn ở đại thụ sau còn chưa bị thương đại hán nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết về sau, mặc dù trong lòng tức giận quay cuồng, nhưng cũng không dám đuổi theo, hùng hùng hổ hổ nói một câu mẹ nó. Thật không nghĩ tới này hai nương môn bắn cung bắn chuẩn như vậy. Chúng ta đều không có tìm thấy thích hợp kim loại chế tác đầu tên, nàng nhóm lại là từ đâu tới kim loại chế tạo đầu tên đâu? Cái kia nam tử tò mò nói một câu về sau, liền nghe đối diện đồng bạn nói chó má kim loại, này chết tiệt chính là nào đó thực vật gai. Ai u? Đau chết lão tử. Ta muốn nổ tên. Nói xong, chỉ thấy hắn đem thắt lưng cởi xuống cột vào bị thương bộ vị phía trên, phòng ngừa chảy máu nghiêm trọng, sau đó thì vừa ngâm tâm, một tiếng đau nhức hô phía dưới, liền đem trên đùi tên cho nhổ xuống. Nhìn thoáng qua trong tay tên về sau, một cái ném cho đối diện buồn bực nam tử, chính ngươi xem xét, này chết tiệt chỗ nào là kim loại. Này hai nữ nhân đang chết, hôm nay không nên bắt lấy nàng nhóm không thể. Ồ, tại sao không có tiếng động? Nói xong, hắn còn không có cho mình băng bó vết thương đâu, liền đem thân thể nhô ra đi xem coi trọng phương. Quả nhiên không nhìn thấy Thẩm Băng hai nữ ảnh tử huynh đệ, người dẫn người mau đuổi theo, nàng nhóm chạy. Thế là hắn vội vàng chào hỏi đồng bạn, chính mình thì vội vàng bắt đầu xé rách quần áo chuẩn bị băng bó vết thương. Mẹ nó, thật chạy. Mau lên đây, cùng ta cùng đi truy a. Chưa bị thương đại hán đối phía dưới chưa bị thương tiểu đệ một tiếng chào hỏi, hai người liền ra sức tiếp tục đuổi theo. Chạy lên triền núi về sau, thì chỉ có thấy được xa xa hai nữ vừa vượt qua một chỗ đá khổng lồ bóng lưng. Ở đâu? Truy. Đại hán một chỉ phương hướng, hai người lần nữa đuổi theo. Nhưng lần này hai người rõ ràng học tinh minh rồi, đang đuổi đến lật đá khổng lồ chỗ về sau, hai người bọn họ thì là trái phải tách ra đi vòng qua, sợ hai nữ lại đột nhiên ngoi đầu lên cho bọn hắn đến cái xuất kỳ bất ý đánh lén. Nhưng mặc dù cẩn thận có nhưng lại duyên ngộ truy kích thời gian, vì hai nữ giờ phút này một lòng chỉ nghĩ trốn, căn bản không có nghĩ tại nơi này đánh lén. Không bao lâu, hai nam tử đứng ở một chỗ bụi cây rậm rạp trong rừng rậm bắt đầu hùng hùng hổ hổ, số nữ nhân, đừng để lao tử tại gặp được các ngươi, bằng không nhất định phải khiến hai ngươi. Hiu. A. Trước đó còn chưa có nói xong, một chi tên nhọn thì bay ra, cắm vào bắp đùi của hắn, nhường hắn lập tức ngậm miệng. Đại hán che lấy bắp đùi của mình căn, la to lên, đau hắn tại chỗ ngày ba nhảy. Nội vàng kéo qua bên người huynh đệ làm tấm mục. Đoạn Tử Tuyệt tôn tiễn nhìn tới còn phải luyện một chút đấy, Thẩm Băng nhẹ giọng nhỉ non nói a. Khốn nạn, mẹ nó. Nàng nhóm ở bên kia. Vị thương nam vừa chỉ một ngón tay vừa nãy tên nhọn bắn ra tới phương hướng. Hiu. Trong bụi cỏ, lần nữa bay ra một mũi tên. Ngay tại nam tử trước mặt nội vàng lóe lên, a. Ai yêu. Mẹ nó, hai người các ngươi số nữ nhân sao chỉ chọn lão tử một người bắn a? Nam tử túi đầu chỉ thấy bụng mình lại nhiều một mũi tên. Trước mặt bị coi như bia đỡ đạn nam tử kia thì bối rối nói. Nhanh. Mau trốn á thủ lĩnh. Lời này vừa nói ra hắn liền dẫn đầu quay đầu hướng về chạy tới. Thấy đây, chịu hai mũi tên đại hán cũng không thể không chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức hướng về sau liều mạng chạy trở về. Tỷ Thẩm Băng, ngươi này thuật bắn cung bắn chân gọi một cái tuyệt. Quán yêu. Ngươi đến cùng là thế nào luyện sao? Quay đầu thì giáo dạy ta hờ à à à. Trong hoàng hôn, nhìn thấy cuối cùng này hai nam tử thì đào tẩu về sau, giấu trong bụi rậm hai nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Việt Tư Đồng tò mò nhìn thở hổn hển Thẩm Băng tán dương, vì vừa nãy hai mũi tên đều là nàng bắn ra, hơn nữa còn là tại đây sắp trời tối nhìn dưới, mười mấy mét chỗ bắn ra hai mũi tên, thế mà cũng bắn trúng. Thử, thiện nghi bọn hắn, đám người này thực sự là quá xấu bụng. Chân cái kia bị tia hổ giữ cho tất cả đều ăn mới tốt. Thẩm Băng đầu tiên là nhìn đào tẩu hai người tức giận mắng một câu, sau đó mới quay về Việt Tư Đồng đạo ta mũi tên này luyện còn chưa đủ đâu, nếu vừa nãy hai tên là ngươi tỷ tiểu dung bắn lời nói, khẳng định cũng cắm ở trên đầu người kia cho hắn làm xứng đây. Nghe xong Thẩm Băng lời này, Việt Tư Đồng hai mắt trừng tròn trịa, không tin dáng vẻ nhìn một cái không sót gì tỷ Thẩm Băng ngươi gạt người, tỷ tiểu dung thật sự có ngươi nói lợi hại như thế. Thế là Thẩm Băng liền đưa nàng quan sát của mình cùng phát hiện nói với Việt Tư Đồng lên đó là làm, nhưng ngươi cũng đừng nhìn nàng cả ngày bận rộn hình như một mực đội vàng làm sự tình các loại, nàng thế nhưng mỗi ngày đều luyện tên đây. Từ ta đến khu cắm trại lên, thì chưa bao giờ nhìn nàng dán đoạn qua. Với lại ta nhiều lần bí mật quan sát nàng luyện tên lúc cũng phát hiện nàng bắn cung ngày càng tinh chuẩn. Thậm chí đây, nghe xong Thẩm Băng về sau, Việt Tư Đồng ánh mắt không thể tin đã nói rõ nàng tin tưởng Thẩm Băng lời nói, liền nghe nàng không khỏi nói câu vậy thì tốt, trở về ta chịu cô này luyện tên đi. Nói xong, đột nhiên nàng cảm giác không thích hợp, vội vàng nhìn về phía Thẩm Băng, lại là nhìn thấy Thẩm Băng nhẹ nhàng cắn môi, đem nổi lên mấy giây bạch nhãn đưa cho mình. Khụ khụ. Tỷ Thẩm Băng, ta không phải ý tứ kia, ngươi vừa nãy tên liền đã để cho ta vọng trần mặc cỡ, ta khẳng định là muốn theo ngươi học cùng ngươi luyện. Nói xong đền bù tâm trạng về sau, Việt Tư Đồng lúc này mới thấy Thẩm Băng ánh mắt biến ôn nhu. Trước đó luyện tên đâu? Nói thật, chúng ta cũng là vì Lục Kỳ, hy vọng có thể cùng hắn đi gần một chút, có càng nhiều có thể cùng hắn đơn độc chung đụng cơ hội. Thế nhưng về sau đâu? Có thể chỉ có thể là chính chúng ta vì có thể làm cho chính mình tại đây tọa hải đảo có tôn nghiêm tiếp tục sống. Nghe được Thẩm Băng những lời này, Việt Tư Đồng đôi mắt trong nháy mắt yêu thương lên. Tốt Tư Đồng, chúng ta vội vàng đi đường đi. Nếu tại trì hoãn, tối nay chỉ sợ cũng trở về không được. Vừa dứt lời, nàng vừa mới chuẩn bị lôi kéo Việt Tư Đồng chuẩn bị lên đường tiếp tục trở về lúc, sau lưng hồ nước phương hướng trong rừng rậm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền ra. Không, là Dọ Ca. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ta đem người ở giữa đi một vòng treo lên của ta chống gõ lên của ta cái chiêng đời sống tràn ngập cảm giác tiết tấu. Nghe xong bài hát này, Thẩm Băng đội vàng chành trở về biệt tư đồng, đem thân thể của nàng đặt ở sau lùm cây. Ngay một khắc này, một cái 1m87 nam tử, hắn khẽ hát, tâm trạng rất không tệ tại hồ quang làm nổi bật bên trong, thẳng tắp hướng phía hai nữ phương hướng đi tới, chỉ gặp hắn con cái phá bao, trên bờ vai đè ép một cái trường gậy gỗ hai đầu cắt cột hai con cá béo mập. Vẻ mặt hưng phấn, toàn thân có lực. Tiếp tục khẽ hát, cứ như vậy an nhàn theo hai nữ trước mặt 3-4 mét chỗ trải qua. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn bắt tên hòa thượng làm bữa tối, khe núi này thủy vô cùng ngọt, không ao ước bên đường không ao ước tiên. Tỷ Thẩm Băng, ngươi thấy được sao? Việt Tư Đồng thời khắc này tay thật chặt nắm chặt Thẩm Băng cánh tay, sử bao lớn sức lực. Chính nàng thì không rõ ràng, Thẩm Băng thì không có cảm giác được nàng sử bao lớn kình. Vì nàng cũng không biết chính mình nhìn thấy có phải hay không thật, chỉ là yên lặng nói một câu nhìn thấy. Mấy hơi thở sau, nghe tiếng tim đập của mình, Việt Tư Đồng lại hỏi Tỷ Thẩm Băng, kia có phải hay không quỷ? Ta thì không biết. Thẩm Băng giờ phút này đã bất chi bất giác đứng lên, nhìn vừa trải qua hai người trước mặt Lục Kỳ, không biết có phải hay không quỷ hồn, nhưng nàng chỉ nghĩ gọi lại người kia, nghĩ xác nhận một chút. Lục Kỳ, ngươi là Lục Kỳ sao? Mặc dù cảm giác mình đã rất lớn tiếng nhưng này người thật giống như không nghe thấy, cũng không dừng lại. Mà Thẩm Băng giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình cuống họng phát khô, làm không được, nàng biết mình dùng sức nhưng âm thanh theo Việt Tư Đồng, dường như là yếu ớt tiếng môi. Lục Kỳ, ca ca Lục Kỳ, là ngươi sao? Việt Tư Đồng hô to một tiếng, đã là đang hỏi đi qua người kia, cũng giống là tự cấp chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nghe vậy, Lục Kỳ lập tức dừng bước, ngưng trong miệng hừ phát điệu hát dân gian, xoay người về sau, nhìn thấy hai nữ lại là Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng lúc, hắn liền chọn bốn con cá vẻ mặt khiếp sợ trở lại. Ha ha, ha ha ha. Lục Kỳ cười to nhìn, nhưng là nhìn thấy hai nữ nhất mặt hoảng sợ dáng vẻ, không ngừng lùi lại mấy bước sau đó, này mới dừng lại. Thẩm Băng, Tư Đồng, các ngươi sao tại nơi này a? Là ta. Lục Kỳ a. Nghe xong lời này, hai nữ sững sờ ở tại chỗ trọn vẹn mười mấy hơi thở, cũng chưa hề đụng tới. Lục Kỳ vội vàng phóng trên bờ vai gậy gỗ cùng ngư, lo lắng cho rằng hai nữ là chúng cái gì tà ma thời điểm, lại là nhìn thấy hai nữ đột nhiên đầy mắt nước mắt. Sau đó, thì dứt khoát nhào vào trong ngực của mình, sau đó, chính là ôm thật chặt chính mình, gào khóc lên. Vô tận tưởng niệm, lo lắng, nghĩ mà sợ, còn có rất rất nhiều không nói ra được tình cảm, tất cả đều hóa thành nước mắt bừng lên. Thẩm Băng thậm chí bên cạnh khóc biên tướng chính mình ngọc quyền siết chặt dùng sức đánh nhìn Lục Kỳ trước ngực phía sau lưng, dường như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra trong lòng mình đè nén phần cảm tình kia đến. Chương 174, Lục Kỳ còn sống sót. Chương 174, Lục Kỳ còn sống sót. Hồi lâu sau, thấy Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng hai nữ phát tiết không sai biệt lắm về sau, hắn lúc này mới chuẩn bị mang theo hai nữ tiếp tục đi đường, nhưng là bị hai nữ nhất trí phản đối. Vì sốt ruột hai người chỉ nghĩ tìm một chỗ đoạt nghe trước một chút Lục Kỳ rốt cục đã trải qua cái gì mới có thể sống sót, với lại không chỉ còn sống, hắn tất cả trạng thái còn tốt như vậy, dường như làn da thì đầy trước kia trận nhìn thật nhiều, cẩn thận thật nhiều. Nghe được hai nữ yêu cầu như thế, Lục Kỳ suy nghĩ một lúc, dù sao bây giờ sắc trời đã đen như vậy, thế thì không bằng liền tại phụ cận tìm qua đêm chỗ được rồi. Thế là hắn liền dẫn hai nữ đi tới hồ nước phụ cận một chỗ rừng rậm, vì nơi này có hắn phát hiện một chỗ an toàn tự nhiên nơi trú ẩn, là hai cái to lớn nham thạch khoảng cách. Quá khứ lúc ba người còn nhặt được thật là nhiều tuổi cùng đại lục diệp tử, tuổi dùng để nhóm lửa, đại lục diệp dùng để làm giường chiếu. Lục Kỳ định cho hai nữ ăn cá nướng, để cho ba người các nàng trước nhét đầy cái bao tử lại nói: "Trời ạ, này trong hồ nước thật sự có ngư nhà cà cà Lục Kỳ. Ta cùng gia gia trước đó chưa bao giờ tại nơi này câu được qua ngư, luôn cho là trong hồ này cũng là không có ngư đây này." Tiến đến nơi trú ẩn trên đường, Việt Tư Đồng sợ hai than một đường: "Ha ha, đợi chút nữa chờ ta nướng xong sau đó, cho ngươi nếm thử tươi hở à a a." Nghe được Việt Tư Đồng như vậy vui vẻ vừa sợ thán lời nói, Lục Kỳ đắc ý trả lời sau đó không lâu. Ba người đi vào chỗ kia khe đá về sau, hai nữ chỉnh thể thảo phô, Lục Kỳ liền tiên sinh hỏa, hỏa phát lên sau. Hắn lại đặt chỗ này đá khổng lồ khe hở lối vào làm giản dị phòng hộ cùng gia cố, vật liệu thì rất đơn giản, chính là chung quanh tảng đá cùng đùi cây nhánh cây. Như vậy bọn hắn sở sinh ánh lửa cũng sẽ không quá rõ ràng, không dễ dàng bị lối ra phương hướng mọi người chú ý tới. Với lại cũng được, phòng ngừa một ít động vật xâm lấn. Sau đó Lục Kỳ liền đem dự định đã tại bờ sông xử lý qua nội tạng ngư nướng chín ăn, vì ngư quá lớn, một cái đầy đủ ba người nhét đầy cái bao tử cho nên hắn liền đem chọn tốt một con cá xuyên tại hai cái gậy gỗ bên trên, sau đó lại bắt đầu hắn nướng công tác. Mà Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng hai nữ thì là mắt không chấp toàn bộ hành trình chằm chằm vào Lục Kỳ, không rời mắt. Dường như mãi đến khi hiện tại, hai người bọn họ vẫn như cũ cảm thấy hiện tại nhìn thấy tràng cảnh cùng người đều không giống như là thực sự, bởi vì các nàng cả ngày cũng đắm chìm trong chết Lục Kỳ trong bi thống, nhưng bây giờ lại không còn có loại đó đau xót cảm giác. Quá mộng ảo. Chẳng qua kiểu này mộng ảo cảm giác thì tình cờ nói rõ, hai nữ đối với Lục Kỳ còn sống sót sự thực, cùng với trong nội tâm tràn đầy vui sướng cùng kinh ngạc vẫn chưa chỉ hoàn đến. Cứ như vậy, hai nàng một trái một phải nương tựa Lục Kỳ ngồi cùng một chỗ, vừa nhìn Lục Kỳ nướng cá, vừa nghe nhìn Lục Kỳ cho hai người giảng thuật hắn là như thế nào đào thoát hổ giữ miệng to như chậu máu, làm sao chân cao nữa là đầu hướng địa tự cứu, cùng với chính mình ăn ba quả trứng sau đó cơ thể biến hóa còn có sau đó thả câu một ngày tràn đầy thu hoạch. Nghe xong Lục Kỳ giảng thuật, Việt Tư Đồng đã triệt để bị nghe bối rối. Nét mặt đó là một cái vừa kinh ngạc lại hiếu kỳ. Cho dù Thẩm Băng như vậy lý trí nữ nhân, thì tại nghe xong Lục Kỳ giảng thuật về sau, cũng là tượng một cái hoàn toàn lâm vào chuyện cổ tích đi không ra tiểu cùng đệ tử. Ngọc Quyền buông ra lại nắm chặt lại buông ra. Tiểu nét mặt cũng là một hồi căng thẳng một hồi vui vẻ bộ dáng. Hắn không ngờ rằng Lục Kỳ hay là trong nội tâm nàng như thế quên mình bị người, cho dù thoát đi hổ khẩu cùng cái khác nguy hiểm, cũng không phải trước tiên trở về, mà là tiếp tục một mình tại không có đồng bạn tác đổi tình huống dưới đi hoàn thành hắn một ngày thả câu kế hoạch. Thật không biết nên nói hắn ngốc đâu hay là đại ngốc đâu. Thẩm Băng trong lòng cười lấy, nét mặt cùng ánh mắt bên trong lại toát ra tràn đầy đúng Lục Kỳ yêu thương. Nhìn đang chuyên tâm nướng cá Lục Kỳ, Thẩm Băng đem đầu tựa ở Lục Kỳ vai trái, Việt Tư Đồng thì là giúp vào Lục Kỳ bên phải, sau đó hai nữ thì giảng thuật nàng nhóm theo khu cắm trại lên đường đi ra ngoài tìm quá trình. Thẩm Băng thì đem chính mình dưới vách đá nhặt được ba chi tên đầu đồng đưa ra. Lục Kỳ sau khi nhìn thấy, nội tâm cảm động không thôi. Cũng là đã hiểu Thẩm Băng hai người vì tìm kiếm mình đã thương bao nhiêu tâm, phí hết bao lớn sức lực. Chỉ nghe hắn tự trách nói, đều tại ta, không có kịp thời trở về hướng các ngươi báo cái bình an. Tiếp lấy khi hắn hiểu rõ Vương Thành hành động về sau, đầu tiên là phẫn nộ, không ngờ rằng hắn sẽ là như thế một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Chẳng qua đang nghĩ đến hắn bắn cung năng lực cùng hắn cao minh đạo lý đối nhân xử thế các loại thủ đoạn, Lục Kỳ thì đã nghĩ thông suốt. Sau đó đang trầm mặc hồi lâu qua đi chính là nhịn không được thở dài một hơi. Gia hỏa này nếu không phải là người mặt thú tâm lợi nói không chừng thật đúng là hải đảo trên tối nhân vật lợi hại đâu. Đáng tiếc, tại sau đó nghe được hai nữ giảng thuật sau đó gặp được nhân hòa quan sát đến đặc sắc xuất hiện đại chiến, Lục Kỳ càng là hơn kinh ngạc không thôi. Hắn cũng là không ngờ rằng hai nữ vì tìm thấy chính mình, vậy mà sẽ như thế dứt khoát. Nhịn không được đem hai người nhẹ nhàng ôm lấy, để bày tỏ đạt chính mình đúng nàng nhóm cảm tạ tình. Lúc này, Việt Tư Đồng lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu thành tiểu khí vỗ Lục Kỳ đuổi nói ca ca Lục Kỳ. Ngươi ăn đến cùng là cái gì trứng? Ta không cho ta lưu một khỏa mà. Bằng không, da của ta nói không chừng còn có thể tốt hơn đâu. Bị Việt Tư Đồng tiểu nói này, Thẩm Băng cũng tò mò nhìn về phía Lục Kỳ, tiểu này năng lực mang đến cho mình xinh đẹp chuyện tốt, là nữ nhân vậy dĩ nhiên là hết sức quan tâm. Nghe vậy, lại nhìn thấy hai nữ nét mặt, Lục Kỳ lắc đầu, hắn cũng không muốn tại có loại đó đã trải qua, ngươi nha đầu này, làm thời ta cũng vậy đói quá lợi hại, cho nên mới ăn kia quả trứng không rõ. Chẳng qua may mắn mệnh ta lớn, cơ thể cứng rắn, bằng không kém chút liền bị kia đột nhiên xuất hiện cơ thể nhiệt độ cao cho nóng đến chết rồi. Nếu hiện tại để cho ta gặp được loại đó chứng lời nói, ta khẳng định là sẽ không ở ăn như thế sinh tử trải nghiệm có một lần là đủ rồi. Ta cũng không muốn có lần thứ hai. Thân làm thầy thuốc Lục Kỳ là rõ ràng nhất loại đó nhiệt độ cơ thể đúng một người mà nói là đến cỡ nào nguy hiểm. Cho nên trong giọng nói của hắn đều là nghĩ mà sợ cảm giác. Nhưng, tại hai nữ nghe tới, lời nói của hắn lại là ngoài ra độc đáo. Chỉ nghe Việt Tư Đồng khí đô đô nét mặt nói ai nha nha. Này có cái gì nha? Không phải liền là phát điểm nước sao, nhìn xem ngươi hiện tại làn da tốt như vậy, đừng nói ba viên chính là 30 trái trứng ta cũng dám ăn. Có phải hay không tỷ Thẩm Băng? Lục Kỳ quay đầu, chỉ thấy Thẩm Băng thì liên tục gật đầu đúng thế đúng thế. Chơi ạ. Lục Kỳ trong lúc nhất thời hai mắt đại trừng. Hình như nghe được cái gì vô tri giống nhau. Nhưng hắn có thể khẳng định, Thẩm Băng có thể tuyệt đối không phải cái gì vô tri nữ nhân nha. Chỉ có thể nói nữ nhân đều thích trưng diện, vì có xinh đẹp dung mạo, như vậy nàng nhóm tiểu này mang tính lựa chọn vô tri cùng tự nguyện tiếp nhận mạo hiểm, đều là sao cũng được có thể có. Lục Kỳ đành phải lắc đầu, nữ nhân các ngươi nha, thực sự là, chẳng qua cái đó trứng mặc dù hết rồi, nhưng mà vỏ trứng còn có, tặng cho ngươi hai một người một cái, lưu làm cái kỷ niệm đi. Nghe xong lời này, Việt Tư Đồng đầu tiên là giật mình, sau đó nhưng lại thở dài một tiếng vẻ mặt cầu xin ca ca Lục Kỳ ngươi này, ai nha, thật nghĩ cắn ngươi một ngụm. Ô, sao chỉ lưu cái vỏ trứng rông cho người ta mà. Ô, nhìn thấy Việt Tư Đồng như vậy đáng yêu mềm mại bộ dáng, Lục Kỳ bị trêu chọc cười ha ha. Thẩm Băng lại là tò mò nhìn Lục Kỳ theo bên cạnh kia rách dưới trong ba lô lập tức xuất ra hai cái nắm đấm lớn vỏ trứng giống. Sau đó đoạt lấy một cái, cẩn thận thưởng thức lên loa. Này vỏ trứng màu sắc thật xinh đẹp. Ồ, này vỏ trứng tốt dày đặc nha. Ừm. Này lòng trứng tốt đặc biệt, không như gà vịt Nga trứng. Thẩm Băng một câu tam liên thán sau đó, trong nháy mắt thì khiến cho một bên Việt Tư Đồng chú ý, nàng thì vội vàng lau mặt một cái trên cứng rắn chen ra tới hai giọt nước mắt, đoạt lấy Lục Kỳ trong tay một cái khác vỏ trứng giống, nhìn lại. Chương 175, chúc mừng nghi thức chương 175. Chúc mừng nghi thức Lục Kỳ ha ha cười lấy, nhìn Việt Tư Đồng chuyên chú tưởng tận xem xét vỏ trứng bộ dáng, hỏi lần nữa thế nào, muốn hay không lưu làm kỷ niệm đâu. Nhưng mà Việt Tư Đồng trả lời lại chọc cười một bên Thẩm Băng. Thế nhưng phía trên này cũng phá một cái hố a, nếu hoàn chỉnh tốt biết bao nhiêu nha. Ha ha ha. Việt Tư Đồng vừa dứt lời, Thẩm Băng cùng Lục Kỳ liền cười đến không ngậm miệng được. Bọn hắn không nghĩ tới nha đầu này bị đẹp, lời gì đều có thể nói ra, ngay cả đoán trách trong lời nói cũng tràn đầy mỹ hảo hoang tưởng. Đang lúc Lục Kỳ chuẩn bị theo trong tay nàng cầm lại vỏ trứng lúc, lại bị nàng gắt gao bắt lấy không tha. Không cho ngươi, ta muốn giữ lại làm cốc nước dùng. Cốc nước? Ý kiến hay a, ta đều không có nghĩ tới chứ. Lục Kỳ giả bộ cố ý tán dương Việt Tư Đồng, muốn cho nàng chuyển đổi một chút tâm trạng. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Việt Tư Đồng lập tức thay đổi nét mặt. Chỉ gặp nàng phối hợp lấy ra trong bọc hơn phân nửa chai nước, hướng thẳng đến trứng động trong ngã xuống. Thấy Thẩm Băng cùng Lục Kỳ đều nhìn chính mình, nàng liền lại gần Thẩm Băng, túi người tại bên thai nàng nói nhỏ một câu, tiếp lấy lại cẩn thận cho vỏ trứng bên trong đổ nước. Lục Kỳ tò mò nàng nói với Thẩm Băng cái gì, vốn định hỏi Thẩm Băng, lại nhìn thấy Thẩm Băng thì học dậy rồi Việt Tư Đồng dáng vẻ. Chẳng qua, Lục Kỳ hơi chút tự hỏi, kết hợp với trước đó hai nữ về biến đẹp ngôn luận, liền đã hiểu ý đồ của các nàng. Khẳng định là muốn đem bên trong còn sót lại một chút lòng trứng tất cả đều pha loãng một phen uống. Ha ha ha. Các ngươi cần phải thận trọng a. Một lúc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nhìn hai nữ như vậy bộ dáng nghiêm túc, Lục Kỳ ra vẻ nghiền ngẫm nói, lại không nghĩ rằng Thẩm Băng lúc này thì không vui.
Hừ,
không cần ngươi lo, một khỏa cũng không cho chúng ta lưu, hiện tại còn muốn trào phúng chúng ta,
không để ý tới ngươi.
Gặp tình hình này, Lục Kỳ đành phải tiếp tục nghiêm túc cả nướng. Một lát sau, hai nữ nhất phiên nghiêm túc làm việc về sau, thành công đem thủy rót vào vỏ trứng bên trong, còn dùng sức lắc lư vài chục cái, cảm giác đem bên trong còn sót lại lòng trứng cũng hỗn hợp đều đều về sau, lúc này mới thử nghiệm bắt đầu uống.
Ồ,
tỷ Thẩm Băng, mùi vị kia thật là khó uống. Việt Tư Đồng nét mặt không thích nhìn Thẩm Băng nói, thuốc gắng giác tật nguyên nên nghe qua. Thẩm Băng trả lời lời ít ý nhiều. Sau đó, tại Lục Kỳ nhìn chăm chú, hai nữ học cọp địa một mạch đem vỏ trứng bên trong pha loãng qua lòng trứng uống một hơi cạn sạch. Hy vọng ngày mai tỉnh lại lúc da của ta cũng được, càng tốt hơn một chút. Việt Tư Đồng nhìn Lục Kỳ mặt, tưởng tượng lấy chính mình sáng ngày thứ hai tỉnh lại cũng có thể có Lục Kỳ như vậy biến hóa. Nhìn thấy nha đầu này như thế tẩu hỏa nhập ma, Lục Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo từ trong ba lô xuất ra cuối cùng cái đó vỏ trứng giống đạo cho. Ta chỉ có thể giúp các ngươi cuối cùng một thành. Trong này hẳn là cũng có một chút lòng trứng đâu.
Thử.
Nay còn không sai biệt lắm nha, biết rất rõ ràng chúng ta nữ hài tử chuyện quan tâm nhất chính là biến xinh đẹp, cho nên về sau ngươi nếu lại có thứ đồ tốt này, còn nhớ lưu cho chúng ta một ít hở à à à. Việt Tư Đồng lúc này hóa thân một cái lao A-di nói với Lục Kỳ dạy, nhường một bên Thẩm Băng cũng thấy vậy che miệng cười không ngừng.
Tỷ Thẩm Băng, đến.
Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Nói xong, lại là một phen làm việc, hai người lại thật chia sẻ kia cuối cùng một chén lòng trứng, sau đó mới đem trống không vỏ trứng thu vào chính mình trong ba lô. Lúc này, Lục Kỳ cá nướng tán phát ra trận trận mùi cá vị, không còn nghi ngờ gì nữa đã nướng chín. Nhìn thấy hai nữ đầy mắt ánh mắt mong đợi, hắn cũng không có lại cố ý trì hoãn, trực tiếp nhường Thẩm Băng mang tới ba mảnh quả hương bổ lớn diệp tử, sau đó đem nướng xong ngư chia làm ba phần. Thế là, ba người bắt đầu hưởng thụ mỹ vị. Ăn trong quá trình, vì hơi thiếu khuyết một ít mặt độ, Lục Kỳ còn hỏi thăm về Kim Khải Trạch cùng Lý Phi tin tức của bọn hắn, Thẩm Băng nói bọn hắn còn chưa trở về, Lục Kỳ không khỏi vì bọn họ lo lắng. Để ăn mừng Lục Kỳ ngư lấy được bộ thu, Việt Tư Đồng còn đem ba cái vỏ trứng rỗng tất cả đều rót đầy thủy, một người cầm một cái trứng chén, vì thủy thay rượu, ba người tượng trưng địa cử hành một cái chúc mừng nghi thức. Rượu đủ cơm no sau đó, hai nữ liền nằm ở một bên, tiếp tục nghe Lục Kỳ giảng thuật về hắn ban ngày thả câu vui vẻ, hắn đúng tòa này hải đảo biết nhau cùng với thoát khỏi nơi này cách. Nói xong, nhoáng một cái nửa giờ đầu thì lặng lẽ đi qua. Đúng lúc này, hai nữ đột nhiên cảm giác cơ thể có chút khó chịu.
Nóng,
rất nóng, càng ngày càng nóng. Mới đầu, nàng nhóm còn tưởng rằng là ăn đau bụng, không hề có nói với Lục Kỳ, chỉ là lặng lẽ ra một chuyến nơi trú ẩn. Có thể và hai nữ sau khi trở về, Lục Kỳ thì đã nhận ra không thích hợp. Vì thân thể hắn thì bắt đầu nóng lên. Cảm giác quen thuộc này trong nháy mắt nhường Lục Kỳ có lòng cảnh giác. Hắn vội vàng nhìn về phía vừa mới tiến nơi trú ẩn hai nữ, hỏi Thẩm Băng, Tư Đồng, các ngươi có phải hay không cảm thấy cơ thể phát sốt, rất nóng?
Nghe vậy, hai nữ ngu ngơ tại chỗ.
Cà ca Lục Kỳ, có phải hay không chúng ta ăn hỏng bụng cho nên mới?
Không đúng.
Nguy rồi. Lục Kỳ kinh hãi nói. Đây chính là hắn vừa ăn xong kia ba quả trứng lúc chuyện xảy ra, làm thời hắn cũng là để là chính mình ăn đau bụng, thì đồng dạng lên nhà vệ sinh. Nhưng sau đó chính là sốt cao cùng kia khó mà chịu được miệng lưỡi khô ráo. Có thể để người cơ thể nóng bỏng nguyên nhân không phải lòng trứng, mà chính là này vỏ trứng. Trong lòng hiện lên như vậy một tia suy đoán, nhưng một phen lý trí sau khi tự định giá, Lục Kỳ hay là sắp xếp trừ ra loại khả năng này. Vì tại trong sự nhận thức của hắn, lòng trứng mới là có khả năng nhất dẫn đến loại tình huống này phát sinh kẻ cầm đầu. Mà kia trống không vỏ trứng, tại sao có thể có tác dụng như vậy đâu? Có đó không chống đỡ được tiếp xuống nửa giờ sau, Lục Kỳ dần dần bắt đầu tin tưởng. Bởi vì lúc này hai nữ đã nóng đến nhịn không nổi, nhưng mà hai người nét mặt lại rất hưng phấn, tựa hồ là cảm giác được chính mình uống còn thừa lòng trứng cũng có chút hiệu quả, biến đẹp hiệu quả. Cho nên bọn họ hai không chỉ không sợ sẽ không lo lắng, ngược lại là ánh mắt vũ mị địa còn thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Kỳ. Nhưng Lục Kỳ đã hoàn toàn nóng đến không chịu nổi. Hắn đứng dậy, lôi kéo hai nữ ra nơi trú ẩn, muốn hướng phía hồ nước phương hướng mà đi. Nhưng sau lưng Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng lại không vui. Nàng nhóm còn muốn tiếp tục như vậy xuống dưới. Lục Kỳ thì không biết là vì bị tâm trạng khác nhau ảnh hưởng hay là thể chất ảnh hưởng, chính mình rõ ràng đã cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắp không chịu nổi, nhưng hai nữ nét mặt cũng không có thống khổ như vậy, dường như còn có chút hưởng thụ ý nghĩa. Lôi kéo hai nữ tay, Lục Kỳ nhìn về phía hồ nước, miệng lưỡi ngày càng khô ráo. Hắn biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, bằng không người khẳng định lại bởi vì nhiệt độ cao mà hôn mê. Cực hạn nhiệt độ cao kéo dài 3 phút trở lên, cho dù có thể hạ nhiệt độ tiếp theo, có thể chính mình cũng liền trở thành người thực vật đâu. Nghĩ đến này, Lục Kỳ nắm chặt lên hai nữ cánh tay lôi kéo nói, mau cùng ta đi.
Ai u,
cà ca Lục Kỳ, ngươi làm đau ta cánh tay. Việt Tư Đồng thở gấp nhiệt khí nói.
Thẩm Băng thì kiều thanh tiểu khí nói, Lục Kỳ, ngươi điểm nhẹ a.
Lục Kỳ quay người còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng ngay lúc hắn lại chăm chú nhìn hai nữ con mắt. Vì ngay tại hắn nhìn về phía hai nữ lúc, hai người bọn họ đồng tử trên hiện lên một tia hào quang màu vàng nóng, có vẻ đặc biệt vũ mị. Mà ở nhìn thấy hai nữ trong mắt vũ mị ánh mắt sau đó, Lục Kỳ liên tục nuốt nước miếng của mình. Trong chốc ngắn này, hắn tựa hồ đối với đi chỗ đó hồ nước lý trí biến phai nhạt rất nhiều. Ngược lại là đúng Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng hai nữ nhân này có một chút khác thường tâm trạng cũng xúc động. Dường như hắn ở đây nhìn xem hai người sau đó nhiệt độ cơ thể rồi sẽ hạ xuống đi một ít giống nhau. Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng lúc này từ lâu mất đi lý trí, theo các nàng, thời khắc này Lục Kỳ dường như là trong lòng mình như mộng ảo bạch mã vương tử.
Không chỉ hai người cũng rất nhiệt tình cùng chủ động, với lại nét mặt dường như mười phần hưởng thụ dáng vẻ. Đêm khuya rừng hải đảo, ánh trăng phản chiếu tại bình tĩnh mặt hồ, thì chiếu xuống rậm rạp trong rừng rậm, xa xa sói biển chứng minh. Dã thú gào thét. Nhưng ở này nơi trú ẩn trong, tràn đầy hormone khí tức cùng cảm thấy khó xử phong cảnh. Chương 176, A Di Đà Phật. Phật tổ cứu ta a. Chương 176, A Di Đà Phật. Phật tổ cứu ta a. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lục Kỳ mới từ trong mơ mơ màng màng thức tỉnh, cũng cảm giác bên cạnh mười phần ấm áp, rất là dễ chịu, còn chưa mở mắt hắn giật giật cánh tay, thì cảm giác được bên người hai cô ấm áp ngọc thể, nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn thấy chính là Thẩm Bằng cùng Biệt Tư Đồng. Trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ đấy? Lục Kỳ trợn tròn mắt, cảm thụ hai nữ nhẹ nhàng hô hấp và nàng nhóm ấm áp da thịt, trái tim hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Cơ thể thì dần dần có không nên có phản ứng. A Di Đà Phật. Phật tổ, cứu ta a. Lục Kỳ suy nghĩ không phải chuyện, nghĩ chính mình sao đứng dậy thoát đi cách, nhưng nhìn lấy hai nữ gối lên chính mình cánh tay Việt Tư Đồng còn đè ép bắp đùi của mình, hắn trong lúc nhất thời di chuyển cũng không dám di chuyển. Chỉ có thể ở thời điểm này hồi tưởng đêm qua chuyện xảy ra. Làm sơ bình tĩnh sau đó, đêm qua phát sinh hình tượng từng màn tất cả đều xông lên trong óc. Lục Kỳ nghiêng đầu, liếc nhìn một bên để đó ba quả trứng sắc lốc. Thân làm thầy thuốc hắn cho đến lúc này mới hoàn toàn đã hiểu, có vấn đề không phải lòng trứng, mà là này vỏ trứng. Chính như có thảo dược như thế, cành lá nhìn như hữu dụng, nhưng lại không thể vào dược, mà rễ cây nhìn như vô dụng, lại là chữa bệnh thuốc hay. Chẳng qua nhường hắn không ngờ rằng là, này phá vỏ trứng vậy mà sẽ có như vậy tác dụng. Thật là làm cho hắn dở khóc dở cười. Đến cùng là cái gì đồ chơi sẽ sinh ra kỳ quái như thế chứng đến? Không biết ăn tên kia thịt lại sẽ như thế nào. Chính như vậy suy nghĩ miên man lúc, đột nhiên nàng cảm giác được hai nữ cũng giật mình. Thẩm Băng dường như dẫn đầu tỉnh lại. Nàng tỉnh rồi. Lục Kỳ trong lòng giật mình, vội vàng giả bộ như tiếp tục ngủ say. Thẩm Băng vừa tỉnh dậy, mở mắt trong nháy mắt, nàng dường như là một con bị kinh sợ tiểu lộc, nâng lên đầu trong nháy mắt lại thấp xuống. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lục Kỳ lửa nóng trắng non lồng ngực, nhưng nàng hiện tại không dám ngẩng đầu nhìn hướng Lục Kỳ. Sợ hắn thì tỉnh lại nhìn chính mình. Mặc dù trước đó đã từng có cùng Lục Kỳ hôn môi trải nghiệm, nhưng hiện tại còn không phải thế sao khi đó. Nhưng mà, coi như nàng vừa mới chuẩn bị thì thầm lúc đứng dậy, lại là nhìn thấy Việt Tư Đồng tại Lục Kỳ thân thể khác một bên, ngẩng đầu lên đang dùng nàng kia nho đen tròn vo mắt to nhìn chính mình. Tỷ Thẩm Băng, ngươi thì tỉnh rồi. Thấy cảnh này, Thẩm Băng mặc dù không có tứ chi động tác, nhưng trong lòng là hung hăng giật mình. Ám đạo ngươi này con nỡ muốn hủ chết ta à? Lục Kỳ lúc này mặc dù khép hở lấy hai mắt, nhưng hắn đã rõ ràng hai nữ tất cả đều đã tỉnh lại sự thực. Có thể chính mình nếu là không tiếp tục giả vờ ngủ, này làm như thế nào cùng hai nữ giải thích? Vương Thành kết cục hắn nhưng là hiểu rõ. Rốt cuộc nàng nhóm có thể hoàn toàn không hiểu ý dược, nếu hiểu lầm chính mình làm sao bây giờ? Muốn Vu Ham nói mình biết rõ kia vỏ trứng dược dụng, còn cố ý đưa cho hai người chính là ý đồ chiếm lấy hai nàng làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời Lục Kỳ hoang mang lo sợ, đầu óc trống rỗng lên. Chẳng qua khẩn trương như vậy tâm trạng cũng đúng rất tốt đem thân thể chú ý rời đi. Bằng không lấy lại tự tin lung tung chính mình càng không cách nào giải thích. Nghĩ đến đêm qua chỗ ba người tại uống xong những kia lòng trứng hậu thân thể biến hóa cùng phát sinh hương diễm sự tình. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, đột nhiên hắn cắn răng một cái, quyết tâm. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy không giả vờ lúc, lại là nghe được hai nữ thế mà dùng lời nhỏ nhẹ trò chuyện giết thì giờ. Thế là Lục Kỳ hỏa tốc ở trong lòng thay đổi tỉnh lại chủ ý. Vô thanh thắng hữu thanh. Vì bất biến ứng bất biến, tiếp tục giả vờ ngủ mới là vương đạo. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, kết quả là hắn tiếp tục giả vờ ngủ nghe lén hai nữ nói chuyện phiếm nội dung. Nghe được Việt Tư Đồng lời nói, Thẩm Băng nhẹ nhàng gò má đỏ tươi, cũng không nói chuyện, chỉ là có hơi gật đầu một cái. Kỳ hỉ. Tỷ Thẩm Băng, chúng ta về sau thì đều là ca ca Lục Kỳ nữ nhân á. Thẩm Băng gò má càng đỏ ám đạo ngươi mới đây tỷ bản nhỏ tuổi a. Cũng như thế bao dung mở ra sao? Nhưng nàng hay là ngượng ngùng gật đầu một cái. Ngươi nhìn xem tỷ Thẩm Băng, da của chúng ta quả nhiên đã khá nhiều nha. Việt Tư Đồng nói xong dương lên chính mình trắng nõn mềm mại cánh tay cơ cơ. Nghe vậy, Thẩm Băng thì nhìn về phía thân thể chính mình, quả nhiên, nhất là cánh tay cùng trên mu bàn tay làn da rõ ràng mềm mại tinh tế tỉ mỉ không ít. Tỷ Thẩm Băng, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi còn nhớ không? Thẩm Băng, chơi ạ. Rốt cuộc không chịu nổi trầm mặt nàng nhỏ giọng nói ngươi nha đầu này rốt cục muốn trò chuyện cái gì nha. Đừng đem hắn đánh thức a. Nhiều như vậy lúng túng. Ta trước mặc quần áo. Được rồi tỷ Thẩm Băng, chúng ta ra ngoài trò chuyện. Sau đó hai nữ thì lặng lẽ ngồi dậy, thế nhưng một giây sau, hai nữ ánh mắt liền cùng thời nhìn về phía Lục Kỳ cơ thể yếu ớt nhất chỗ. Chơi ạ. Tỷ Thẩm Băng, ca ca Lục Kỳ hắn quá. Việt Tư Đồng trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng. Xuyệt. Ngươi nói nhỏ cho ta. Thẩm Băng đội vàng đánh một cái xuyệt thủ thế, nắm lấy Lục Kỳ rách dưới áo ném đi lên, thấy không có che lại, còn lại đưa tay giúp hắn chỉnh lý một chút. Lục Kỳ giờ phút này nội tâm tiếng trống lôi động, toàn thân khí huyết điên cuồng vận chuyển. Hai căn tử cũng đỏ nóng lên, nhưng hắn nghẹn công mười phần cao minh, sừng sốt cũng chưa hề đụng tới. Thành công nhường hai nữ tướng tin hắn là thực sự chưa tỉnh. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở qua đi, hai nữ vội vã mặc xong quần áo đi ra nơi trú ẩn. Vừa đi ra ngoài, hai nàng miệng lớn hít thở mấy lần, bình phục một chút cảm xúc trong đáy lòng, lúc này mới liếc nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này Lục lão Lục lúc này mới mở ra một con mắt tiêu mệ mễ nhìn một chút bên cạnh, không thấy được thân ảnh của hai nàng sau hắn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thầm nghĩ trong lòng vừa nãy hắn là chân sợ bị hai nữ nhất cái nổi điên đoạn mất mạng mình căn tử. May mắn, nàng nhóm đều là thiện lương nữ nhân. không có vì chuyện tối ngày hôm qua cãi lộn, càng không có nổi giận, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, nàng nhóm càng thêm chú ý hay là chính mình biến đẹp da thịt cùng dung nhan. Ngược lại là đúng chính mình cái này lão lục có chút tránh không kịp. Thật sự là quá tốt. A Di Đà Phật, cảm tạ Phật tổ. Thế là hắn liền vội vàng ngồi dậy, chuẩn bị mặc xong quần áo lúc, chính hắn cũng bị nam nhân của chính mình tư bản giật mình. Lẽ nào là cái này trong truyền thuyết ăn cái gì bổ cái gì sao? Chẳng trách hai nàng lời mới vừa nói giọng nói như vậy bộ dáng khiếp sợ. Nói thầm một tiếng qua đi, hắn đáp ý cười một tiếng, vội vàng mặc vào quần áo. Thì không biết nàng nhóm hai đi bên ngoài làm cái gì, Lục Kỳ liền chủ động thu thập lại ba người thứ gì đó, một phen sửa sang lại qua đi, nhìn chỉ còn lại có ba đầu ngư về sau, hắn liền muốn lại đi bên hồ ao cá mang đi một cái. Không, hiện tại nhiều người, hắn có thể mang nhiều trở về mấy đầu. Lúc này, hắn mới một bộ tinh thần dáng vẻ đi ra nơi trú ẩn, trái phải nhìn quanh tìm kiếm, mới phát hiện hai nữ chính ngồi ở một bên nắng sầm dưới, châu đầu ghé hai không biết tại nói gì đó. Việt Tư Đồng còn thỉnh thoảng phát ra hì hì ha ha tiếng cười vui. Lục Kỳ nhịn không được trong lòng tò mò, chuẩn bị tiến lên nghe lén vài câu, có thể còn chưa đi ra mấy bước, liền bị dưới chân tảng đá cho ra bắn. Nghe thấy sau lưng truyền đến tảng đá động tinh Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng đội vàng quay đầu, lại là trông thấy Lục Kỳ dương quang xuất khí đứng ở hai nữ sau lưng cách đó không xa, nhìn nàng nhóm. Giờ phút này, ánh nắng tung xuống, chiếu xạ tại trên người Lục Kỳ, trên tóc, trên mặt. Là như vậy xuất khí. Lục Kỳ, ngươi đã tỉnh. Ca ca Lục Kỳ ngươi đã tỉnh rồi. Chương 177, Bình An trở về chương 177, Bình An trở về nhìn thấy hai nữ quay người, vậy dĩ nhiên rủ xuống tóc đen còn có xinh đẹp mê người thân thể cùng với ngũ quan xinh xắn. Lục Kỳ cũng là trong lúc nhất thời không biết sao mở miệng. Mãi đến khi hai nữ đứng dậy hướng mình đi tới, đứng trước mặt của hắn thời. Hắn lúc này mới lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nàng nhóm, ngạch. Tối hôm qua. Chuyện tối ngày hôm qua. Ta. Nhìn Lục Kỳ như vậy ấp úng giọng nói cùng dáng vẻ, Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ngay tại Lục Kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy hai nữ cơ hồ là đồng bộ tiến lên, một tả một hữu tại Lục Kỳ trên mặt hôn lên. Dùng hành động của các nàng biểu đạt đúng Lục Kỳ im ắng thích cùng yêu. Sau đó, thì nhìn ngu ngơ run lên Lục Kỳ, hai nữ cười lấy thì hướng nơi trú ẩn trong bước nhanh tới. Nàng nhóm rốt cục trò chuyện cái gì? Lục Kỳ càng thêm tò mò lên. Một lúc sau, Lục Kỳ cùng hai nữ mang theo riêng phần mình thứ gì đó hướng về hồ nước đi đến, "Ca ca Lục Kỳ, ngươi thật câu được thật là nhiều ngư sao?" Lúc này Việt Tư Đồng giống một con hỉ thước, vui sướng lượn quanh tại Lục Kỳ bên cạnh, "Đương nhiên, không tin chờ đến ngươi có thể nhìn thấy." "Kì hỉ, ta cùng tỷ Thẩm Băng muốn một người khiêng hai cái hoạt động ngư, mang về cho 4 tỷ tỷ một người một cái." Nàng nhóm khẳng định cũng lo lắng ngươi chết bẩm, "Ta liền lấy này cá lớn giúp ngươi trước cho các nàng an ủi một chút hở a a a." "Hắc, ngươi cái miệng này như thế biết nói chuyện, chẳng qua, chủ ý của ngươi rất không tồi." Lục Kỳ khen một câu Việt Tư Đồng thú vị lời nói, còn đưa nàng một cái ngón tay cái. Lại là nghe được một bên Thẩm Băng ghen nói muốn hay không trên đường trở về tại hái 4 buộc tiểu dã hoa mang cho các nàng đâu. Nghe được Thẩm Băng lời nói, Lục Kỳ bỗng cảm giác trên cánh tay tê dần. Lập tức đạo không mang theo không mang theo, muốn hái cũng là muốn cho ngươi hai trước hái, cảm tạ hai người các ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng ra đây tìm ta. Hừ, tính ngươi có lương tâm. Thẩm Băng điếu ớt một tiếng hử. Dạng như vậy, nơi nào còn có một chút khó gần khí chất, nếu như nói Việt Tư Đồng là đáng yêu lớn mật phiên bản lời của cô gái, kia lúc này Thẩm Băng thỏa thỏa chính là sữa hung bản Việt Tư Đồng. Lục Kỳ thì bất chi bất giác ở trong lòng đúng Thẩm Băng có không giống nhau tình cảm. Trêu ghẹo bên trong, ba người rất nhanh liền đi tới bên hồ, tới gần ao cá lúc Lục Kỳ còn cố ý đang đi ra rìa rừng chỗ một phen quan sát, thấy bốn phía cũng hết sức an toàn không có bất kỳ bóng người nào sau đó, hắn lúc này mới mang theo hai nữ tới lặng lẽ đến chỗ kia ẩn nấp ở hồ, làm hai nữ nhìn thấy Lục Kỳ mở nước đường lối vào, nhìn thấy bên trong sinh động cá lớn về sau, nàng nhóm trên mặt kinh hỉ cùng hưng phấn ép cũng ép không được, trời ạ. Lục Kỳ, đây đều là một mình ngươi thu hoạch sao? Nhìn thấy Thẩm Băng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng thất vọng, Lục Kỳ cảm giác tự hào bạo dạn, vô bộ ngực nói, làm nhưng. Thẩm Băng nhìn ra Lục Kỳ thời khắc này đắc ý, liền thuận nước đẩy thuyền, tiến lên nhón chân lên, cho hắn một cái mị mị môi đỏ ban thưởng. Lần này, Lục Kỳ trong lòng đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Sau đó, Lục Kỳ theo ao cá nhỏ trong lại lấy ra 4 cái công việc ngư, vì gìn giữ ngư hoạt tính, hắn lần này liền dùng thuật bắn cá bằng cung buộc pháp đem mỗi con cá cũng buộc thành một cái hình cung, như vậy ngư là có thể sống sót thời gian rất lâu không đến mức rất chết nhanh rơi. Sau đó tại hai nữ yêu cầu hạ ba người bọn họ tại lặn xuống nước khu vực lại đặt thân thể chính mình làm một phen thanh tẩy sau đó, lúc này mới lên đường hướng khu cắm trại tiến đến. Thoạt đầu Lục Kỳ chọn 3 đầu xử lý tốt cá chết, mà hai nữ là bởi vì Việt Tư Đồng trước đó lời nói, cho nên mỗi người bả vai cây gậy tiến lên sau cắt chọn 1 cái cá lớn. Nhưng vẫn chưa đi bao lâu đường đâu, Việt Tư Đồng thì cái thứ nhất mệnh có chút không cách nào giữ vững được. Cho nên thì biến thành Lục Kỳ một người chọn 5 đầu cá lớn, mà hai nữ thì là sử dụng 1 cái gậy gỗ dơ lên 2 cái công việc ngư. Ba người cứ như vậy xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, vừa nói vừa cười dáng vẻ rất là hài lòng. Việt Tư Đồng thậm chí ở trên đường nhường Lục Kỳ tiếp tục đến rồi một bài đại vương gọi ta đến Tuần Sơn tiểu khúc. Nhưng chính là tại đây hạnh phúc trên đường về, lại đang nổi lên nhìn một ít không thể dự báo nguy hiểm. Tại ba người đi qua một chỗ bụi cây tươi tốt rừng rậm sau, đột nhiên tại một chỗ trong bụi rậm, nô ra một cái vòng tròn hồ mũi to đầu to ra đây. Chỉ thấy nó không ngừng ngửi trước mặt không khí, sau đó một cái thân thể cao lớn linh hoạt chuyển ra bụi rậm, lúc này mới nhìn ra thân phận của nó, lại là một đầu gấu đen lớn. Mặc dù đầu này gấu đen lớn so trước đó cùng hổ dữ đánh nhau gấu đen lớn hình thể nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là không dung khinh thường tồn tại. Gia hỏa này từ trong bụi rậm vừa ra tới về sau, thì lập tức bị trong không khí còn sót lại mùi cá tanh triệt để thu hút, nhưng bởi vì trong không khí loại vị đạo này lơ lửng không cố định, thế là nó liền rất có kiên nhẫn bám theo một đoạn, còn thỉnh thoảng phát ra một ít hưng phấn tiếng gầm. Hai giờ về sau, ba người cuối cùng về tới khu cắm trại bên ngoài, còn chưa tới hang đá đấy. Việt Tư Đồng lại là nhịn không được nói: "Tỷ thư kỳ, tỷ tiểu dung chúng ta trở về rồi." Liên tiếp hô hai lần về sau, liền thấy trong thạch động bốn nữ nhân tranh nhau chen lấn chạy ra được. Khi mà các nàng xem đến Lục Kỳ hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại trước mặt lúc, nàng nhóm một khỏa túng tâm, rốt cục để xuống. Nhất tiểu dung cái thứ nhất chạy như bay hướng Lục Kỳ, còn không đợi Lục Kỳ đem thứ ở trên thân phóng, liền trực tiếp cho Lục Kỳ một cái to lớn ôm. Kim Hiển Châu cùng Huệ Thư Kỳ thì chạy đi lên. Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng đội vàng thay Lục Kỳ tiếp nhận vác lên vai ngư, Lục Kỳ lúc này mới đưa ra hai tay trực tiếp đem nước mắt đầm đìa ba nữ nhân kéo: "Ta không sao nhi, các ngươi không cần lo lắng." Nhưng chính là một câu như vậy lời đơn giản, lập tức nhường Nhiếp Tiểu Dung gào khóc lên: "Ngươi biết ta có nhiều lo lắng ngươi sao? Vì sao không trước tiên quay về báo cái bình an a? Ta ngất ngược lại sau khi tỉnh lại mới biết được Thẩm Băng cùng Tư Đồng nàng nhóm lại đi tìm ngươi. Ta cũng nghĩ đi, có thể nàng nhóm sợ ta thì xảy ra chuyện chính là không cho ta rời khỏi." "Ô ô." Kim Hiển Châu thì nhẹ giọng khóc lên. Làm chúng nữ hỏi thăm về Vương Thành thời điểm, Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng trong nháy mắt túi đầu bắt đầu trầm mặc. Lục Kỳ thấy thế nói: "Đi, về trước đi, một hồi ta chậm rãi cho các ngươi nói." Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng hai nữ mượn cơ hội thì là trước đem cá lớn cầm lại trong thạch động, đem này gặp nhau thời khắc để lại cho mấy người. Mãi đến khi hắn đem chúng nữ kiên nhận an ủi một trầu về sau, tâm tình của các nàng lúc này mới bình tĩnh lại. Đứng ở cuối cùng Lệ Nhã thì vì vừa nay rơi lệ khóc đỏ trong mắt, đạt được Lục Kỳ một cái chủ động ôm sau đó, nàng dẫn đầu là Lục Kỳ mang về cá lớn biểu thị ra kinh ngạc. Sau đó Lục Kỳ mới tại chúng nữ chen chúc dưới, đi vào trong thạch động. Thẩm Băng lôi kéo Việt Tư Đồng chủ động đi nhóm lửa hầm ngư cho mọi người ăn, mà đêm này kích động gặp nhau cùng vui vẻ thời khắc tất cả đều để lại cho cùng Lục Kỳ cùng cái khác chúng nữ. Việt Tư Đồng làm nhưng có thể đã hiểu, cho nên hết sức phối hợp Thẩm Băng sắp đặt. Huệ Thư Kỳ nội tâm biến hóa lớn nhất, nguyên bản hắn cảm thấy Lục Kỳ xảy ra chuyện lúc trách nhiệm rất lớn đều muốn trách nàng nhiều chuyện, quá thánh mẫu tâm, cho nên mới làm hại Lục Kỳ lại cũng không về được. Nhưng hiện tại Lục Kỳ quay về hơn nữa còn trạng thái vô cùng tốt, thậm chí so trước đó khá tốt. Cái này khiến nàng một khoảnh ấy nấy tâm tượng ngồi xe cáp treo đạt được cứu rỗi và bình phục. Đồng thời Lục Kỳ thu hoạch càng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên không thôi, phải biết nàng nhóm thế nhưng đi bên hồ thả câu nhiều lần đều không có một con cá lấy được. Tò mò, chúng nữ ngồi vây quanh tại Lục Kỳ bên cạnh, tranh nhau chen lấn liền hỏi thăm về Lục Kỳ là như thế nào đào thoát đầu kia hổ dữ truy kích sau đó, Lục Kỳ liền bắt đầu hắn đặc sắc diễn thuyết, nhưng duy chỉ có tóm tắt cùng ba quả trứng có liên quan tất cả mọi chuyện. Diễn thuyết quá trình, nghe được chúng nữ đó là sửng sốt hồi lâu. Cho dù Huệ Thư Kỳ cái này thiên hậu cũng là đang lắng nghe trong quá trình nét mặt cùng tâm trạng cũng là đổi tới đổi lui. Chương 178, gấu đen lớn khu cắm trại hành trình chương 178, gấu đen lớn khu cắm trại hành trình Nhiếp Tiểu Dung mặc dù toàn bộ hành trình cũng đang nghe Lục Kỳ đang nói, nhưng nàng quan tâm hơn là Lục Kỳ thời khắc này nhất cử nhất động. Vì khi hắn ra hiện tại trước mắt mình lúc, lo lắng của nàng thì cũng không có. Cho dù Lục Kỳ giảng nội dung thiên hoa loạn truy, nhưng nàng nội tâm vẫn như cũ đây người khác bình tĩnh không ít. Với lại nàng tỉ mỉ phát hiện Lục Kỳ so trước đó chợt nhìn, xoáy người hấp dẫn hơn. Mãi đến khi nói lên Vương Thành lúc, Lục Kỳ dừng lại, nhìn về phía Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng. Vì Vương Thành đã chết. Thấy thế, Thẩm Băng đành phải tự mình đến hướng chúng nữ giải thích cả kiện chuyện quá trình. Chúng nữ sau khi nghe xong, đều bị cảm thấy kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Vương Thành nhìn như vậy bây giờ một người sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng có Việt Tư Đồng người trong cuộc này căn cứ chính xác lời, mọi người cũng sẽ không có hoài nghi thiết yếu. Đến tận đây, Lục Kỳ trở về nhường chúng nữ nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, cũng đều có trụ cột. Mà liên tại Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng đem một nồi cá tươi cùng một ít chúng nữ chuẩn bị xong rau dại tất cả đều sắp hầm tốt thời điểm. Ngoại hống. Đột nhiên một đạo hắc ảnh đi tới hang đá trước, đồng thời phát ra một tiếng chấn nhiếp lòng người giống to. Lục Kỳ cùng tất cả nữ nhân lập tức giật mình. Mọi người vội vàng phóng vật trong tay liền đi cầm vũ khí phòng thân, Lục Kỳ càng là hơn mấy cái nhanh chân liền đến trong động nơi cửa, chuẩn bị lấy trên tường treo lấy cung tên, nhưng vào lúc này, một cái gấu đen lớn đầu đột nhiên thì theo hang đá bên ngoài phi tốc chui đi vào, kém chút thì cắn Lục Kỳ cánh tay. Lục Kỳ bị hù trực tiếp tại chỗ bắn lên, sau khi hạ xuống gấp bận bịu lui về phía sau mấy bước, lúc này mới hoảng sợ nhìn thấy, gấu đen lớn đầu cùng một con gấu trưởng đã nhào vào chật hẹp hang đá cửa hang. Thế nhưng bởi vì thân thể khổng lồ của nó cùng mông bự không cách nào chui vào, trong lúc nhất thời chỉ có thể là tại cửa hang đá chỗ gào thét cùng nhào nhìn hùng trào. Cái khác người đã bị một màn này dọa sợ, tất cả đều hốt hoảng cầm công cụ hướng về trong thạch động tới gần. Nhưng Lục Kỳ hiểu rõ, đây là một cơ hội, một cái tuyệt cao ám sát cùng giáo huấn cơ hội của nó. Bỏ qua thì sẽ không còn có cơ hội. Bởi vì cái này hang đá cửa động rắn chắc trình độ hắn vẫn tương đối khẳng định, với lại hang đá ngoài cửa còn bị hai khối đá lớn ngăn cản, có thể hoạt động không gian vốn là tiểu, gia hỏa này hình thể khổng lồ như vậy, cho dù đưa nó chọc giận, nó thì là không có khả năng tại đây chỗ không gian xông vào. Thế là, nghĩ thông suốt sau Lục Kỳ đối sau lưng chúng nữ đạo chuẩn bị dựng cung bắn cung. Sau đó chính hắn lần nữa phóng tới cửa để đó một cái trường mâu, một cái cầm trong tay. Thấy Lục Kỳ cái này thú hai chân hướng phía cửa chạy tới, gấu đen lớn vội vàng huy động tay gấu, nhưng chỉ đáng tiếc là tốn công vô ích hù dọa thôi. Nhưng này thời Lục Kỳ thực sự không phải hù dọa nó, mà là hướng phía gấu đen lớn với vào tới một cái tay gấu chân trước đột nhiên liền đâm đi lên, lập tức. Ngoại hống. Gấu đen lớn bị đau, hỏa tốc liền đem chân trước rút ra hang đá, lúc này, Lục Kỳ nhanh chóng đem trường mâu đổi thành cung tên. Thân người cong lại tại nội bộ cửa hang tra xét phía ngoài gấu đen lớn. Này gấu đen lớn nhìn một bề, nhưng ở bị đau một lúc sau, trí thông minh của nó lập tức thì tăng bọn, online. Cho dù là thò đầu ra, cũng là ngó giáo giác một mấy mắt. Căn bản không đem tất cả thân thể cho ngươi lộ tại cửa ra vào và đường kỳ cho nó bắn. Mà Lục Kỳ cũng không dám mạo hiểm nhưng theo hang đá ra ngoài. Trong thạch động, cái khác nữ nhân đều cùng nhau nhìn Lục Kỳ anh dũng cùng đại hùng của nhau, trong lúc nhất thời trong lòng sợ sệt lúc này mới giảm bớt không ít. Thờ Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu hướng phía Lục Kỳ đi đến, đồng thời trong tay đều đã dựa theo Lục Kỳ nói, đem tên khoác lên một cùng chi bên trên, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lúc này, Lục Kỳ ngừng khẩn trương động tác, thì ra hiệu người khác yên tĩnh. Hắn cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, kia gấu đen lớn tiếng hơi thở vẫn như cũ gần trong gang tấc. Hắn thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này thực sự là giàu hạn, trí thông minh này cùng nó vụng về hình thể có thể một chút cũng không phối hợp a. Nhìn phía sau các nữ nhân hắn vừa tối từ may mắn nhìn may mắn đây là trong hang đá, nếu ở bên ngoài, giờ phút này có thể vẫn đúng là muốn chịu thảm bởi nó chu diệt. Suy nghĩ một lúc, hắn cho sau lưng Nhiếp Tiểu Dung làm một cái thủ thế, Nhiếp Tiểu Dung hiểu ý, đội vàng tại sau lưng trên giường gỗ lấy một bộ y phục, đưa cho Lục Kỳ, lại gặp Lục Kỳ đối nàng hai nhỏ giọng nói ra, chuẩn bị xạ kích. Hai nữ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Lục Kỳ hét lớn một tiếng đồng thời cầm quần áo một cái ném ra cửa hang. Y phục kia còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt mà tới. Nhưng lại là bổ nhào về phía trước thì nhào tới trên mặt đất, nó cắn xé trên đất trang phục điên cuồng vùng vùng náo. Tựa hồ là biết mình bị lừa, vừa mới quay đầu nhìn về phía hang đá, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba mũi tên thì theo trong thạch động bắn ra, tùng tùng tùng. Ba chi tên nhọn toàn bộ chính giữa gấu đen lớn mặt, đầu tên thấu xương âm thanh mười phần rõ ràng truyền vào ba người trong hai. Nghe được này ba tiếng thấu xương thanh về sau, Lục Kỳ vừa vui vẻ thì cảm thấy mình chán tê dần. Ám đạo, ngại quá a lão huynh, ngươi hù dọa chúng ta. Đi nhanh đi. Quả nhiên, chỉ thấy gấu đen lớn nhất trung tên thì lập tức trốn, rời đi hang đá nơi cửa. Thấy này Lục Kỳ vội vàng nhặt lên trên đất rơi xuống túi tên, dựng vào một mũi tên về sau, thì cẩn thận liền xông ra ngoài, sau đó chỉ thấy gấu đen lớn đã chạy vào một chỗ sau lùm cây, chỗ chán còn giữ một mũi tên, mà kia hai chi hiển nhiên là đã bị nó cho nhổ xong. Lục Kỳ tiếp tục kéo căng dây cùng, hắn không chút do dự, nhìn còn tiếp tục cẩn thân sau lùm cây gấu đen lớn. Thốt ra nói đầu tiếp lấy, cổ tiếp lấy, bụng tiếp lấy. Hiu, hiu, hiu. Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung mới vừa ra tới đã nhìn thấy Lục Kỳ phi tốc tam liên sạc, động tác ăn khớp, nổ tên bắn cung không nhắm chuẩn, toàn bộ nhờ cảm giác. Với lại ba mũi tên lực đạo cũng đều rất mạnh nhưng trước hai mũi tên không biết là nhận lấy bụi cây ảnh hưởng hay là thuật bắn cung không có luyện đến nhà, cũng hoàn mỹ dịch ra hắn nói vị trí, nhưng cuối cùng một tiễn lại là ổn định, chính xác, tàn nhẫn đâm vào gấu đen lớn thân thể to lớn bên trên, ngoại hống, ngoại hống. Gấu đen lớn bị này thần bí gậy gỗ nhỏ dày vò choáng váng, liên tục chu lên hai tiếng về sau, tiếp tục hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Hai nữ thấy thế, trong nháy mắt đến rồi giúp khí Lục Kỳ chúng ta đuổi theo đi, nhưng là bị Lục Kỳ kịp thời ngăn lại, bởi vì hắn biết mình vừa nãy tên không có đối với nó tạo thành bao lớn làm hại. Một sáng đuổi theo rời đi hang đá bảo hộ, nó nếu là nổi điên hướng phía chính mình đánh tới, vậy mình cũng chỉ có thể chờ nhìn bị nó tàn sát phần. Đừng nghĩ nhìn leo cây hoặc là giả chết, gấu đen lớn nhìn thể trọng về, nhưng nó thế nhưng leo cây cao thủ. Trong rừng rậm manh thú to lớn bên trong, leo cây nó như xương thứ hai thì không ai bằng dám xương đệ nhất. Thú hai chân nhân loại cũng không được. Nghe được Lục Kỳ ý nghĩ về sau, hai nữ lúc này mới cảnh giác nhìn một phía. Lục Kỳ thì là đang suy nghĩ gì, chỉ gặp hắn đột nhiên vô hót một cái. Ta biết rồi, nhất định là mùi cá tanh đem nó hấp dẫn tới. Gấu đen lớn thế nhưng thích nhất mật ong cùng cá. Bằng không sẽ không như thế xảo, chúng ta vừa mới quay về, nó thì ra hiện tại khu cắm trại. Nghe vậy, hai nữ cũng đồng ý Lục Kỳ. Hai người vừa nãy dũng cảm thật là quá tuyệt vời. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn nha. Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Kỳ đúng hai nữ vừa nãy dũng khí cho không chút nào keo kiệt tán thưởng. Chương 179, giải thích chương 179. Giải thích đồng thời cũng đúng trong thạch động người khác biểu hiện trong lòng có một ít lo lắng, nếu là nàng nhóm không thể mau chóng trưởng thành, nội tâm không thể mau chóng trở nên cường đại lời nói, vậy mình không tại khu cắm trại lúc, hay là mang theo nàng nhóm đi ra lúc có thể đều là nguy hiểm. Nhất định phải ở phương diện này tăng cường một chút mấy người kia lịch luyện mới được. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng lên đã ra ngoài chế mới mấy người tới. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người mặc dù đều là phú nhị đại, nhưng mà hai người kia không chịu thua thái độ, Lục Kỳ vẫn có chút công nhận, lại nói có Ali cùng Mục Thanh hai cái nữ vệ sĩ thủ hộ, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nghe được Lục Kỳ đối với mình tán thưởng, trong lòng hai người lập tức đầy ăn mật còn ngọt. Lục Kỳ, ngươi nói nó vẫn sẽ hay không tại đến a? Nhìn Thương Hoàng thoát đi gấu đen lớn, Thẩm Băng thu hồi trong tay cung tên lo lắng hỏi. Hẳn tạm thời có phải không học rồi? Đừng nhìn nó khờ đầu khờ não, thực chất nó có thể thông minh đâu. Chúng ta về sau tại khu cắm trại phụ cận hoạt động lúc, thì nhất định phải cẩn thận chút mới là. Sau đó Lục Kỳ đi đến hai nữ trước mặt, dùng như một xuân phong giọng nói cùng nét mặt nói sang chuyện khác, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Bụng của ta cũng đói đang kháng nghị. Kỳ hỉ, được rồi. Sau đó nàng nhóm liền vây quanh Lục Kỳ đi vào trung hang đá, ngồi vây chung một chỗ bắt đầu hưởng dụng dậy rồi thì cá. Cà ca Lục Kỳ, này thật ăn quá ngon, trước kia thường xuyên ăn thì không gặp được có bộ dạng này làm ăn ngon đâu. Việt Tư Đồng miệng nhỏ không ngừng nhai nuốt lấy một viên nóng hổi thịt cá vừa nói. Ừ, Tư Đồng nói không sai, nếu lại mở điểm muối thì càng hoàn mỹ. Kim Hiền Châu thì phụ hỏa một tiếng. Nàng cái này nói chuyện, mọi người đều đã nghĩ đến ra ngoài thu hoạch muối biển Kim Khải Trạch bốn người đến. Không biết Kim đại ca bọn hắn hiện tại có thu hoạch hay không. Tính toán thời gian, cũng có thể nhanh tốt mới là. Nhiếp Tiểu Dung nhỏ giọng nói một câu về sau, sau đó liền nghe Lục Kỳ giải thích nói có lẽ là hôm qua thiên nhất cả ngày đều là ngày sương mù dày đặc, cho nên mới sẽ không có thu hoạch chậm trễ đi. Nghe vậy chúng nữ đều là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Kỳ, vẻ mặt sùng bái. Tựa hồ cũng ở trong lòng hỏi lại vì sao rõ ràng như vậy vấn đề, chính mình liền muốn không đến đâu. Cất lọc thô muối biển thiết yếu điều kiện nhưng chính là phải có thời tiết tốt ta. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu ngày mai này thời điểm này nếu bọn họ vẫn chưa về lời nói, đến lúc đó ta sẽ đi tìm kiếm bọn hắn. Rốt cuộc tại ven biển rút ra chế tác muối biển cần muốn không thiếu thời gian. Nói xong Lục Kỳ liền thúc giục mọi người mau thừa dịp còn nóng ăn cơm. Có Lục Kỳ tại bên người, chúng nữ cũng cảm nhận được tràn đầy an toàn cùng thư thái. Đúng lúc này, Kim Hiền Châu lại là đột nhiên nhìn về phía Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng nói: "Tỷ Thẩm Băng, cảm ơn ngươi cùng Tư Đồng nỗ lực hở a a a. Lần sau đi lấy ngư lúc nhớ mang ta theo." Nàng chỉ trong tay thịt cá, một bên ăn vừa hướng Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng nói. Nàng thế nhưng hiểu rõ tất nhiên Lục Kỳ năng lực mang về cá tươi, vậy đã nói rõ hắn câu cái khác công việc ngư cũng tại ao cá. Thấy Thẩm Băng nhìn mình, Kim Hiền Châu mắt hạt châu đột nhiên lại sáng lên. Qua lại tại Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng trên người trên mặt hoán đổi nhìn. Bị Kim Hiền Châu đạo này ánh mắt sắc bén quét lấy, Thẩm Băng thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quả nhiên liền nghe Kim Hiền Châu kinh dị một tiếng hỏi ồ. "Tỷ Thẩm Băng, trước đó chỉ chú ý tới ca Lục Kỳ biến trắng biến càng đẹp trai hơn, lúc này mới phát hiện ngươi cùng Tư Đồng làn da thần sắc sao đột nhiên cũng trở nên tốt như vậy. Các ngươi có phải hay không ăn cái gì mỹ phẩm đẹp da đồ tốt?" Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt thì đưa tới cái khác chúng nữ ánh mắt. Hiền Châu nói rất đúng nha. Hai nàng vừa về đến ta thì phát hiện đâu. Huệ Thư Kỳ cái thứ nhất mở miệng nhận định Thẩm Băng, "Tư Đồng, mau nói, hai người các ngươi mỹ phẩm bí phương đi. Đi vào nơi này ta thì không còn có dưỡng ra qua, trong lòng đã sớm lo nghĩ không được." Vừa nghe đến cái đề tài này, Nhất Tiểu Dung cũng là không nhịn được hỏi thăm về hai người Lệ Nhã thì là hướng phía Thẩm Băng nhích lại gần, nhỏ giọng tra hỏi tỷ Thẩm Băng, "Các ngươi rốt cục là dùng cái gì nha? Mới qua một hai ngày, da của ngươi làm sao lại đột nhiên biến tốt như vậy nha?" Chúng nữ hóa thân hiếu kỳ bảo, trong lúc nhất thời đem đề tài này coi là nàng nhóm trọng điểm chú ý vấn đề. Vẻ mặt không chiếm được đáp án thể không bỏ qua nét mặt. Lập tức, Thẩm Băng nhìn về phía Việt Tư Đồng, sau đó hai nữ lại nhìn một chút Lục Kỳ. Ba người ở giữa vi diệu ánh mắt cùng nét mặt biến hóa, cùng với hai nữ rõ ràng biến ửng hồng gò má, càng làm cho người khác tò mò không được. Khu khu. "Ta ăn no rồi các ngươi tiếp tục ăn. Ta có chút buồn ngủ, đi nghỉ trước một hồi hờ à à à." Lục Kỳ cảm thấy một tia bầu không khí không đúng cùng lúng túng, liền quả quyết làm lão Lục đội vã chạy trốn. Cái khác chúng nữ nhìn một màn này, càng là hơn không hiểu. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng. Một bộ không hỏi hiểu rõ thể không bỏ qua dáng vẻ. Cái này khiến Thẩm Băng cái này luôn luôn bình tĩnh cơ trí nữ nhân, trong lòng đại loạn. Ơ đúng không biết sao mở miệng. Nhìn thấy Thẩm Băng như thế bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại rồi, cái khác chúng nữ ngay lập tức đem trọng điểm đánh hạ đối tượng đặt ở nhỏ tuổi nhất, cho rằng tốt nhất đối phó Việt Tư Đồng trên người. "Tư Đồng, ngươi nói đi, chúng ta đều là thích nhất ngươi chăm sóc ngươi, ngươi cũng đừng để mọi người thương tâm nha." Vì đạt được mình muốn đáp án, Nhất Tiểu Dung một bộ hòa ái dễ gần lấy đức phục người giọng nói lên tiếng hỏi ngay vậy, Thẩm Băng lo lắng nhìn một chút Việt Tư Đồng, nàng ngược lại là nghĩ giải cứu Việt Tư Đồng chỉ khi nào lên tiếng, vậy thì phải chính mình tới nói loại chuyện này, nàng có thể dạng không ra miệng a. Cho nên cũng chỉ có thể ngồi xem nàng nhóm vây công Việt Tư Đồng. Muốn giảng liền để nha đầu này tới nói tốt. Kỳ hỉ. "Tỷ Tiểu Dung, các ngươi thật muốn biết. Ngươi này hỏi không phải nói nhảm không? Không muốn biết lời nói, chúng ta như thế vây quanh ngươi làm gì nha? Mau nói, thiếu thừa nước đục thả câu." Kỳ hỉ. "Kia ngại quá, ta tiểu chân nói a." "Ngại quá cái gì nha? Mau nói mau nói." Kim Hiền Châu thì không nhịn được thúc giục nói thế là, Việt Tư Đồng nhìn thoáng qua Thẩm Băng, than nhẹ một tiếng sau liền chủ động giảng thuật hai người bọn họ biến đẹp trải nghiệm. Chẳng qua Thẩm Băng lại là vẻ mặt khẩn trương trốn đến một bên. Liền nghe Việt Tư Đồng tùy tiện nói kỳ thực ta cùng tỷ Thẩm Băng có thể có dạng này màu da biến hóa, chủ nếu là bởi vì Lục Kỳ. Vì Lục Kỳ nhặt được ba cái quả trứng thần kỳ. "Cái gì trứng? Trứng đâu?" Chúng nữ chăm miệng một lời hỏi. Việt Tư Đồng đành phải đứng dậy đi về phía chính mình ba lô, sau đó lấy ra bên trong để đó cái đó vỏ trứng giống. Nhìn Việt Tư Đồng trong tay trứng, chúng nữ vội vàng đi lên phía trước. Thế nhưng Việt Tư Đồng lại là đem trong tay trứng lật ra một cái mặt, một cái bắt mắt trứng động thì ra hiện tại chúng nữ trước mặt lòng trứng đã bị chúng ta đã ăn xong. Chỉ có cái này vỏ trứng giống. Việt Tư Đồng nói rất tự nhiên, nhường chúng nữ cho rằng tất cả đều tin là thật, không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. "Tư Đồng, các ngươi cũng là bởi vì mỗi người cũng ăn này một cái trứng lòng trứng cho nên mới sẽ có như vậy biến hóa là sao?" Kim Hiền Châu tiếp lấy xác nhận nói nghe xong lời này, Việt Tư Đồng vội vàng gà con mổ thóc dường như gật đầu nói Hiền Châu tỷ, ngươi thật thông minh, chính là như vậy. Vì chỉ có ba quả trứng, cho nên chúng ta thì một người một quả, vừa bạn cho đã ăn xong. Nói đến đây, Việt Tư Đồng cũng là liếc qua một bên Thẩm Băng, thấy đối phương cho nàng so một cái ok thủ thế về sau, nàng lúc này mới không hề cố kỵ nói tiếp vì không có dư thừa trứng đem cho các ngươi, cho nên chúng ta trước đó thì không có đề cập chuyện này. Cũng là sợ các ngươi ghen, mất hứng. Thẩm Băng. Giờ phút này nàng là thật nghĩ cho nha đầu này ban cái thưởng, đại lắc lư thưởng. Ha ha, nàng giảng thuật thực sự là quá tự nhiên quá đặc sắc. Không hề sơ hở. Mà cái khác chúng nữ tại nghe xong Việt Tư Đồng về sau, vậy cũng chỉ có thể là vẻ mặt hâm mộ. Ai bảo các nàng không có đi đâu. Là cái này cơ duyên đi. Thế là tại một phen tò mò thưởng thức sau đó, liền đem kia vô dụng vỏ trứng giống lại nhét đến Việt Tư Đồng trên tay. Thấy các nàng không còn quan tâm chuyện này về sau, Việt Tư Đồng cầm vỏ trứng giống đi tới Thẩm Băng trước mặt, nhỏ giọng nói tỷ Thẩm Băng. Ta nói như vậy được hay không?
Làm nhưng được rồi, quá được rồi.
Thẩm Băng đội vàng tán dương. Nhưng hắn lại lo lắng Lục Kỳ ở đâu gây ra rủi ro, nhất định phải thống nhất một chút đường kính mới được, bằng không ba người hai loại lý do thoái thác sẽ không tốt. Cho nên nàng thừa dịp người khác không chú ý, thì chạy ra ngoài, hướng phía Lục Kỳ chỗ ở nhà cỏ đi đến.
Chương 180, thống nhất đường kính chương 180, thống nhất đường kính Lục Kỳ lúc này đang chính mình nhà cỏ trong nằm ngựa làm lão lục. Đột nhiên Thẩm Băng thì lén lén lút lút xông vào, với lại vừa tiến đến còn đem cửa gỗ đóng lại. Lục Kỳ trong lòng bồn chồn, ám đạo, ta chạy đến làm lão lục vậy cũng đúng bất đắc dĩ á tỷ. Giữa ban ngày ngươi liền đến hương sư vấn tội sao? Nhưng chưa từng nghĩ, Thẩm Băng nhu thuận đi vào trước mặt hắn, sau đó nằm ở bên cạnh mình, ôn nhu thì thẩm đạo không cần ngươi quan tâm á. Tư Đồng cũng cho các nàng giải thích tốt. Lục Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, bận điệu xác nhận nói thật đều nói.
An ngay nói thật.
Kỳ hỉ. Nhìn xem đem ngươi gấp đang khi nói chuyện, Thẩm Băng hàng đầu giúp vào Lục Kỳ trong ngực, này một thân mật động tác, cũng làm cho Lục Kỳ trong nháy mắt tâm viên ý mã lên. Tư Đồng không hề có ăn ngay nói thật á. Nàng chỉ nói là, ngươi ngẫu nhiên nhặt được ba cái quả trứng cung rõ, thế là ba người chúng ta riêng phần mình ăn một cái, cho nên mới có như vậy sửa đổi. Cũng chỉ nói những thứ này nàng nhóm liền tin. Lục Kỳ bên cạnh đứng người dậy, nhìn Thẩm Băng xinh đẹp đôi mắt cùng gương mặt đương nhiên rồi. Nếu không còn có thể nói cái gì? Đem những kia xấu hổ sự việc cũng nói ra sao?
Hừ,
đại sát lang ngươi có phải hay không chỉ hy vọng nàng như thế rằng đâu? Thẩm Băng chu mỏ ra ba, đôi mắt đẹp mở thật to nhìn Lục Kỳ. Nhìn Thẩm Băng gần trong gang tấc môi đỏ cùng hô hấp, cái này khiến Lục Kỳ thực sự khó nhịn, thế là liền mặt dày nói được rồi. Đã ngươi cũng nói như vậy ta vậy ngươi này đưa đến bên miệng cừu non tại hạ thì không khách khí. Thẩm Băng nghe vậy, vội vàng muốn chạy, cũng là bị Lục Kỳ một cái sói đói chụp ngồi vững vàng ngăn chặn. Muốn dây rủa đều vô dụng.
Lục Kỳ, hiện tại là giữa ban ngày a.
Bọn tỷ muội cũng còn.
Ai nha, ngươi mau dậy.
Ô, đại sát lang ngươi. Có thể đối mặt Thẩm Băng lúc này thẹn thùng phản kháng Lục Kỳ nơi nào sẽ nghe. Tất nhiên Việt Tư Đồng đã đem vấn đề bãi bình, vậy hắn tự nhiên là không có nỗi lo về sau. Trong lòng của hắn cũng hầu như cách nhìn, giải quyết vấn đề còn phải bình tĩnh mới được, gấp không được. Việt Tư Đồng nha đầu kia vẹn vẹn chỉ là hai ba câu nói, đem sự việc đơn giản đổi lời giải thích thì man thiên quá hải. Chính mình làm sao lại nghĩ không ra đâu. Giờ phút này, Lục Kỳ đem tiểu này xung động trong lòng, tất cả đều hóa thành hạt mưa rơi vào trên người Thẩm Băng. Thẩm Băng thì bắt hắn không có cách, cũng liền không đang giãy giụa. Thấy Thẩm Băng mặc cho chính mình hôn sau đó, Lục Kỳ ngược lại không có lá gan, dù sao cũng là giữa ban ngày, nói không chính xác thì lại sẽ có người tới tìm chính mình đâu.
Làm sao vậy?
Sợ. Thấy Lục đột nhiên ngừng lại, ngốc ngốc nhìn chính mình, Thẩm Băng khẽ cắn môi, mặt mày nhìn về phía Lục Kỳ anh tuấn mặt, nghiền ngẫm hỏi sợ.
Ta mới không sợ đâu.
Thử. Trước tiên đem tay của ngươi lấy ra, để cho ta lên, bằng không đợi chút nữa tiểu dung nếu tới tìm ngươi, nhìn xem ngươi giải thích thế nào.
Ngậy.
Hắc hắc. Lục Kỳ vội vàng đem nuốt sói theo Thẩm Băng ngọc phong chi thượng rời, sau đó tiếp tục mặt dày đạo nàng tới thì tới nha, ta mới không sợ đâu.
Thử.
Ngươi sẽ không sợ nàng cũng không để ý tới ngươi nữa sao? Không sợ nàng tức giận trốn đi sao? Phải biết nàng khi biết ngươi bị hổ dữ ăn hết về sau, tại chỗ thì té xỉu, ngươi hoa này tâm cả rốt lớn thế mà hiện tại còn dám nói loại lời này, nếu để cho nàng hiểu rõ khẳng định để ngươi chịu không nổi. Nói xong, Thẩm Băng chỉ một ngón tay điểm vào Lục Kỳ cái trán, sau đó thẹn thùng đem trước ngực mình, đã bị Lục Kỳ cởi ra cổ áo cho chụp lên, che khuất nàng kiêu ngạo nhân ngọc đũ. Nghe được Thẩm Băng lời nói, Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào Thẩm Băng đã biết mình cùng Nhiếp Tiểu Dung ở giữa tình huống thật? Không thể nào, nếu biết, nàng không thể nào như vậy bình tĩnh mới đúng. Mặc dù hai người cũng đã cùng mình có nam nữ chi thực, với lại hai nữ cùng mình lần đầu tiên đều là lạ thường cùng loại. Lục Kỳ cũng là thật bất đắc dĩ, nhưng hắn không tin hai cái tính cách khác nhau nữ nhân trong lúc đó sẽ vì mình mà như vậy hòa thuận cùng tồn tại. Nhưng Thẩm Băng câu tiếp theo liền để Lục Kỳ hãi hùng kiếp vía, hô hấp khẩn trương lên, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Đừng cho là ta không biết, Tiểu Dung nàng sớm chính là nữ nhân của ngươi a. Thẩm Băng đầy mắt nghiền ngẫm gắt gao nhìn chằm chằm Lục Kỳ con mắt nhìn, Lục Kỳ thì trong nháy mắt như cái nói dối hài tử bình thường, ánh mắt trốn tránh đạo a.
Ngươi nói cái gì đó?
Không thể nào nhi. Thẩm Băng nhìn thấy hắn này né tránh dáng vẻ, trực tiếp rỗi ra ngón tay ngọc đem lỗ tai của hắn bắt lấy, đầu cho cố định xuống hướng chính mình, sau đó nàng vô cùng chăm chú nhìn Lục Kỳ đạo nam tử hắn đại trượng phu, đã làm sự việc, không cho phép ngươi không thừa nhận. Ta mặc kệ nàng nhóm người nào thích ngươi, nhưng mà ngươi về sau nhất định phải phụ trách ta.
Bằng không, ta thì để ngươi đoạn tử tuyệt tôn.
Hắc hắc. Nghe vậy, Lục Kỳ trong lòng trong bụng nở hoa, cười hắc hắc sau đó, cũng không để ý lôn hai chỗ truyền đến đâu, quả thực là đem đầu của mình xích lại gần Thẩm Băng, âu yếm nuốt ve mới bằng lòng bỏ qua.
Được rồi được rồi.
Còn nhớ ta nói chuyện, thống nhất đường kính hở à à à.
Bằng không tối nay ngươi cũng đừng nghĩ ngủ.
Nói xong, Thẩm Băng đội vàng đứng dậy, vui vẻ đi ra ngoài. Lục Kỳ chưa hết thòng thèm, lúc này mới yên tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi. Liên tiếp hai ngày tinh lực mệt nhọc nhường hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhiếp Tiểu Dung hai lần tới tìm hắn, nhưng thấy hắn cũng đang say ngủ, thế là thì không quấy rầy hắn. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù Việt Tư Đồng nói chuyện nhường nàng tạm thời tin tưởng một chút, nhưng Thẩm Băng cùng Lục Kỳ nét mặt lại là nhường nàng có rất nhiều không tin. Nhưng nàng thì không đổi, vì hiểu rõ gấp không được, cấp bách thì vô dụng, chính mình sớm muộn sẽ làm rõ ràng. Ngày này, Lục Kỳ cuối cùng ngủ một cái dễ chịu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hơn 3 giờ chiều lúc hắn vừa đi ra nhà cỏ vặn eo bẻ cổ, lúc này lại là thấy Việt Tư Đồng một người thở hồng hộc từ đằng xa chạy chậm đến quay về, người còn chưa tới, nhưng nàng cũng đã nhìn thấy Lục Kỳ.
"Ca Lục Kỳ, không xong." Lục Kỳ buông lỏng cơ thể vội vàng một chặt, nhìn về phía hướng chính mình chạy tới Việt Tư Đồng đạo Tư Đồng, làm sao vậy? Tại sao phải chạy vội như vậy? Cả ca Lục Kỳ không xong. Ngươi mau cùng ta đi, những người kia đi vào chúng ta khu cắm trại phụ cận. Người nào? Lục Kỳ hỏi. Chính là ta cùng tỷ Thẩm Băng đi tìm ngươi thời gặp được kia nhóm người. Vừa nãy ta cùng tỷ Tiểu Dung còn có Hiền Châu tỷ ra ngoài hái rau dại cùng Ma Cô. Nhưng là tại phụ cận một chỗ trong rừng rậm phát hiện thân ảnh của bọn hắn, với lại những người kia đang kia một mảnh trong rừng cây tại dựng nhà có đâu. Việt Tư Đồng nét mặt lo lắng, nói chuyện thì rất gấp, Tư Đồng, bọn hắn khoảng cách nơi này có bao xa? Hiền Châu cùng tỷ Tiểu Dung đâu? Ca Lục Kỳ. Ngay tại cái kia phương hướng rừng rậm, ta cùng tỷ Tiểu Dung đi rồi khoảng 10 phút liền thấy bọn hắn. Tỷ Tiểu Dung nàng nhóm chính ở chỗ này chầm chậm vào đâu, là nàng để cho ta quay về báo tin. Nghe xong Việt Tư Đồng thông tin sau đó, hắn ngay lập tức mang lên cung tên đi về phía hang đá, tìm được rồi Thẩm Băng cùng Huệ Thư Kỳ đem tin tức này nói cho nàng nhóm, nhường chúng nữ làm tốt đề phòng, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Sau đó liền từ trong hang đá ra đây, tại Việt Tư Đồng dẫn đầu dưới, hướng về Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiền Châu hai nữ phương hướng nhanh chóng tiến đến. Cũng liền 10 phút sau, hai người vừa đuổi tới một chỗ gò núi nhỏ lúc, Việt Tư Đồng liền nói đến. Thế là mang theo Lục Kỳ túi lưng xuống đi tới chỗ kia gò núi nhỏ trên một chỗ bụi rậm, bọn hắn vừa đến chỗ nào lúc, liền nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiền Châu hai nữ chính nằm rạp trên mặt đất, nhìn gò núi phía dưới rừng cây ở giữa. Chương 181, khu cắm trại bên ngoài khách không mời mà đến. Chương 181, khu cắm trại bên ngoài khách không mời mà đến. Ổ. Ca Lục Kỳ, ngươi tới rồi. Lục Kỳ, mau nhìn ở đâu? Tư Đồng nói những người kia chính là truy kích nàng cùng Thẩm Băng tập nhân. Nơi này cách chúng ta khu cắm trại rất gần, cho nên ta liền nhường nàng bảo ngươi đến. Nghe được hai nữ về sau, Lục Kỳ thụ một cái to lớn ngon cái, vì bọn nàng điểm tán. Sau đó liền nhìn về phía dốc phía dưới đất rừng, quả nhiên thấy phía dưới trong rừng có 10 người ở đâu, 4 người ngồi, 6 người đang làm việc, đã kiến tạo tốt 2 gian nhà cỏ, này 2 gian một cái đây một cái nhỏ, còn đang ở kiến tạo cái cuối cùng là lớn nhất, nhìn ra tối thiểu có thể ngủ 7-8 người ở bên trong. Ca ca Lục Kỳ, ngươi nhìn xem cái đó bụt vệ, trước ngực treo lấy cái nhà của ba lô băng chính là đám người này đầu lĩnh, tại hắn ngồi bên cạnh ba người, đều là bị thương, kỳ hỉ, bị ta cùng Thẩm Băng cho bắn bị thương ra hỏa. Nói đến đây, Việt Tư Đồng có chút nho nhỏ hứng phấn cùng đắc ý. Lục Kỳ tự nhiên thì không có keo kiệt khen ngợi của mình, nói ra, tốt, kỳ hỉ. Cà ca Lục Kỳ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Xuyệt. Để cho ta trước quan sát, đám gia hỏa này nhìn cũng hung thần ác sát dáng vẻ, có thể thật đúng là làm không ít chuyện xấu. Nói xong hắn liền thì ngồi xổm người xuống, nhìn lên phía dưới những tên kia tới. Vừa xem vừa nghĩ nhìn cái kia ứng đối như thế nào bọn người kia tồn tại mới tốt. Làm sơ nên nhường kia hổ dữ đem bọn hắn cũng ăn sạch mới tốt, tỉnh ra đây thai hỏa người khác. Lúc này, phía sau hắn Việt Tư Đồng cắn răng nghiến lợi nói một câu, vì làm thời những người này thế nhưng cùng dã thu không khác, vừa nhìn thấy nàng cùng Thẩm Băng sau đó thì không hề lý do liền bắt đầu truy đuổi nàng cùng Thẩm Băng hai nữ, hơn nữa còn miệng đầy vô liêm sỉ lời nói, âu nôn huế ngữ không ngừng. Cho nên nàng đối với những người này thế nhưng một chút hảo cảm đều không có. Nhưng chính là Việt Tư Đồng những lời này nói sau khi đi ra, Lục Kỳ đột nhiên có một cái đối phó bọn người kia ý nghĩ. Mặc dù không biết sẽ không thành công, nhưng hắn cảm thấy có thể thử một lần. Thế là hắn liền nói cho ba cô gái để các nàng tại nơi này chờ đợi mình, tuyệt đối đừng bị phát hiện, đả thảo kinh xả. Nhất Tiểu Dung có hiểu, vừa mới chuẩn bị hỏi đâu, chỉ thấy Lục Kỳ đã quay người nhanh chóng rời đi. Sau 20 phút, thở hồng hộc Lục Kỳ lần nữa quay về, ba cô gái nhìn trong tay hắn nhiều một con cá, gần như đồng thời lên tiếng nói ngươi đây là muốn làm gì. Ba cô gái đều là vô cùng không rõ, hắn sao hồi lâu liền đi cầm con cá. Đây là muốn xuống dưới cùng đám người này lấy vật đổi vật đâu, vẫn là phải đi kết giao bằng hữu đâu. Nhìn thấy ba cô gái nét mặt, Lục Kỳ hiểu rõ nàng nhóm khẳng định là không có nghĩ tới, thế là liền nói cho ba cô gái, sắc trời không còn sớm, nơi này ta đến trông coi, các ngươi trở về đi. Nhưng mà nhớ kỹ, sau khi trở về nói cho người khác hôm nay nhất định phải giữ yên lặng, đừng để khu cắm trại tiếng động bị những người này phát hiện. Lục Kỳ vừa dứt lời, liền nghe Nhiếp Tiểu Dung trên mặt không tốt nói thật là, hôm nay cùng Hiển Châu còn có Tư Đồng ra đây vốn là dự định chọn thêm một ít rau dại, nhưng này thời gian cũng lãng phí, cái gì cũng không có thu hoạch được. Khu cắm trại không có một chút chứa sao? Lục Kỳ lo lắng hỏi một câu, không có. Cho nên chúng ta lúc này mới vội vã ra tới. Nếu không phải gặp được những người này lời nói, chúng ta cùng tỷ Tiểu Dung còn có Hiển Châu tỷ đã sớm năng lực có tràn đầy thu hoạch. Việt Tư Đồng thở phì phò, thay Nhiếp Tiểu Dung cãi lại nói. Nghe vậy Lục Kỳ chỉ có thể an ủi ba cô gái các ngươi không nên tức giận, ngày mai lo lắng nữa đi. Tối nay để cho ta trước đem những người này đuổi đi lại nói. Được rồi. Bất quá ta muốn lưu lại, Hiền Châu ngươi mang theo Tư Đồng đi về trước đi. Nhiếp Tiểu Dung đối hai nữ nói, có thể hai nàng sau khi nghe được, nhưng cũng cố chấp muốn lưu lại. Lúc này Lục Kỳ lên tiếng, một hồi trời sắp tối rồi, nghe ngươi tỷ Tiểu Dung lời nói, hai người các ngươi đi về trước đi, lưu tại người này càng ít càng tốt. Ta lại không phải đi đánh nhau, đi nhanh đi. Ta một hồi giúp xong cũng sẽ rất nhanh quay trở lại. Nghe vậy, Kim Hiền Châu vẻ mặt mất hứng liếc nhìn Lục Kỳ một cái, sau đó liền lôi kéo Việt Tư Đồng trở về. Kỳ hỉ, ngươi lần này nhưng làm Hiền Châu nha đầu kia cho làm cho tức giận. Phải biết nàng thế nhưng đúng ngươi vô cùng quan tâm. Nhiếp Tiểu Ma, kia nếu không ta tại đem hai nàng cho gọi trở về. Nhìn Nhiếp Tiểu Dung giờ phút này vẻ mặt vui vẻ dáng vẻ, Lục Kỳ đột nhiên cố ý nói. Chỉ là ánh mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tiểu Dung đôi mắt đẹp, muốn nhìn một chút nàng sẽ có phản ứng gì. Một giây sau, bắp đùi của hắn căng chốt thì truyền đến một hồi bặm bẹo đau đớn, túi đầu xem xét, chính là Nhiếp Tiểu Dung bàn tay trắng như ngọc chính bóp lấy bắp đùi của hắn. Tê. ta sai rồi Nhiếp tiểu ma, ngươi mau buông ta ra, đau.
Đau a.
Nhưng Nhiếp tiểu cho dường như cũng không hả giận, buông tay ra về sau, lại nhanh chóng huy quyền tại Lục Kỳ trước ngực dùng sức đánh lấy, cùng sử dụng một bộ thở phì phò nét mặt nhìn Lục Kỳ, để ngươi đang chơi biến mất,
để ngươi không kịp thời quay về,
để ngươi đúng ta lúc lạnh lúc nóng,
để ngươi.
Lục Kỳ hiểu rõ Nhiếp tiểu dung đây là thừa dịp không ai lúc này mới đem trong lòng tủi thân tất cả đều hướng mình chút xuống mà thôi. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng ra Nhiếp tiểu dung tay, thật chặt đem nó ôm ở trong ngực, an ủi đừng nóng giận, ta vậy cũng đúng bất đắc dĩ. Ngươi không phải thường nói không đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi nhìn ta hiện tại này không phải liền là tại hưởng phúc mạng,
ngươi
chính là phúc khí của ta.
Hừ,
miệng lưỡi chân chu. Nghe được Lục Kỳ lời an ủi về sau, nàng lại là nhẹ nhàng một quyền đánh về phía Lục Kỳ, sau đó mềm mại nói.
Đột nhiên, Nhiếp tiểu dung ánh mắt sáng lên, dường như nhớ tới chuyện quan trọng gì, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Kỳ, một bộ giọng ra lệnh chất vấn nói đi.
Ba người các ngươi rốt cục có chuyện gì vậy?
Lời này vừa nói ra, Lục Kỳ bỗng cảm giác không tốt, suy nghĩ xoay nhanh, giả ngu hỏi ngược lại ngươi nói cái gì đó?
Cái nào bà cái? Còn muốn gạt ta, còn không thành thật đúng không?
Ngươi cho rằng ta là Hiền Châu, chưa qua thế sự, chân thật ngây thơ? Hay là cho là ta là Thiên Hậu thư kỳ như thế thật sẽ tin tưởng các ngươi lập những kia nói láo?
Các ngươi rốt cục ăn cái gì làn da thế mà cũng biến tốt như vậy?
Nhất là ngươi.
Nói xong, nàng một cái vạch tìm tòi Lục Kỳ trước ngực trang phục, nhìn một chút quả nhiên.
Ngươi còn muốn gạt ta?
Là cái này bằng chứng, trước đó ngươi nhưng không có đẹp mắt như vậy ra thịt.
Nhanh lên, thành thật khai báo.
Có chuyện gì vậy?
Đối mặt Nhiếp tiểu ma hỏi tới Lục Kỳ biết mình không gạt được, cho nên suy nghĩ một lúc sau liền nói kỳ thực đi.
Cho các ngươi nói lý do đâu, cũng không tính là lừa gạt các ngươi, chẳng qua, kia ba quả trứng bị ta một người ăn hết. Hai người bọn họ chỉ là uống một chút pha loãng sau lòng trứng mà thôi. Chúng ta thì không biết kia vỏ trứng đựng nước sau sẽ có loại đó mỹ phẩm dưỡng da tác dụng.
Nhưng mà,
uống qua sau đó,
ngậy.
Cái đó, ngươi nếu muốn thử xem lời nói, tối nay trở về có thể chính mình cảm thụ một chút.
Nhìn Lục Kỳ sau khi nói xong, một bộ nghiền ngẫm nét mặt nhìn mình.
Thử,
tạm thời tin tưởng ngươi đi.
Nhiếp tiểu dung hiểu rõ Lục Kỳ lần này không có nói dối, thế là liền rời ánh mắt, tiếp tục xem hướng phía dưới, chỉ là tay của nàng lại là thật chặt nắm Lục Kỳ, sợ hắn lần nữa rời khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn giống như.
Ngươi định làm gì đâu?
Những người này vừa nhìn liền biết đều không phải là cái gì loại lương thiện.
Ừm, chờ một chút, khi trời tối, ta liền hành động.
Kia chúng ta bây giờ đang ở nơi này một mực chờ sao?
Nhiếp tiểu dung ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó hỏi Lục Kỳ.
Nhưng khi nàng vừa mới quay đầu lúc, cũng là bị Lục Kỳ một cái ôm vào trong lòng, đặt ở dưới thân. Nhìn Nhiếp tiểu dung trắng non cái cổ cùng khêu gợi đôi môi, sau đó chính là một hồi ôn nhu hôn rơi xuống.
Nhiếp tiểu dung bị Lục Kỳ này vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, chỉ có chút không biết làm sao, trái tim nhảy loạn.
Dường như hắn buổi sáng trong nhà cỏ bị Thẩm Băng vung lên tới nhiệt hỏa cũng tại lúc này cũng phát tiết vào Nhiếp tiểu cho nơi này.
Chương 182, một cái cá lớn kế hoạch. Chương 182, một cái cá lớn kế hoạch. Hồi lâu sau, thiên cuối cùng hoàn toàn đen lại, Nhiếp tiểu dung bị Lục Kỳ một phen thân mật sau đó, giờ phút này rốt cục bị hắn bung ra, thấy Lục Kỳ chuẩn bị muốn đi hành động, Nhiếp tiểu dung đột nhiên giữ chặt Lục Kỳ tay nói, cẩn thận một chút.
Bị Lục Kỳ tiếp tục dùng một cái tiểu hôn nhẹ là đáp lại về sau, nàng lúc này mới yên lòng lại nhìn Lục Kỳ. Chỉ thấy Lục Kỳ đầu tiên là xuất ra dao găm đem mang tới con cá kia cắt thành hai nửa, đem trong đó một nửa lại tiếp tục cắt thành hai mươi mấy viên thịt cá biên, sau đó mang theo những thứ này thịt cá thì hướng về Ngưu tổng bọn hắn vừa xây thành khu cắm trại sờ lên.
Lục Kỳ chỉ là đi ra ngoài xa mười mấy mét, Nhiếp tiểu dung liền đã thấy không rõ thân ảnh của nàng quá đen, nàng chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ chờ đợi.
Lục Kỳ lúc này đem trong tay thịt cá không ngừng tại khu cắm trại phụ cận ném đi xuống dưới, lượn quanh một vòng lớn sau mới đưa kia khối nhỏ thịt cá cho bố trí xong, cuối cùng mới lặng lẽ đến gần rồi chỗ kia lớn nhất nhà cỏ, đem kia nửa cái ngư thận trọng dùng gậy gỗ đem thả đưa tại nhà cỏ trống lên. Sau khi làm xong, hắn lúc này mới trở lại, sau đó liền mang theo Nhiếp tiểu dung chuẩn bị đi trở về khu cắm trại đi.
A, vậy thì tốt rồi,
chúng ta hiện tại liền trở về sao?
Nhiếp tiểu dung vẫn chờ xem kịch vui đâu, kết quả Lục Kỳ vừa về đến muốn mang theo chính mình trở về,
nàng nhất thời còn có một chút chưa đủ nghiền, không hiểu hỏi ngược lại.
Đương nhiên rồi, muốn đuổi đi đám người này rời xa nơi này, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, liền chờ sáng mai kết quả.
A, thì một con cá ngươi thì xong à nha?
Một con cá?
Đây chính là một cái cá lớn, tất cả đảo đoán chừng đều không có mấy người câu được cá lớn đâu.
Chân quý đâu?
Nói không chừng sẽ có kỳ hiệu đâu.
Lục Kỳ cô ý giọng nói thần bí nói.
Dù sao chúng ta bây giờ đi về thì làm không là cái gì,
còn không bằng tại nơi này chờ lâu một hồi xem xét kịch đâu.
Nhiếp tiểu dung vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn lưu lại chờ lâu một hồi, nhưng lúc này chỉ thấy Lục Kỳ tiến lên một bước, một tay lấy Nhiếp tiểu dung ôm lấy, thở ra nhiệt tình đánh vào Nhiếp tiểu dung trên lỗ tai, nhường nàng một hồi lòng ngưỡng ấy.
Ngươi không phải cũng muốn đem ra thịt biến càng tốt sao?
Bây giờ đi về có thể chính là cơ hội nếm thử, nếu ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta thì tại nơi này đợi tốt.
Kỳ hỉ.
Vậy ngươi không nói sớm, đi thôi.
Biến đẹp ai không muốn nhà.
Thế là, nàng liền kéo Lục Kỳ cánh tay, hai người một bộ chán ngán dáng vẻ hướng về khu cắm trại cao hứng đi đến.
Vừa về tới khu cắm trại, cái khác chúng nữ cũng dựa theo Lục Kỳ nói, giữ nghiêm hàng đá, đồng thời đã sớm nghỉ ngơi tiếp theo.
Không phát ra cái gì động tĩnh.
Mà Lục Kỳ thì mang theo Nhiếp tiểu dung về đến khu cắm trại sau đó, thì một đầu đâm vào chính mình nhà cỏ trong.
Sau đó tại Nhiếp tiểu dung ánh mắt tò mò bên trong, hắn lấy ra chính mình trong hành trang viên kia vỏ trứng rỗng, sau đó đem một bình thủy chậm rãi vào bên trong rót vào. Rót đầy sau đó, hắn đầu tiên là cất đặt tại một bên. Sau đó đối Nhiếp Tiểu Dung nói một lần, uống sau đó thân thể sẽ xuất hiện phản ứng gì. Làm nhưng, hắn nói vô cùng hàm xúc vô cùng mặt ngoài, cũng không hề có đem thật sự nghĩ biểu đạt thứ gì đó nói ra. Cơ thể thật sẽ rất nóng tượng phát sốt sao? Nhiếp Tiểu Dung không tin dáng vẻ rất là đáng yêu nghịch. Sẽ rất nóng. Nói xong, Lục Kỳ liền đem kia vỏ trứng giống đưa cho Nhiếp Tiểu Dung, mà Nhiếp Tiểu Dung thì cũng là lớn mật lấy ra thì uống một hơi cạn sạch. Sau đó, 5 phút đồng hồ, 10 phút trôi qua, nàng liền bắt đầu có chỗ hoài nghi, cho rằng Lục Kỳ là tại khung chính mình là đang lừa nàng làm cho cười, vì thân thể của hắn không có một chút điểm nóng dấu hiệu. Nhưng Lục Kỳ lại là không chút hoang mang, bởi vì hắn hiểu rõ thời gian còn chưa tới, mặc kệ là chính hắn hay là Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng đều là tại uống sau đó nửa giờ sau cơ thể mới biết bày biện ra rõ ràng phản ứng. Mà lần này chính hắn lại không có ý định uống, bởi vì hắn cũng không muốn một thằng làm mơ hồ nam nhân. Rất nhanh, nửa canh giờ đã qua, coi như Nhiếp Tiểu Dung đang còn muốn cầu nhỏ lúc, nằm ở Lục Kỳ trong ngực nàng đột nhiên cảm giác được một tia lửa nóng trong người bốc lên. Sau đó chính là toàn thân cô nóng, nhưng kiểu này nóng lại là nhường nàng cảm giác được một loại trước nay chưa có dễ chịu. Mãi đến khi trong con ngươi của nàng hiện lên một tia ánh sáng lạ màu vàng sau đó, Lục Kỳ hiểu rõ Nhiếp Tiểu Ma vẫn không thể nào gánh vác được. Nhìn giờ phút này yêu diễm mê người Nhiếp Tiểu Dung, Lục Kỳ đang khiếp sợ nảy vỏ trứng thần kỳ bên ngoài, nội tâm cũng là tâm viên ý mã lên. Nhà cỏ bên trong, một phen tiểu diễm qua đi, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly hai người lúc này mới ôm nhau ngủ. Phương xa, trong rừng rậm, Nưu Tổng cùng các huynh đệ của hắn chính trong nhà cỏ an tâm nghỉ ngơi. Nhỏ nhất trong nhà cỏ chỉ có Nưu Tổng một người, hắn giờ phút này chính ôm mình ba lô nằm ngựa. Tâm trạng buồn bực đến cực điểm. Này một thân một mình mùi vị chắc chắn khó chịu a. Tiểu địch của ta bà bối, ngươi cứ như vậy rời khỏi ta. Chết tiệt tiểu xuất sinh, chết tiệt đại lão hổ. Nếu không phải lão tử không muốn bại lộ cùng lãng phí này ba viên đạn lời nói, lão tử đã sớm xử bắn các ngươi. Lại sờ lên trong ngực ba lô, Nưu Tổng lúc này mới nhốn nhác tự đủ. Hắn vốn là đến du thuyền giao hàng thế, nhưng du thuyền đột phát sự cố, cho nên hắn trong năm này lớn nhất một lần giao dịch ngâm nước nóng người mua thì đến nay lại chưa xuất hiện qua. Mà nhóm này hàng cũng đã thành hắn hiện tại quan tâm nhất thứ gì đó, thậm chí còn dùng nhóm này hàng, hắn thành công khống chế bên người những thuyền này viên thay mình bán mạng. Nhưng này hàng luôn có lúc dùng hết ta. Này chết tiệt hải đảo. Nưu Tổng tại hùng hùng hổ hổ bên trong vừa mới buồn ngủ, nhưng có thể chính là hắn làm chuyện thất đức quá nhiều rồi. Lục Kỳ xây dựng mùi nhử sớm không phát muộn không phát, bây giờ lại là vừa vặn đưa tới một ít khách không mời mà đến, một đám sói rừng đã quay trùng quanh tại tất cả khu cắm trại trung quanh, mùi cá tanh hấp dẫn là chúng nó không cách nào chống cự mỹ vị, nhưng thú hai chân có thể đã trở thành bọn chúng kinh địch. Sói rừng trí tuệ đương nhiên không cần phải nói, khi chúng nó tìm vị đến khu cắm trại về sau thì ngay lập tức dừng bước, cũng không vội vã trước tiên bước vào khu cắm trại. Nếu Lục Kỳ nhìn thấy tình huống này, khẳng định sẽ khi mắng trên một câu sợ hàng. Nhưng lang chính là như vậy, cẩn thận cùng đoàn kết mới khiến cho chúng nó có thể lại này tràn ngập nguy cơ hải đảo trên tồn tại đến nay. Chỉ thấy một con sói đầu đàn đứng tại khu cắm trại xung quanh một chỗ cao điểm về sau, cái khác lang cũng đều không tiếp tục áp sát khu cắm trại, cho dù trong doanh địa tán lạc mỹ vị thịt cá biên, nhưng chúng nó thì vẫn đang không có mạo muội bước vào. Vì tất cả sói rừng đã ngửi được thú hai chân nồng đậm khí tức cùng một ít mùi máu tanh, chúng nó tựa hồ là đang cân nhắc địch ta thực lực của hai bên. Chỉ là một lát, chỉ thấy con kia sói đầu đàn ngựa thiên nhất thanh thét dài ngao. Tại đây tiếng giống phía dưới, cái khác tất cả lang hình như đạt được mệnh lệnh nào đó giống nhau, đồng dạng cũng là một tiếng thét dài. Sau đó thì cùng nhau xông về trong doanh địa ba cái nhà cỏ. Đúng lúc này, nhà cỏ trong đã chạy ra đây mấy người, xui xẻo nhất, một người mới vừa ra tới, liền bị phía cạnh chạy trốn tới một đầu sói rừng một cái nhảy vọt nhào ngã trên mặt đất, sau đó chỉ thấy nam tử kia thống khổ trên mặt đất gào thét nhìn xin giúp đỡ. A, lang, là lang a, người tới đây mau, nhanh cứu ta. Chỉ gặp hắn hai tay trống trơn, chỉ có thể dùng cánh tay ngăn trở đầu sói, không để cho cắn cổ của mình. Những người khác thấy thế, vội vàng lấy ra chính mình trường mâu ngoài nhà cỏ tạo thành một vòng tròn, mà kia sói đầu đàn tại nhìn thấy nhiều người lúc nó thì từ bỏ lần này công kích, chẳng qua trên cái miệng của nó đã dính đầy máu tươi. Nưu Tổng thì tại đây hoảng sợ bên trong tỉnh lại, chỉ gặp hắn nhanh chóng lên đi ra phía ngoài. Vừa ra tới về sau, hắn thì trợn tròn mắt, trọn vẹn 15-16 đầu sói rừng nhóm bao quanh khu cắm trại, Nưu Tổng trong nháy mắt xuất mồ hôi chán, tình huống như vậy hay là nó lần đầu tiên gặp phải, cũng là hắn lần đầu tiên cảm thấy mình trong tay chân lý không tự tin, này nếu hợp nhau tấn công lời nói, chính mình trong thương ba viên đạn cũng chỉ có thể nghe một chút văn thôi. Hắn trong nháy mắt hoang mang lo sợ, vội vàng chạy tới các huynh đệ bên cạnh. Chương 183, Thâm Tàng Bất Lộ Nưu Tổng. Chương 183, Thâm Tàng Bất Lộ Nưu Tổng. Tại sao có thể có nhiều như vậy sói rừng xuất hiện ở đây à? Chơi ạ, chúng ta sẽ không cũng muốn chết tại nơi này đi. Nưu Tổng cùng bốn bị thương nam tử bị sáu người khác vây vào giữa, trong đó cái đó vừa bị cắn bị thương nam tử còn đang ở bị một người khác khẩn cấp băng bó nhìn. Đau nhè răng trợn mắt. Nghe hai nam tử hoảng sợ lời nói sau đó, Nưu Tổng lại là ánh mắt hung ác, vốn định mắng to vài câu tới, nhưng mà nghĩ lại đem lời nói nuốt xuống. Chính mình hiện tại còn đều dựa vào bọn hắn đến bảo vệ. Này nếu đem người đều gây mất hứng nói không chừng chính mình cũng không cần lang tập kích, bọn người kia cũng sớm muộn sẽ đối với chính mình phản bội. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Nưu Tổng hét lớn một tiếng. Các minh đệ, chẳng qua là mấy cái lũ sói con thôi, mọi người tuyệt đối đừng sợ. Người sợ nó thì mạnh, bọn người kia thế nhưng có thể cảm nhận được sợ hai tâm trạng chỉ có chúng ta không sợ chết, chúng nó mới biết khiếp đảm, mới biết sợ sệt rời khỏi. Thanh âm của hắn to, nói chuyện rất có kéo theo tính, thậm chí chính mình thì một bước tiến lên, đi tới ngoài vòng tròn, cầm lấy chính mình trường mâu nhìn về phía gần đây một đầu sói rừng. Mẹ nó, còn dám tiến lên, lão tử một trường mâu tiễn ngươi về Tây Thiên. Các huynh đệ khác xem xét, ngay cả Ngưu tổng cũng như vậy tức giận, bọn hắn cũng liền cũng có một chút tự tin và dũng khí. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng chấn thiên nộ hống tại giống như lang vương cao dốc vang lên. Ngoại hống. Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chỗ kia dốc địa, kia lý chính là Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung trước đó nằm sấp chỗ. Nếu là Lục Kỳ giờ phút này có thể thấy cảnh này lời nói, khẳng định lại sẽ hung hăng ôm Nhiếp Tiểu Dung hôn một cái, sau đó tại đắc ý nói lên một câu ha ha. Ngươi nhìn ta trâu không trâu, lợi hại hay không? May mắn đem ngươi mang rời khỏi chỗ nào, bằng không chúng ta tiếp tục đợi tại nơi đó liền bị đầu này gấu đen lớn liếm lấy. Như tổng lời nói hùng hồn vừa nói xong, lại đột nhiên xảy ra tiểu một màn, làm hắn trong nháy mắt hào khí hoàn toàn không có. Như xương đánh cả tím giống như, nhìn về phía gấu đen lớn gầm rú phương hướng thầm nghĩ trong lòng mẹ nó, hôm nay chết tiệt ngày gì, sao đưa tới nhiều như vậy khách không mời mà đến. Bầy sói thì đủ ứng phó lại tới đây sao, một cái hung ác đại gia hỏa. Nhưng mà hắn vừa nghĩ như vậy, bên người huynh đệ đã mua cái toàn thân sợ tới mức không ngừng run rẩy, bởi vì này gia hỏa cùng kia hổ dữ đã cho bọn hắn tạo thành leo không đi sợ hãi cùng bóng ma tâm lý, sợ sệt đều đã không biết đang nói gì dưới tình thế cấp bách. Như tổng cho rằng cũng đã không thể mặc cho sự việc như vậy phát triển tiếp, nếu là đám người kia giải tán lập tức lời nói, chính mình nói không cho phép cũng phải trở thành một bộ thi thể mà thôi. Thế là liền gặp hắn đưa tay theo trước ngực trong hành trang một cái móc ra một chim màu đen súng lục, sau đó cao cao dơ la lớn, các huynh đệ cũng không muốn sợ sệt, các ngươi nhìn xem đây là cái gì. Như tổng này một cuống họng có thể nói là hào khí ngất trời, bởi vì hắn chính là muốn lợi dụng trong tay chân lý đến cho bên cạnh những huynh đệ này đem lại cường đại tâm lý bảo hộ, chỉ cần bọn hắn không tứ tán thoát khỏi, gìn giữ đoàn kết, cho dù là kia gấu đen lớn đi đến trước mặt, bằng vào trong tay bọn họ trưởng mâu cũng có thể cho nó tạo thành tổn thương cực lớn. A, là súng a. Như tổng lại có súng. Lần này tốt, cái gì chó săn, hùng miêu, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Ha ha ha. Ba cái đại hán bên trong, duy nhất không có bị thương nam tử cười to lên, giống như tổng trong tay chân lý liền là chính mình giống nhau. Nhưng, này nam tử vừa nói xong, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, đầu kia gấu đen lớn thân ảnh đột nhiên thì từ một bên trong rừng đi ra. Dưới ánh trăng thân hình khổng lồ, nhường một đám nam tử lập tức biến sợ thành một mảnh. Tất cả đều hướng về Ngưu tổng sau lưng tránh đi. Châu, Ngưu tổng, nổ súng a. Nó ở đâu đâu? Ngưu tổng tay nâng nhìn súng, hướng phía trước mặt rừng rậm, mà phía sau hắn nam tử thì là sợ sệt thúc giục hắn nổ súng. Giờ phút này Ngưu tổng trong lòng đã đem ra hỏa này tổ tông thập bát thay mặt thăm hỏi mấy lần, ám đạo, ngươi cái đại ngu xuẩn, ngươi làm lao tử không biết nổ súng a. Này nếu là thật nổ súng, lao tử chết thì là cái thứ nhất, này súng lục cũng bất quá là lao tử chắp vá lung tung làm ra tới đồ chơi, lực sát thương đối xuất sinh mà nói có thể chính là gãi ngơ ngơ thôi. Lại nói lao tử chỉ có 3 viên đạn á, ngươi cái đại ngu xuẩn. Cho lão tử im miệng. Nhưng, hắn lại không thể thật mắng ra, bằng không chính mình tính toán cùng lực chấn nhiếp rồi sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Gia hỏa này sao không sợ sệt những đám sói kia công kích đâu. Một cái khác nam tử đột nhiên nói một câu. Người đàn ông to con cũng là có chút điểm im lặng, đạo ngươi cũng không nhìn một chút gia hỏa này hình thể cùng nó móng nhọn. Gia hỏa này dường như biến dị, dường như những con sói kia cũng chỉ chẳng qua đây trong vườn thú hơi lớn một chút thôi, căn bản không cùng một cấp độ. Quả nhiên như đại hán lời nói, đầu này gấu đen lớn căn bản không đem xung quanh lũ sói con kia để vào mắt, thậm chí là nhìn thấy bọn này thú hai chân sau cũng là một bộ sao cũng được dáng vẻ. Chỉ là hướng phía bọn hắn hít hà, sau đó thì hướng phía chỗ kia lớn nhất nhà tranh tử đi đến, mọi người vội vàng nhường đường, trốn đến một bên. Cách xa gấu đen lớn về sau, Nưu tổng liền muốn nhìn mang mọi người thoát khỏi nơi này, nhưng mà, còn chưa đi ra mấy bước lúc, ngào. Lang Vương một tiếng thét dài, sau đó chỉ thấy bầy sói lại xuống tới, phá hỏng bọn hắn muốn chạy trốn phương hướng. Với lại vây quanh bầy sói từng cái nhe răng niết miệng, hai mắt phát ra hung quang, làm ra nằm dạp xuống dáng người một bộ muốn tùy thời tiến công dáng vẻ. Lần này, Nưu tổng cũng nhịn không được nữa hét lớn một tiếng, mẹ nó lao tử liều mạng với các ngươi. Nói xong hắn đưa tay hướng phía trước mặt gần đây một đầu bốc lên hung quang sói rừng trực tiếp thì nạ một phát súng. Bang! Nưu tổng súng lục ánh lửa lóe lên, tiếng súng lập tức truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Mà ở bọn hắn trước mắt đầu kia sói rừng cũng là đau kêu to một tiếng, sau đó thì nhảy nhót nhìn hướng xa xa bỏ chạy. Hiển nhiên là bị đánh đả thương, nhưng còn không có chí mạng. Tại đây một tiếng súng vang sau đó, cái khác bầy sói thì đồng dạng là giật mình, tất cả đều hướng về sau chạy ra ngoài, kia Lang Vương cũng nhận kinh hãi, toàn bộ lang về tới bên cạnh mình sau đó. Lúc này mới dừng bước. Mà sau lưng Nưu tổng nhà có trước, kia gấu đen lớn vừa điêu dậy rồi Lục Kỳ cất đặt ở đâu nửa cái thịt cá về sau, đang nghe tiếng súng vang lên một cái chớp mắt, lại cũng bị hù điêu lên thịt cá sau thì kinh hoàng trốn. Ha ha, trốn, cũng trốn Nưu tổng. Ai nha nha. Nưu tổng, thực sự là lợi hại a. Thật không nghĩ tới ngài lại là thâm tàng bất lộ a. Lúc này, ba cái kia đại hán nhìn lẫn nhau một cái, cũng là tiến lên thổi phồng đạo Nưu tổng, thời khắc mấu chốt còn phải là nhìn xem ngươi a. Không chỉ ngăn trở tan dã lòng người, càng là hơn quả quyết một phát súng thì giải quyết nguy cơ. Chẳng qua ngươi đây này giọng súng thật đúng là dọa người. Đúng vậy a. Đúng a. Thật không nghĩ tới Nưu tổng ngươi lại có cái đồ chơi này. Nhìn tới chúng ta về sau tại này trong rừng rậm chẳng phải là đều vô địch. Nưu tổng thì là nghe hai nam tử lời nói, không nói một lời, sắc mặt tái xanh. Thở dài một hơi sau đó, tức giận nói: đừng ở nói những thứ này vô dụng bảo, không thấy được đám kia lang vẫn còn chứ? Nhanh đi nhóm lửa a! Nhà cổ đóng hết thời thì để các ngươi nhóm lửa, thế nhưng cả đám đều nói mệnh, lần này tốt, làm hại lao tử lãng phí một quả đạn. Thực sự là muốn các ngươi quá vô dụng. Nưu tổng giọng nói bất thiện, nhưng cũng không ai dám vào lúc này mạnh miệng. Mặc dù bọn hắn cũng theo Nưu tổng trong miệng biết được đạn chân quý, nhưng cũng không có một người vào lúc này dám có cái gì ý nghĩ xấu. Mà là thấy kia người đàn ông to con đội vàng tổ chức người rất nhanh liền đem đống lửa nhóm lửa, phát lên hỏa về sau, những kia sói rừng rõ ràng liền không có đang trêu chọc Lưu ý nghĩa, cuối cùng tại Lang Vương dẫn đầu dưới, lúc này mới rời đi nơi này. Mẹ nó, đám súc sinh này làm hại lão tử cảm giác đều ngủ không tốt. Lần này rốt cục đi rồi. Chương 184, đám người này hay là có ý nghĩ chương 184, đám người này hay là có ý nghĩ hang đá bên ngoài nhà cỏ bên trong, đang ngủ say Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đang nghe gấu đen tiếng giống cùng tiếng súng về sau, ngay lập tức theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Nhiếp Tiểu Dung cuống quýt mặc y phục của mình, Lục Kỳ thì là chần chừ đi ra nhà cỏ, xác nhận tiếng động chính là đến từ bố trí tốt mùi nhử ngoại lai khu cắm trại sau đó, hắn lúc này mới không nhanh không chậm trả lời nhà cỏ bên trong mặc vào y phục của mình. Lục Kỳ, vừa nãy kia một tiếng có phải hay không tiếng súng? Lục Kỳ sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu một cái. Nghe thanh âm tựa như là, thật không nghĩ tới đám gia hỏa này lại có súng, chẳng qua năng lực ép bọn hắn sử dụng thứ này, nói rõ của ta mùi nhử vẫn rất có hiệu quả. Hai người vừa từ trong nhà cỏ sau khi ra ngoài, Lục Kỳ mang theo cung tên liền muốn tiến đến xem xét tình huống. Lúc này lại là nhìn thấy trong thạch động cái khác chúng nữ cũng đều cầm vũ khí chạy ra được, ca ca Lục Kỳ, các ngươi trở về rồi. Thế nào? Những tên kia có hay không có bị cưỡng chế gì rồi? Việt Tư Đồng cái thứ nhất chạy lên tới trước dò hỏi Lục Kỳ, từ đâu tới tiếng súng? Sau đó người khác cũng đều chạy tới, nàng nhóm lo lắng Lục Kỳ an nguy, cũng cho rằng Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung là vừa mới trở về. Đồng thời thì đều nghe được tiếng súng. Chỉ có Thẩm Băng một người nghi ngờ nhìn hai người. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung không đến thanh sắc chỉnh lý một chút y phục của mình còn có nàng biến trắng đoán sắc mặt sau đó, trong nội tâm nàng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không nói thêm gì. Vừa nãy tiếng băng kia, đích thật là tiếng súng, sẽ không sai, các ngươi toàn bộ đều ở nơi này đợi chớ chạy lung tung. Nhớ kỹ. Nếu như các ngươi bên trong có người chạy lung tung xảy ra điều gì đừng rẽ, bị đám kia cầm súng người bắt lấy, có lẽ không có người có thể cứu được ngươi. Cho nên tuyệt đối đừng chạy lung tung. Ta đi trước xem xét tình huống. Nói xong, Lục Kỳ lại từ trong thạch động lấy ra một con cá. Cũng không đợi chúng nữ đáp ứng thì một thân một mình đi ra ngoài. Bởi vì hắn đã xác nhận thanh âm mới vừa rồi chính là tiếng súng không thể nghi ngờ. Như thực sự có người có cái đồ chơi này, kia có thể nguy hiểm thật đã gần ngay trước mắt. Về sau bọn hắn thì càng nên chú ý cẩn thận. Về phần lấy thêm một con cá làm cái gì, đương nhiên là cho bọn hắn tưới dầu vào lửa. Tất nhiên kế hoạch của chính mình đã có hiệu quả, kia sao không tại thêm một cái củi đâu. Nếu như có thể mà nói, liền đến cái lấy hạt rẻ trong lò lửa, tốt nhất có thể đem chân lý vật kia trở thành chính mình thì tốt nhất rồi. Nhìn Lục Kỳ lần nữa đi ra thân ảnh, lưu lại tất cả mọi người là trong lòng siết chặt. Nàng nhóm tự nhiên hiểu rõ gặp phải tình huống, nhất là Thẩm Băng cùng Biệt Tư Đồng, hai nàng thế nhưng tự mình thể nghiệm một cái những nam nhân kia nhân tính. Tỷ Tiểu Dung, chúng ta thật không muốn theo sau sao? Kim Hiển Châu đối Nhiếp Tiểu Dung hỏi. Nhìn thấy Kim Hiển Châu trên mặt vẻ mặt lo lắng, Nhiếp Tiểu Dung cũng là thán khẽ, thầm nghĩ trong lòng Lục Kỳ gia hỏa này thật đúng là đủ dở hơi nhiều như vậy nữ tử đều vì hắn thao nhìn tâm. Đừng lo lắng, hắn không có việc gì, tên kia tiết mệnh đây. Với lại vận khí cũng là tốt đáng sợ, làm sơ hai chúng ta đã rời khỏi bãi cát lúc, hắn thế mà tay không giết chết một đầu hùng manh báo hoa đâu. Chính là nàng câu này an ủi Kim Hiển Châu lời nói, lập tức nhường cái khác tất cả nữ nhân đều hứng thú. Lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung muốn hồi trong thạch động nghe nàng giảng cố sự này trải qua, vì trấn an tâm tình của mọi người, tại về đến hang đá sau đó, Nhiếp Tiểu Dung cũng là hưu thanh hưu sắc giảng thuật dậy rồi tình huống lúc đó. Sau 10 phút, Lục Kỳ đuổi đen lần nữa đi tới Nưu tổng khu cắm trại phụ cận. Ồ, đám người này hay là có ý nghĩ thế mà nhanh như vậy thì nhóm lửa. Còn có hai người tại đứng đêm cương, là sợ ta vung thịt cá nhìn không thấy đường sao? Mẹ nó, lần này nhìn tới phải cẩn thận. Nhìn trong doanh địa phát lên đống lửa, Lục Kỳ đầu tiên là mắng một câu, sau đó thì ngồi xổm trên mặt đất dừng dậy rồi thì cá, con cá này hiện tại thế nhưng hắn đặc thù tài nguyên, cho nên như vậy sử dụng, ngược lại cũng không đến mức có nhiều đau lòng. Một bên cắt lấy thì cá, còn vừa không quên quan sát đến bốn phía an toàn. Hắn cũng không muốn bị những dã thú kia cho đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. 4-5 phút qua khứ, Lục Kỳ lại lần nữa cầm một chút thịt viên, chạy tới ba cái nhà cỏ bốn phía, một phen bố trí. Chỉ là cuối cùng còn lại nửa cái ngư, hắn lần này lâm vào khó xử, phóng không đến lý tưởng nhất vị trí, với lại này nếu một không cẩn thận, còn có bị phát hiện có thể. Hơi chút tự hỏi sau đó, hắn bên cạnh nhặt lên một khối đá, tại chạy tới một gian nhà cỏ bên cạnh lúc, thì hướng phía chính đối diện khu cắm trại ném tới. Ầm. Tảng đá vừa vặn đập vào trên một cây đại thụ, sau đó rơi vào trong bụi cỏ. Một tiếng vang này trong nháy mắt kinh động đến hai người, chỉ gặp hắn hai vội vàng cầm trường mâu đi tới, muốn trang một cái đến tụ cùng. Lục Kỳ thì là thừa cơ lần nữa đem nửa cái ngư cất đặt tại một gian trên nóc nhà, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Đứng ở khoảng cách an toàn sau đó, nội tâm của hắn thì là mơ hồ sinh ra thật là nhiều xúc động. Phóng hỏa, đánh lén, tên bắn lén, hắn suy nghĩ một lần, nhưng vẫn là bị hắn cũng phủ định. Chỉ cần dạng này mồi nhử có hiệu quả, chính mình cần gì phải tại gây chiến đâu. Thanh âm gì? Nhà cỏ trong đi ra một cái đại hán, chỉ thấy trên bả vai hắn còn cuốn vải, hiển nhiên là bị thương chưa lành. Lão đại, không sao, có thể là trên sườn núi rơi xuống tảng đá đập trúng thân cây. Xem xét trở về trong hai người đi ra một người vội vàng trả lời. Ừm, nhất định phải bảo vệ tốt tuyệt đối đừng đang đánh quấy rầy Nưu tổng nghỉ ngơi là được, bằng không Nưu tổng tức giận về sau, chúng ta đều muốn bị dính líu biết không? Hiểu rõ lão đại. Hắc hắc, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ để ý. Ừ vậy là tốt rồi. Nói xong, đại hán đột nhiên một cái nhịn không được hắt hơi một cái. Chỉ gặp hắn nuốt cái mũi, sau đó hít hà trước mặt không khí, ừm. Sao nghe đạo một cỗ mùi cá tanh đâu? Mẹ nó, thực sự là thời gian thật dài không có ăn cá. Nghe vậy, hắn nam tử trước mặt cũng trở về đáp, lão đại nơi này nào có ngư nha, ngươi đều quên chúng ta tại bãi biển ở chỗ nào hồ nước cũng câu được bao nhiêu lần, này phá đảo, thực sự là rất kỳ quái, xung quanh hải còn có lớn như vậy trong hồ làm sao lại không có một con cá đâu. Tốt, giữ vững tinh thần. Mệt rồi à, liền đi thay phiên hai người khác đến. Được rồi lão đại, ngươi cũng đừng quan tâm. Hai chúng ta đều biết. Thấy đại hán trở về nhà cỏ sau đó, tên này tiểu đệ rốt cục thở nhẹ thở ra một hơi, đúng đồng bạn bên cạnh nói, hay bạn thân, ngươi khoan hãy nói, ta thì ngửi được mùi cá tanh. Này nếu tại đô thị lời nói, lão tử hiện tại đã sớm chạy tới uống rượu đỏ phối tiểu hoàng ngư. Hắc hắc, còn phải đang kêu lên một cái muội tử đi. Ha ha, hay là ngươi hiểu ta. Tới tới tới, ngồi, ngồi. Hai người nghiền ngẫm nói xong, lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Có thể cũng không lâu lắm, chung quanh đột nhiên xuất hiện tựa như tia chớp bóng đen liền để hai người đã nhận ra một tia là lạ. Lục Kỳ giờ phút này thì núp ở xa hơn một chút trên một cây đại thụ, nhìn trong doanh địa cùng với hắn hết thảy chung quanh. Chương 185, ba viên đạn sau đó nguy cơ. Chương 185, ba viên đạn sau đó nguy cơ. Cũng là tại thời khắc này, hơn 10 đạo bóng đen lần nữa ra hiện tại khu cắm trại chung quanh, làm gan lớn lang đang ăn rơi mất xung quanh vẩy xuống thịt cá vi lúc, càng là hơn hưng phấn muốn lần nữa tới gần khu cắm trại. Đứng gác hai người lập tức nét mặt siết chặt, hùng hùng hổ hổ đạo mẹ nó, bọn họ đây nơi quái quỷ gì à? Sao xung quanh nhiều như vậy lang, lẽ nào đây là rơi vào trong ổ sói sao? Nhanh, đi trước báo tin lão đại đi. Ngoài ra nam tử đội vàng chạy đến ba cái đại hán chỗ ở nhà có trước, gõ cửa đem cái đó tự xưng lão đại nam tử kêu lên. Vừa mới ngủ đại hán, rõ ràng vẻ mặt khó chịu, phẫn nộ đi ra về sau, thì thế nào? Còn có thể hay không để cho lão tử nghỉ ngơi thật tốt ta? Bị đại hán không nói hai lời một câu chửi mắng sau đó, nam tử kia cũng không phản bác, mà là chỉ lấy xung quanh rừng rậm nói lão đại. Những tiếng xúc sinh lại tới. Cái gì? Đại hán ngay lập tức lên tinh thần, đội vàng đánh thức hai vị khác đồng bạn. Trong ba người hai người bị thương, nhưng bọn hắn rốt cuộc quan hệ muốn tốt, cho nên ngược lại là không có xuất hiện ai xem thường người đó hiện tượng. Ba người đi vào trước đống lửa, nhìn một phía, mặc dù nhìn xem không thanh lang hình thể, nhưng chúng nó trong đêm tối phát sáng con mắt đã hoàn toàn có thể hiểu rõ bọn chúng số lượng. Hay là vừa nãy những con sói kia? Đi thôi, đem các minh đệ còn lại cũng cho quát lên, những xuất sinh này tối nay xem ra là không muốn để cho chúng ta an tâm ngủ. Nhiều người rốt cuộc bọn hắn cũng không dám mạo muội công kích. Lão đại, muốn hay không đi đem Như Tổng cũng cho quát lên a? Mẹ nó, người ngốc à? Nghĩ chọc hắn mất hứng có phải không? Một hồi nếu là thật có động tĩnh gì, còn muốn ngươi chủ động hô sao, đó không phải là một cuống họng sự việc sao? Đang khi nói chuyện, tay phải hắn so một cái súng thủ thế, hoàn toàn đem Nưu Tổng quyền thế suy diễn tinh chuẩn đúng chỗ. Gác đêm nam tử sau khi gật đầu, đội vàng chạy hướng lớn nhất nhà tranh bên trong, nhưng mà chính là trong nháy mắt này, Lang Vương dẫn đầu phát khởi tiến công, chỉ gặp hắn hướng phía chạy bên trong gác đêm nam tử mau chóng đuổi theo. Ba cái đại hán vừa mới nhìn thấy tình huống này đội vàng hô to lên tiếng cẩn thận, nhưng đã thấy Lang Vương một cái mãnh phát thì hướng về gác đêm nam tử tát tới. Bị ngã nhào xuống đất về sau, nam tử la to tiếng rít heo, trong nháy mắt tại khu cắm trại văng lên, đem lại nhà cỏ bên trong người đều cho đánh thức. Nưu Tổng mơ mơ màng màng vừa mới chìm vào giấc ngủ, lại là lần nữa bị quấy rầy tỉnh lại, nghe phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, hắn lửa giận công tâm, cũng không lo được nghỉ ngơi. Vội vàng đứng dậy cong lên trong ngực ba lô đi ra ngoài, nhưng hắn vừa ra tới về sau, thì trợn tròn mắt, khu cắm trại bên ngoài sớm đã loạn thành một mảnh, đàn sói chạy tứ tung, thủ hạ tất cả đều tiến nhập chiến đấu, còn có hai cái tại chính mình nhà cỏ trước đề phòng. Nưu Tổng, mau đưa súng lục lấy ra a. Những xúc sinh này lại đều trở về. Lần này càng hung, đã đả thương hai cái huynh đệ. Nưu Tổng nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng là tức giận đến không được. Nhưng nhìn thấy hai cái đại hán cũng đã gia nhập vào cùng sói rừng chiến đấu về sau, hắn hay là không đành lòng những người này nhận tổn thương lớn hơn, thế là liền lần nữa lấy ra súng trong tay, nhắm ngay một con sói rừng, bang. Hắn viên thứ hai đạn thì như vậy đi ra ngoài. Đồng dạng, một thương này thì không có bổ phí, bị đánh trúng sói rừng lần này vẫn như cũ chịu đựng đau đớn chạy trốn tới xa xa không thấy. Nhưng cái khác lang cũng không rút lui, ngược lại là bị chọc giận giống nhau, tiếp tục công kích nhìn khu cắm trại hết thảy mọi người, làm tiếng súng vang lên một khắc, ở phía xa trên cây, Lục Kỳ nội tâm cũng là rõ ràng giật mình. Nhưng nhìn thấy sau đó một màn này về sau, hắn thì mừng thầm không thôi. Những thứ này sói rừng thật đúng là ra sức, chẳng qua tại nơi này ở lại lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại quy mô như vậy bầy sói. Nhìn tới nơi này cũng không phải là cỡ nào an toàn a. Lúc này, lại là nghe được bên trong một cái đại hán gào thét đạo Nưu Tổng, mau đánh con kia a. Nó chính là bọn sói này thủ lĩnh, tiêu diệt nó cái khác lang rồi sẽ sợ sệt đào tẩu. Thủ lĩnh nói không sai, Nưu Tổng, bắn nhanh kia sói đầu đàn. Nhanh a, các huynh đệ chịu không được á. Nghe vậy, Nưu Tổng nhìn về phía bọn hắn chỉ kia sói đầu đàn. Chỉ thấy kia sói đầu đàn ánh mắt thì nhìn về phía nơi này, nhìn về phía mấy người, ánh mắt của nó liếc nhìn rời rạc tại tất cả trong doanh địa, rõ ràng đây cái khác lang ánh mắt khác nhau, trong ánh mắt của nó rất có toàn cục cảm giác, uy nghiêm cảm giác, mà cái khác mắt sói bên trong đều là mục tiêu công kích cùng hung ác vô tình. Này chết tiệt là lao tử cuối cùng át chủ bài a. Một thương này muốn đánh ra ngoài, hắn biết mình thì triệt để mất đi thần bí át chủ bài. Nhưng nhìn ba cái đại hán đội vàng thần thái cùng xin giúp đỡ ánh mắt của mình, hắn vẫn làm quyết định, nhắm ngay kia sói đầu đàn vương, bóp lấy cò súng. Bang! Một tiếng súng vang qua về sau, Lang Vương ngao một tiếng chu lên, sau đó liền thấy nó một lỗ thai trên xuất hiện một cái động, nguyên lai đạn công bằng theo Lang Vương lỗ thai đánh xuyên qua. sau đó liền thấy đàn sói cùng nhau đi theo nó lần nữa hướng về xa xa rừng rậm bỏ chạy. Châu, quá nhiều. Ngưu tổng, ngài thương pháp này quả thực quá chuẩn, mỗi một súng đều có thể trúng đích mục tiêu. Ha ha, này lại cuối cùng nên an toàn đi. Ngưu tổng nghe hắn nói lời này, trong lòng lại rất cảm giác khó chịu, trong tức giận hắn cũng không có cho hắn mặt mũi trực tiếp mắng, ngươi mẹ nó đây là đang khen ta đâu hay là tổn hại ta đây? Bán chuẩn nhưng vẫn là một sói đầu đàn đều không có đánh chết lưu lại, này còn châu đâu? Hắc hắc, Ngưu tổng, ngươi đừng nóng giận, kia lang vương đều bị ngươi bị đả thương, tin tưởng chúng nó hẳn là sẽ không lại đến rồi. Vừa dứt lời, kết quả sau lưng trong rừng rậm nhưng lại truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng giống, ngoại hống. Một tiếng này dưới, chỉ nghe kia Ngưu tổng hoài nghi nhân sinh ánh mắt, chằm chằm vào tiếng vang truyền đến chỗ trực tiếp mắng này, chết tiệt hôm nay là ai nói nhường tại nơi này hạ trại qua đêm à? Này có phải hay không chọn được manh thú trong ổ đi? Lao tử này đã hơn 2 tháng đều không có gặp qua sự việc tối nay sao tất cả đều cho gặp phải a? Ngưu tổng nói xong, đã thu hồi trong tay súng giống, cầm lên một cái trường mâu. Trước đó vừa mới bị thương đứng gác nam tử sau khi thấy, đội vàng còn nói Ngưu tổng sợ cái gì, cầm súng trực tiếp cho nó 2 thương, cho huynh đệ tối nay tốt thêm đồ ăn nha. Hắn kiểu nói này, các huynh đệ khác cũng đều phụ họa. Nhưng mà Ngưu tổng lại là tượng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn về phía những kia nam tử. Ta nói các ngươi có thể hay không động não? Thật coi đạn không cần tiền nha. Hiện tại làm sao bây giờ Ngưu tổng? Làm sao bây giờ? Chạy a. Còn không chạy chờ chết a. Ngưu tổng nhớn nhác một tiếng mắng to sau đó, thì bụng lớn tiện tiện chính mình trước một người có cẳng liền chạy. Hắn tuyệt đối là cái người biết chuyện, cho dù muốn làm vương bát, cũng phải có bảo vệ mai rùa mới được a. Hiện tại hắn nhưng mà cái gì át chủ bài cũng không có. Nếu không chạy tiểu chân muốn thành ngốc vương bát. Lưu lại khu cắm trại 9 người trong nháy mắt thì Trượng Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra được. Choáng váng. Ngưu tổng. Ngưu tổng ngươi đi nơi nào a? Bên trong một cái đại hán hô hào hỏi một câu. Nhưng Ngưu tổng hô không để ý tới, tiếp tục hướng phía trước chạy trước, ngoại hống. Gấu đen lớn đột nhiên lần nữa ra hiện tại 9 người trước mặt, lần này, 9 người mới từ ngây người bên trong phản ứng. Giống con khỉ một tất cả đều hướng về Ngưu tổng một cỗ phong đuổi theo, mà phía sau bọn họ gấu đen lớn thì là tượng trưng truy kích một chút về sau, thì lại nên ngang đi về phía khu cắm trại, một phen lăng đầu lăng não tìm kiếm cùng phá hoại sau đó. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi biến mất tại trong rừng rậm, còn đang ở xa xa xem trò vui Lục Kỳ, sợ tới mức đợi trên tảng cây đó là một cử động cũng không dám. Cái dám cũng không dám phóng một cái, sợ bị tia gấu đen lớn phát hiện. Phải biết hùng leo cây năng lực đó là cưỡng ép không cách nào hình dung, mặc dù Lục Kỳ đến hiện tại còn chưa từng nhìn thấy một đầu hùng leo lên cây đuổi bắt con mồi, nhưng hắn thế nhưng tuyệt đối không muốn làm cái này trên cây mục tiêu. Nhìn thấy ba gian nhà cỏ tại gấu đen phá hoại hạ đã không có nhà cỏ dáng vẻ, Lục Kỳ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Nhìn thấy gấu đen lớn đã sau khi đi xa, hắn lúc này mới theo trên cây tiếp theo đi vào kia rách nát khu cắm trại, đem năng lực mang đi quần áo cùng cái khác vật tư cũng cho đóng gói mang theo trở về. Có thể chính là hắn hành động này, kém chút để cho mình cùng một đám nữ nhân mất mạng. Chương 186, từng cái đều là mỹ nữ chương 186, từng cái đều là mỹ nữ ngày thứ hai, làm Thái Dương đã chiếu xạ tại Ngưu tổng bọn hắn khu cắm trại sau đó. Một đám chật vật không chịu nổi nam nhân, kéo lấy mệt mỏi thân thể bụng đói kêu vang về tới khu cắm trại. Nhưng mà vừa trở về sau khi, bọn hắn thì triệt để trợn tròn mắt. Vất vất vả và dựng lên nhà có tất cả đều đủ, hết rồi. Với lại bọn hắn thật không dễ dàng có được vật tư cũng bị vụ vặt lẻ tẻ rơi đầy đất, không phải phá chính là nát. Tốt, có thể dùng thứ gì đó dường như không có bao nhiêu. Ngưu tổng đi ra phía trước, thương tâm nhìn trong doanh địa tất cả. Rốt cuộc không kềm được giận dữ hết ta. Tức chết lao tử. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, hắn giờ phút này nội tâm bị thương. Những người khác thì cùng đi theo vào khu cắm trại, bắt đầu thu thập thuộc về vật phẩm của mình, không có một cái nào người muốn nói chuyện. Mười mấy hơi thở sau đó, đột nhiên bên trong một cái trông đêm còn chưa bị thương nam tử nhìn thấy trên mặt đất có một viên mang thịt xương cốt, hắn tò mò tiến lên nhặt lên xem xét, thịt cá. Không tin hắn lại ngửi ngửi sau đó. Thật là thịt cá. Lúc này hắn dường như trong lòng đã có một ít hoài nghi. Vội vàng cầm trong tay còn sót lại một viên thịt cá hướng về Ngưu tổng cùng bọn hắn lão đại đi đến. Ngưu tổng, lão đại các ngươi mau đến xem kia. Thịt cá, đây là một viên thịt cá. Nam tử một bộ lập công đợi thưởng thức nét mặt đi vào Ngưu tổng cùng đại hán trước mặt. Giơ tay lên bên trong khối kia thịt cá nói Ngưu tổng, lão đại, chuyện tối ngày hôm qua có ma. Các ngươi nhìn xem. Đây quả thật là thịt cá. Đại hán vừa nhìn thấy tiểu đệ trong tay thật là một viên thịt cá sau đó, khí dậm chân một cái mắng mẹ nó, này khẳng định là có người cố ý mấy chuyện xấu, cầm thịt cá làm mồi nhử, đưa lên tại chúng ta khu cắm trại, lúc này mới dẫn tới những con sói kia cùng đại hùng. Ngưu tổng nghe xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mắt nhỏ nhìn chằm chằm đại hán, trực tiếp từ trong ngực trong hành trang lấy ra một bọc nhỏ màu đỏ đường đậu đạo, đây là cho ngươi cùng huynh đệ nhóm bắt đường, ngươi phân tích rất không tệ, nhưng mà chúng ta cần tìm ra tên hôn đản này. Hắn tất nhiên năng lực chạy đến nơi này cố ý làm ra kiểu này chuyện xấu. Ta tin tưởng bọn họ khoảng cách chúng ta khu cắm trại hẳn là sẽ không quá xa. Ai yêu, cảm tạ Ngưu tổng, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi này quá khách khí. Có dặn dò gì ngài thì cứ việc nói, chỉ cần các huynh đệ không chết được, đều sẽ hết sức đi cấp cho ngươi dễ làm xinh đẹp. Đại hán nói xong lời khách khí, nhưng vẫn là vào tay đo lấy. Những người khác thì là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía đại hán trong tay hạt màu đỏ, đồ chơi kia thật đúng là bảo bối a. Bọn hắn hiện tại mỗi ngày đều nhớ. Ngưu tổng nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, thế là liền nói tiếp, hôm nay liền để tất cả các huynh đệ vất vả một chút, hai người một tổ, chúng ta 10 người, chia làm 5 tổ. Chia ra theo khu cắm trại xuất phát, hướng 5 cái phương hướng tìm kiếm, sau 1 giờ mặc kệ có thể hay không tìm thấy có hay không có manh mối, các ngươi đều muốn tại về đến nơi này. Biết không? Nưu tổng, chút chuyện này, ngài cứ yên tâm đi, các huynh đệ tuyệt đối có thể hoàn thành. Nghe xong Nưu tổng yêu cầu về sau, đại hán quay người nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người, nói tất cả mọi người nghe rõ ràng sao? Nưu tổng muốn làm sự việc, chính là chuyện chúng ta muốn làm, như là thực sự năng lực tại phụ cận tìm thấy cái đó ném thịt cá khốn nạn, kia buổi tối hôm nay mọi người là có thể hào hào thả lòng hưởng thụ một phen. Cũng nghe rõ chưa? Có đại hán một tiếng này triệu hoán, tám người khác mỗi cái cũng có vẻ hưng phấn dị thường. Cho dù là bị thương mấy người, thì đều không có một cái tự tuyệt. Thế là, liên quan Nưu tổng 10 người liền tại một phen phân phối sau đó, thì hợp thành 5 cái tiểu tổ, chia ra hướng về phương hướng khác nhau theo trong doanh địa xuất phát. Bọn hắn cũng muốn biết đáp án, rốt cục là ai? Là ai có ngư ăn? Lúc này Lục Kỳ đang chính mình khu cắm trại nhà cỏ trong nằm ngáy ho ho, mà ở hắn nhà cỏ trong còn để đó rất nhiều tối hôm qua mang về quần áo cùng vật tư. Tối hôm qua hắn sau khi trở về, cũng không quấy rầy cái khác nữ nhân, mà là một người lặng lẽ liền ngủ mất. Thế nhưng hắn còn chưa ngủ đến tự nhiên lúc tỉnh, Việt Tư Đồng dẫn đầu liền đi tới hắn nhà cỏ, một tiếng ca ca Lục Kỳ. Sau đó thì đưa tới hắn nàng nữ nhân, làm nhưng, nàng nhóm chú ý điểm, đang xem vào nhà cỏ lúc, lập tức thì theo trên người Lục Kỳ rời. Tất cả đều chú ý đến đống kia vật tư phía trên. Lục Kỳ còn bị cơn buồn ngủ chỗ xâm nhập, chỉ là nhàn nhạt nói một câu chính các ngươi chọn lựa chính mình cầm. Sau đó thì lại ngã xuống ngủ. Rất nhanh, nhà cỏ trong thì hoàn toàn yên tĩnh. Vì tất cả vật tư đã bị mấy người phụ nhân tất cả đều mang vào trong thạch động. Liễu Diễu vui sướng thanh nhanh chóng thì trong hang đá vang lên, với lại một vang chính là gần 2 giờ. Tại đây 2 giờ bên trong, Lục Kỳ trong giấc mộng, trong mộng lao bát hầu không ngừng trên tảng cây tê, hơn nữa còn rất gấp dáng vẻ, mãi đến khi bị nẹn nước tiểu tỉnh, hắn lúc này mới vội vã đi ra ngoài đổ nước. Một bên đổ nước, một bên nhìn một chút bầu trời Thái Dương, ám đạo thật là, này giữa ban ngày Thái Dương đều đi ra lâu như vậy, thế mà còn biết làm kiểu này mộng, nhìn tới này nẹn đi tiểu vẫn đúng là không phải chuyện gì tốt. Nói xong cũng nhắc tới quần chuẩn bị đi trở về, nhưng mà trong lòng hắn đột nhiên siết chặt, vừa muốn bay người lúc, cách một tiếng, đầu tê dần, sau đó thì trống rỗng, cái gì ý thức cũng không có. Cả người liền trực tiếp té quỵ trên đất. Sau lưng hắn lúc này đi ra mấy người, cầm đầu chính là Nưu tổng. Nưu tổng nhìn một chút trên mặt đất nằm Lục Kỳ, cảm giác rất là lạ lẫm, liền tại không để ý đến. Ngươi nói, cái phương hướng này cũng chỉ có bọn hắn một chỗ khu cắm trại đúng không? Nưu tổng đem ánh mắt theo ngã xuống đất Lục Kỳ trên người xê dịch về hang đá phương hướng, sau đó đối bên người một cái nam tử cha hỏi Nưu tổng, hai chúng ta cũng nhìn xem đã nửa ngày, cái phương hướng này cũng chỉ có bọn hắn những người này. Với lại nơi này khoảng cách chúng ta khu cắm trại chẳng qua 10 phút đồng hồ lộ trình, khẳng định là tiểu tử này cùng những nữ nhân kia phát hiện chúng ta khu cắm trại về sau, vì đuổi chúng ta đi, cho nên mới nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu số tới đối. Phó chúng ta. Nam tử đem chính mình suy đoán nói ra, sau đó lại cười híp mắt tiếp tục nói Nưu tổng, các ngươi vừa tới không rõ ràng, phía trước cái đó trong thạch động, thế nhưng có tốt mấy mỹ nữ đâu. Ta theo dõi như thế một hồi, dù sao chỉ thấy tiểu tử này một người nam nhân. Cái gì? Có nữ nhân? Còn không chỉ một cái. Nghe được nam tử báo cáo, Nưu tổng trong nháy mắt hứng thú. Con mắt thẳng tắp chằm chằm vào nam tử lần nữa xác nhận nói, ngươi nói cũng là thực sự. Chắc chắn 100 nhu tổng, 6 cái. Ta thấy được 6 cái nữ nhân, nàng nhóm có thể từng cái đều là mỹ nữ. Nam tử so một cái 6 thủ thế, đang khi nói chuyện con mắt cũng phát ra ánh sáng, nhu tổng cùng mấy nam nhân nghe xong, dường như một đêm dậy vò cùng mệt mỏi đều biến mất. Tinh khí thần đều trở về. Đi, đem cái khác mấy cái huynh đệ đều đến, chúng ta đi trực tiếp cho nàng toàn bộ cầm xuống. Nói xong, phía sau hắn một tên nam tử thì chạy ra ngoài, không có mấy phút sau, liền đem mấy người khác cũng đều đến. Sau đó liền nghe Nưu tổng chỉ về đằng trước chúng nữ chỗ ở hàng đã nói, ở trong đó nữ nhân, một cái cũng không thể thả đi, cũng nghe rõ chưa? Đã hiểu Nưu tổng. Còn có bên trong vật tư, toàn bộ đóng gói, đến lúc đó mang đi sau chúng ta chia đều. Nếu ai không nghe chỉ huy tự mình làm loạn, đừng trách các huynh đệ vô tình trở mặt không quen biết. Nưu tổng hiểu rõ. Thấy những người này đối với mình phân phó hay là khăng khăng một mực chấp hành lúc, Nưu tổng lúc này mới thả lòng cảnh giác. Hành động đi. Nưu tổng, tiểu tử này làm sao bây giờ a? Nưu tổng vừa nói ra mệnh lệnh, liền nghe sau lưng một cái nam tử dò hỏi. Tiểu tử này ra miệng thịt mềm trước chói lại, chờ một hồi hay nói. Nưu tổng sau khi nói xong, liền dẫn một đám tiểu đệ hướng phía hang đá đi đến, mà những nữ nhân kia thì còn trong hang đá thì hoàn toàn không biết nguy hiểm đến. Chương 187, Lục Kỳ bị đánh đập. Chương 187, Lục Kỳ bị đánh đập. Nưu tổng một ngựa đi đầu, đi vào hang đá cửa về sau, vén tay áo lên, cáo ngựa oai hùng lấy ra chân lý, sau đó thì dẫn đầu đi vào trong thạch động. Sau lưng một đám tiểu đệ cũng đều theo sát phía sau. Trong mấy mắt, Nhất Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Hiền Châu, Huệ Thư Kỳ, Việt Tư Đồng, Lệ Nhã, 6 cái nữ nhân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nàng nhóm chẳng ai ngờ rằng, này giữa ban ngày sẽ có nhiều người như vậy trực tiếp xông vào. Chúng nữ bên trong, trừ ra Huệ Thư Kỳ cùng Lệ Nhã chưa từng gặp qua những người này bên ngoài, cái khác tứ nữ trong lòng giật mình, bởi vì các nàng lập tức liền nhận ra cầm đầu Nưu tổng cùng 3 cái kia đại hán. Mà trong nhóm người này, phàm là chịu chúng tên người thì đồng dạng ngay lập tức nhận ra Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng 2 nữ. Trong đó trên người chúng rồi 2 mũi tên đại hán, đang nhìn đến Thẩm Băng trong nháy mắt, bước ra một bước, đi vào Nưu tổng bên cạnh cười to lên đạo ừm. Nưu tổng chính là số nữ nhân này, thương ta thực sự là đi mòn dây sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu à? Không ngờ rằng thế mà tại nơi này bị ta bắt được. Ha ha ha! Nhất Tiểu Dung lúc này thấy chúng nữ đều hứng chịu tới kinh hãi, chỉ gặp nàng một bước tiến lên, nét mặt không vui chất vấn các ngươi là ai? Vì sao muốn xông vào trụ sở của chúng ta? Mau đi ra! Ha 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 ha! này nương môn không sai, duyên dáng thực sự là xinh đẹp. Kia đại hán vẻ mặt sắc mị mị nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, nhưng một giây sau hắn liền thấy mấy tờ trên giường gỗ vẩy xuống quen thuộc quần áo cùng một ít vật phẩm, hưng phấn nói với Nưu tổng, Nưu tổng, nguyên lai chúng ta mất đi thứ gì đó đều ở nơi này, quả nhiên chính là bọn hắn tối hôm qua đến chúng ta khu cắm trại dở trò quỷ. Thẩm Băng thấy thế thì lại gần Nhiếp Tiểu Dung cùng nàng đứng chung một chỗ, các ngươi muốn làm gì? Ta khuyên các ngươi đừng làm loạn, nhân mã của chúng ta trên liền trở lại, nếu như các ngươi dám làm loạn, đến lúc đó các ngươi đừng hòng theo nơi này an toàn rời khỏi. Nghe xong Thẩm Băng lời này, Nưu tổng thì đưa mắt nhìn sang Thẩm Băng, năng lực ở thời điểm này còn bình tĩnh như thế, không hô không gọi, này mấy người phụ nhân biểu hiện cũng thuộc về thực không tệ, nhất là đứng ra tới hai người này. Ngươi là nói ngoài cửa nhà có tiểu tử kia đi? Ha ha, có ai không, đem tiểu tử kia mang tới. Nưu tổng nhìn Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung nét mặt, thấy hai nữ đang nghe những lời này của nàng lúc, nét mặt rõ ràng có chút bối rối. Trong lòng của hắn rất là đắc ý, biện pháp đối phó nữ nhân, hắn nhưng là cao thủ, mặc kệ thế nào, trước muốn đánh rơi những nữ nhân này hy vọng cùng phách lối, không phục khí diễm, như vậy mặc kệ sau đối mặt các nàng làm chuyện gì, đều là thuận lý thành chương chuyện. Rất nhanh, Lục Kỳ giống như chó chết bị hai nam tử mang lấy dơ lên đi vào. Loảng xoảng một tiếng liền bị ném vào lục nữ trước mặt. A, Lục Kỳ, ca ca Lục Kỳ. Lục nữ tại nhìn thấy Lục Kỳ kia một cái chớp mắt, trái tim tất cả mọi người đều là đột nhiên nhấc lên, vô cùng khẩn trương vội vàng tiến lên xem xét Lục Kỳ tình huống. Nhìn thấy Lục Kỳ còn có hô hấp sau đó, nàng nhóm từng cái phẫn hận ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Nưu tổng chính người. Chậc chậc chậc. Nhìn tới tiểu tử này các ngươi cũng rất quan tâm sao? Ha ha ha, chỉ tiếc nha hắn không bảo vệ được các ngươi. Chúng mỹ nhân, sau này an toàn của các ngươi hay là do ta cùng các huynh đệ của ta đến phụ trách đi. Tiểu tử này có cái gì tốt, bạch bạch nộn nộn không phải liền là cái tiểu bạch kiếm không? Các ngươi lại nhìn một chút ta những huynh đệ này, bọn hắn cái đó không thể so với tiểu tử này cường tráng hơn a. Ha ha, chỉ có cường tráng nam nhân mới xứng với các ngươi xinh đẹp như vậy dung nhan sao? Các huynh đệ các ngươi nói có phải hay không a? Nưu tổng nói không sai, các mỹ nữ huynh đệ chúng ta đều thật là cưỡng ép, thì hiểu thương hương tiếc ngọc nha. Đúng thế đúng thế, các mỹ nữ, chúng ta Nưu tổng cũng là rất biết đau người phụ nữ. Các ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi. A. Ha ha ha. Lúc này, Nưu tổng sau lưng một tiểu đệ đột nhiên tiến lên, đối Nưu tổng thì thầm một phen, sau đó chỉ thấy Nưu tổng xoay chuyển ánh mắt, quay tròn nhìn về phía lục nữ bên trong Huệ thư kỳ. Ánh mắt bên trong màu sắc không che giấu chút nào, không khỏi miệng thì có hơi mở ra nhìn. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi thật đúng là không có gạt ta à, nàng hình như thật sự chính là một đại thiên về sau, Huệ thư kỳ nha. Ai nha nha. Thư kỳ tiểu tỷ, ngươi sao thì tại nơi này nha? Ta thế nhưng thường xuyên đêm khuya ngủ không được lúc nghe người ca đâu. Thực sự là không ngờ rằng a, thế mà sẽ ở nơi này gặp ngươi. Này, đây quả thật là quá hữu duyên điểm. Nưu tổng nhìn Thẩm Băng sau lưng Huệ thư kỳ, vẻ mặt không thể tin nói. Nói xong, hắn thì đi ra phía trước, một tay lấy Huệ thư kỳ cánh tay bắt lấy, nắm chặt ra đây. A, ngươi làm gì, thả ta ra. Huệ thư kỳ dùng sức dây rồi lấy, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung đội vàng đứng dậy, che chở Huệ thư kỳ, nhưng là bị Nưu tổng một cái liền đem hai nữ cho đẩy ra, đồng thời hung tợn cảnh cáo hai nữ đạo mẹ nó, các ngươi nếu còn dám gây lão tử không vui, lão tử một phát súng giết chết hai người các ngươi. Nói xong hắn cơ cơ trong tay màu đen súng lục, lần này Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng cũng là bị hù dọa, hai nữ chỉ có thể nhìn Nưu tổng đem Huệ thư kỳ tóm lấy kéo sang một bên. Ai yêu, chậc chậc chậc, thiên hậu quả thực chính là không giống nhau à, gương mặt này, vóc người này, thật là làm cho chúng ta nam nhân nhìn cũng thèm nhỏ nước dài à. Đang khi nói chuyện, Nưu tổng liền nghe mấy cái huynh đệ lộc cộc nuốt tiếng nuốt nước miếng truyền ra, thế là liền nhìn các huynh đệ nói, các huynh đệ muốn không để thiên hậu cho chúng ta nhảy một đoạn múa thưởng thức một chút à? Ha ha ha. Nghe xong Nưu tổng lời này, Huệ thư kỳ thực chất bên trong tiêu ngạo rốt cuộc ép không được, chỉ gặp nàng đưa tay thì cho Nưu tổng một cái bàn tay. Cách một tát này xuống dưới, mặc dù không biết lực đạo lớn đến bao nhiêu, nhưng tiếng vang vẫn là có thể. Trong thạch động cho dù có nhiều người như vậy tại, nhưng vẫn như cũ đánh vô cùng vang dội. Có thể một tát này thì triệt để đem Nưu tổng lửa giận điểm bớt lên. Không chỉ không có bận tâm thiên hậu thanh danh, càng là hơn sử sức lực một cái tát thì cho trả trở về, trực tiếp đánh Huệ thư kỳ đầu góc choáng váng hướng về sau liền lùi lại mấy bước, mãi đến khi Thẩm Băng tiến lên đỡ lấy nàng về sau, lúc này mới ổn định thân thể. Mà ở nàng trắng nõn trên mặt thì là nhanh chóng xuất hiện bốn cái màu đỏ chỉ ấn. Lúc này, trong hôn mê Lục Kỳ đột nhiên tại chúng nữ trong ngực tỉnh lại, nhưng hắn vừa mở mắt chính là nhìn thấy Huệ thư kỳ bị Nưu tổng đánh mặt hình tượng, thế là hắn trong nháy mắt nổi giận, mẹ nó, dám đánh tỷ thư kỳ, lao tử liều mạng với các ngươi. Nưu tổng cũng bị đột nhiên tỉnh lại Lục Kỳ bị hù lui hai bước, nhưng giờ phút này tay không tấc sắt Lục Kỳ cũng là bị gần đây đại hán một cái gắt gao ôm lấy, sau đó chỉ thấy tên kia đến rồi một cái ôm cẳng, trực tiếp đem Lục Kỳ té lăn quay mặt đất. Cái khác mấy tên nam tử thì đi lên phía trước, đúng Lục Kỳ triển khai quyền đấm cước đá, nữ nhân xinh đẹp bọn hắn không xuống tay được, nhưng mà đối mặt nam nhân, bọn hắn đó là một cái đây một cái ra tay hung ác. Lục Kỳ ra sức dây rủa, thế nhưng hắn làm sao có thể là mấy cái này nam tử đối thủ, cô đồng, quyền cước không lưu tình chút nào hướng phía Lục Kỳ chào hỏi đi lên, trên đầu, trên người, trên đùi, có thể đánh đến chỗ, bọn hắn là không có một chỗ sẽ lưu thủ. Chương 188, Thẩm Băng cách chương 188, Thẩm Băng cách ra. Các người đám xuất sinh này, Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu bạo tẩu phá phòng, trực tiếp đứng dậy tiểu xung hướng đang thống kích Lục Kỳ một cái nam tử, nhưng là bị nam tử kia một cước thì đá ngã trên mặt đất. Kim Hiền Châu cùng Biệt Tư Đồng còn có Huệ thư kỳ thì đứng dậy muốn ngăn cản những người này, đúng Lục Kỳ tiếp tục thi bạo, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. bị hai nam tử mấy cái xô đẩy liền cùng dạng ngã rầm trên mặt đất. Thẩm Băng thì là bình tĩnh nhìn phát sinh tất cả, trong lòng lo lắng nghi đến cách. Nhìn thấy một bên Nưu tổng vui vẻ nhìn mấy tên nam tử tiếp tục hành hung nhìn Lục Kỳ, nàng lúc này mới đi ra phía trước, nhìn Nưu tổng đạo đừng lại đánh, để bọn hắn dừng tay, ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nghe xong lời này, Nưu tổng nhãn tình sáng lên nhìn về phía trước mặt cái này khó gần xinh đẹp Thẩm Băng, đồng thời vung tay lên, thì ngăn trở kia mấy tên nam tử tiếp tục thi bạo động tác. Lúc này, Thẩm Băng nhìn thấy Lục Kỳ bị mấy người lần nữa vây đánh lâm vào hôn mê, trong hốc mắt nước mắt sớm đã mơ hồ hai mắt. Cái khác chúng nữ càng là hơn lệ rơi đầy mặt, nghĩ giết bọn hắn tâm cũng có. Lúc này Lục Kỳ đã toàn thân xanh một miếng tím một viên, trên đầu thì chảy ra rất nhiều máu, ngã trên mặt đất chỉ có một tia yếu ớt hô hấp vẫn còn tồn tại. Nhìn thấy vừa nãy cái khác chúng nữ phản kháng, Nưu tổng đi về phía nàng nhóm mấy người trước mặt, sắc mặt khó coi đột nhiên quát mẹ nó, nhìn tới lão tử là đúng các ngươi quá nhân từ, không cho các ngươi một chút màu sắc nhìn một cái, các ngươi lại còn coi lão tử là nhà từ thiện, những thứ này vật tư đều là đồ của lão tử, bây giờ lại ra hiện tại các ngươi nơi này, hiểu rõ đêm qua lão tử bị lang tập kích, bị đại hùng cắn là tư vị gì sao? A, các ngươi như vậy nương môn lại tại nơi này cười cười nói nói, lão tử chiêu các ngươi chọc giận các ngươi. A, mẹ nó, hiện tại lão tử muốn để các ngươi gấp 10 hoàn lại quay về, có lỗi sao? Có lỗi sao? Nưu tổng giờ phút này, trừng mắt giận mắt, đối nhiếp tiểu dung và 5 người gầm thét lên. Một phen phát tiết sau đó, lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn Thẩm Băng kia nở nang dáng người, ta mị cười một tiếng. Sau đó cẩn thận quan sát trong thạch động tất cả, khi hắn nhìn thấy nơi này vừa có nước sạch nguyên, đỉnh mặt có tự nhiên ra khói khẩu, còn có một số giản dị vui sướng bình bình, trong lòng đã có đem nơi này chiếm thành của mình tâm tư. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái mộc trên cây cột treo lấy ba đầu ngư lúc, ánh mắt của hắn lập tức thì sáng lên. Mẹ nó, nhìn tới các ngươi nơi này thật đúng là đủ hưởng phúc nha. Cá lớn như thế. Ha ha. Ha ha ha. Các huynh đệ, các ngươi thấy được chưa? Mấy bọn đàn bà này chân chết tiệt lợi hại đi. Không cần tốn nhiều sức liền đem chúng ta đem qua chỉnh kém chút táng thân lang miệng hùng bụng a. Chậc chậc chậc. Đúng là mẹ nó thông minh. Thật là làm cho lão tử đối với các ngươi lau mắt mà nhìn kia. Bị Nưu tổng như thế một vùng, cái khác nam tử cũng đều mỗi cái lòng đầy căm phẫn, ánh mắt do sắc chuyển thành giận, nhìn một đám nữ nhân hận không thể hiện tại thì nhào tới ăn các nàng. Nưu tổng, đám này nữ nhân thật sự là quá độc ác, muốn hay không hiện tại thì cho các nàng một chút giáo huấn, nhường các minh đệ thì hưởng hưởng phúc. Tên này sắc mặt che lấp nam tử vừa nói ra lời, liền bị bên cạnh đại hán một trưởng vỗ tại trên đầu, ngươi mẹ nó, liền biết hưởng phúc, Nưu tổng đều không có trên đâu ngươi xem náo nhiệt gì. Nam tử kia bị đại hán giáo làm người về sau, đội vàng cười hì hì nhận sai nói lao đại ta sai rồi ta sai rồi. Ý của ta là trừng phạt những nữ nhân này tối hôm qua đúng chúng ta làm hung ác chuyện. Bằng không, các huynh đệ sao có thể chịu được cơn giận này? Nam tử này nguyên bản còn muốn đem các huynh đệ khác hận ý cũng cho kéo lên, nhưng là bị đại hán lần nữa đưa tay giáo dục nói cút sang một bên. Có Nưu tổng sắp đặt còn cần ngươi đang nơi này lắm miệng không? Lúc này, nam tử kia mới thức thời lui lại mấy bước, không nói nữa. Nưu tổng đúng đại hán xử lý tự nhiên rất là thỏa mãn, nhưng hắn cũng không thể rét lạnh những người khác tâm. Dừng một chút, hơi chút tự hỏi sau đó, liên ngân của học đạo các huynh đệ không nên nóng lòng. Vừa nãy nghe nữ nhân này nói bọn hắn còn có đồng bạn chưa về, mặc dù không biết thực hư, nhưng các huynh đệ cũng muốn làm phòng bị. Hôm qua chúng ta dựng nhà cỏ bệnh rồi à một thiên, cơm tối không ăn thì ngủ. Có thể tối hôm qua chúng ta lại bị sói con cùng hùng miêu cứ vậy mà làm một đêm. Những thứ này tai họa đều là bái những nữ nhân này ban tặng. Ta biết mọi người hiện tại đều sớm đã là bụng đói kêu vang hai chân như nhũ ra, không bằng như vậy. Ta nhìn xem nơi này có ngư có thịt, trước hết nhường mấy bọn đàn bà này cho ta làm bữa cơm ăn, chờ chúng ta trước lấp đầy bụng về sau, có khí lực cùng tinh thần và thể lực, tại đến trừng phạt mấy cái này nữ nhân xinh đẹp làm sao? Được Nưu tổng, ngài cũng nói như vậy, các huynh đệ tự nhiên đồng ý. Người đàn ông to con đội vàng phụ họa trả lời, sau đó hắn liền nhìn thấy Nưu tổng hướng về Thẩm Băng đi đến, đi vào Thẩm Băng bên cạnh lúc, hắn không chút khách khí đưa tay dùng thương khơi mào Thẩm Băng cái cằm. Sau đó đưa lỗ thai quá khứ nhỏ giọng đối Thẩm Băng nói, tiểu mỹ nhân, Nưu tổng ta thì thích giống như ngươi thức thời nữ nhân, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn thì chết như vậy, đợi chút nữa ta sẽ ở tiểu tử này trước mặt, để ngươi thoải mái dễ chịu làm ta dưới khố nữ nhân. Chỉ cần ngươi nghe lời, đem lão tử hầu hạ thư thái. Vậy cái này người trẻ tuổi ta là có thể thả hắn. Nhưng nếu ngươi nếu là có cái gì tiểu tâm tư, ta sẽ lập tức đập chết hắn. Nghe hiểu sao? Đối mặt Nưu tổng này cáo mượn oai hùng bức hiếp, Thẩm Băng chỉ có thể rưng rưng gật đầu, nhưng kỳ thật trong lòng nàng lại sớm đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Thấy Nưu tổng đúng Thẩm Băng như vậy châm ngòi trêu bừa, người đàn ông to con ngầm hiểu, liền lập tức mệnh lệnh hết thảy mọi người đem nó nàng chúng nữ tất cả đều đuổi ra ngoài, đồng thời đem trong động thịt cá cùng cái khác dự trữ thịt cũng mang theo ra ngoài, phải ở bên ngoài đỡ hỏa nấu cơm. Sau đó đem hang đá đằng ra đây, tặng cho Nưu tổng cùng Thẩm Băng. Mặc dù lệ nhã, Hiền Châu còn có nhiếp tiểu dung nàng nhóm ra sức muốn ngăn cản đây hết thảy xảy ra, lại tiếc rằng Hưu Tâm vô lực, căn bản không phải những nam nhân kia đối thủ, nhất là lệ nhã cùng nhiếp tiểu dung, như bị xách gà con dường như liền bị hai nam tử cho xách kéo ra khỏi hang đá. Nưu tổng, ta sắp xếp người đi trước bên ngoài nấu cơm, đợi chút nữa cơm chín rồi lại đến bảo ngươi. Và đem mấy người phụ nhân cùng nấu cơm cần giá hỏa vật liệu tất cả đều xuất ra hang đá về sau, người đàn ông to con xoay người lại đến Nưu tổng trước mặt cho hắn nói những lời này về sau, lại sử một cái ngươi hiểu ánh mắt. Nưu tổng tự nhiên đã hiểu ra hỏa này dụng ý, ở trước ngực trong hành trang lại lấy ra mấy quả màu đỏ hạt tròn cho hắn, biểu thị ra đối với hắn tán thưởng. Cầm tới hạt màu đỏ, người đàn ông to con nét mặt hưng phấn ngay lập tức cũng làm cho một bên Thẩm Băng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. nhưng nàng hiện tại nơi nào còn có tâm tư lo lắng việc này. Ngay tại người đàn ông to con rời khỏi hang đá về sau, trong động lúc này cũng chỉ có Ngưu Tổng Thẩm Băng còn có đầu rơi máu chảy ngã xuống đất hôn mê Lục Kỳ. Giờ khắc này, thấy bốn bề vắng lặng, Ngưu Tổng rốt cuộc không chịu nổi xung động trong lòng, ôm lấy Thẩm Băng vòng eo. Thẩm Băng bị nảy châu ngốc động tác giật mình, kinh ra tiếng: "A, ngươi muốn làm gì? Ngươi tên lưu manh này, thả ta ra." Có thể Ngưu Tổng ở đâu tại sẽ để ý tới Thẩm Băng lời nói, trực tiếp liền đem chính mình tất cả mặt ép hướng về phía Thẩm Băng kia trắng toát chân bóng trước ngực. Thẩm Băng dưới tình thế cấp bách, lần nữa đưa tay đánh Ngưu Tổng một cái bàn tay, nhưng lần này Ngưu Tổng nhưng chưa phản kích, ngược lại là cười to nói: "Ha ha ha, mỹ nhân, đến đây đi. Ngươi càng như vậy, ta thì việt hưng phấn, việt hưng phấn ta thì càng thích ngươi. Ai yêu, nhìn một cái ngươi này làn da, tại đây hải đảo cũng đợi lâu như vậy, ngươi này làn da thế mà còn là như thế non mịn bóng loáng. Chậc chậc chậc, so với ta kia tiểu địch cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thật là làm cho ta rất thích thú nha." Nói xong, hai cánh tay hắn siết chặt, đem Thẩm Băng trực tiếp ngăn ở trước mặt mình một ngụm mút lên. Chương 189, máu me đầy mặt nam nhân. Chương 189, máu me đầy mặt nam nhân. Thẩm Băng biết mình có thể đem khó thoát một kiếp, nhưng đến từ nội tâm chán ghét vẫn là để hắn làm ra cực lớn bản năng phản kháng. Nhìn phía xa mặt đất nằm Lục Kỳ, nàng lòng đang dỉ máu, nhưng chỉ cần hắn có thể sống, cho dù hy sinh chính mình kia lại có làm sao. Xoẹt. Lưu Tổng ôm Thẩm Băng đi tới bên giường bằng đá, thừa dịp vừa đem Thẩm Băng phóng khoảng cách, đột nhiên một cái liền đem Thẩm Băng áo cho xé mở một lỗ lớn. "A, ngươi cái xuất sinh, đi ra a." Xoẹt. "Ha ha ha, thống khoái a. Tiểu mỹ nhân, muốn cứu tiểu tử kia, muốn ngoan ngoan phối hợp ta nha. Bằng không tiểu tình lang của ngươi ta muốn phải tiễn hắn đi gặp thượng đế nha." Lưu Tổng lần nữa nhìn về phía Thẩm Băng, giọng nói cảnh cáo nghiền ngẫm nói. Nhìn đặt ở dưới thân Thẩm Băng, vật khinh bạc áo đã bị Lưu Tổng xé nát không còn hình dáng, lộ ra trước ngực mảng lớn náo nhiệt. Lưu Tổng nhịn không được cô lô đến mấy lần nước bọn, hô hấp cũng biến thành gấp rút cùng khô nóng lên. Ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào Thẩm Băng kia mê người sự nghiệp tuyến cùng một đôi ngọc đũ. Hắn đã chờ không nổi muốn xé mở trước ngực nàng cuối cùng một viên tấm màn che hời. Lúc này lại nghe Thẩm Băng lạnh lùng nói: "Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, ta tự mình tới." "Ồ, ha ha ha, tốt, rất tốt, yêu cầu như vậy lão tử thỏa mãn ngươi." Nói xong hắn liền đem thân thể từ trên người Thẩm Băng rời ra, thấy Thẩm Băng vẻ mặt lạnh băng nhìn mình, Nưu Tổng chẳng những không có tức giận ngược lại là một bộ thưởng thức ánh mắt nhìn Thẩm Băng chính mình đi mở ra trước ngực nội y. Thẩm Băng thấy đây, chậm rãi theo trên giường đá làm lên, từ Lục Kỳ dọn ra ngoài về sau, cái này giường đá liền một thằng do Nhiếp Tiểu Dung tại sử dụng, mà ở này giường đá một đầu chiếu dâm dưới, chính cất giấu Lục Kỳ cho Nhiếp Tiểu Dung chế tạo cái kia thanh dao găm. Thời khắc này Thẩm Băng đã quyết nghị muốn cùng cái này hỗn trướng đến cái cá chết lưới rách chuẩn bị. Chỉ gặp nàng chậm rãi đưa tay vây quanh phía sau lưng, đem ngực của mình nút áo cho cởi ra, sau đó một tay duỗi ra che lấy trước ngực, hướng về sau lưng giường đá xê dịch thân thể, vì bảo đảm chính mình đợi chút nữa có thể thuận lợi vào tay dao găm. Nưu Tổng thì là tại thời khắc này, mắt hạt châu đều muốn rớt xuống, si ngốc nhìn Thẩm Băng trắng toát như ngọc cơ thể, nước bọt đều muốn lưu lại. Nhìn thấy Nưu Tổng bộ dáng này, Thẩm Băng trong lòng cười lạnh một tiếng, ám đạo không tiếp, một hồi thì để ngươi chết thống khoái. Lúc này, Nưu Tổng một cái sói đói chụp mồi, lần nữa ép đến trên người Thẩm Băng, một cái thân mật động tác sau đó, hắn ngồi dậy nhìn dưới khố Thẩm Băng: "Đạo tiểu mỹ nhân, tiểu bà bối, ngươi thật là làm cho ta rất ưa thích." "Ha ha ha." Nói xong, nhanh gọn đem áo của mình cho cởi ném về một bên, lộ ra cái kia bóng mỡ bụng lớn cùng đen xì lồng ngực. Mà Thẩm Băng thì mượn cơ hội tại hắn cởi quần áo trong nháy mắt đưa tay liền đem kia chiếu rơm bên trong dao găm nắm trong tay. "Ha ha ha, đến đây đi bà bối. Ngay trước tiểu tình lang của ngươi, liền để ca ca hảo hảo thương thương ngươi đi." Nói xong muốn túi người mà xuống, nhưng vào lúc này hắn ánh mắt xéo qua giường như thoáng nhìn một thân ảnh vừa bận chặn chỗ cửa hang bắn vào ánh nắng. Sau đó thì đột nhiên cứng lại rồi thân thể chính mình, Thẩm Băng cũng bị Nưu Tổng một màn này sợ tới mức không còn dám động. Con tưởng rằng là hắn phát hiện sau lưng mình hành động. Ngay tại lúc Nưu Tổng từ trên người Thẩm Băng quỳ xoay người trong nháy mắt, một chi tên nhọn lưu một tiếng, bay thẳng đến, đâm vào cổ của hắn. Nưu Tổng nhìn cắm vào trên cổ mình lông tên, cùng lông tên chỉ hướng thân ảnh, hắn muốn nói cái gì, lại là một chút âm thanh cũng không phát ra được. Mà và nam tử kia đến gần mấy bước về sau, hắn lúc này mới thấy rõ chính là đẫm máu Lục Kỳ. Kỳ thực ngay tại Thẩm Băng quát lớn Nưu Tổng nhường hắn lấy ra cái kia hai tay bật lúc, Lục Kỳ liền đã theo trong hôn mê tỉnh lại, nhưng hắn vẫn là không có khí lực gì hoạt động. Mãi đến khi nhìn thấy bên cạnh mình hang đá mặt tường treo lấy cung tên, còn có Nưu Tổng nói tới câu kia cuối cùng lời nói lúc, hắn cũng không còn cách nào khắc chế chính mình nội tâm phẫn nộ, càng không thể nhìn tất cả xảy ra đi xuống. Thì trong khoảnh khắc đó, thì không biết nơi nào tới khí lực, Lục Kỳ trong nháy mắt thì theo trong vũng máu đứng dậy, lấy đi trên vách tường cung tên, nhìn đang chuẩn bị ức hiếp Thẩm Băng xúc sinh Nưu Tổng, không chút do dự thì bắn ra trong tay tên. "Ngươi, ngươi!" Hừ. Phốc phốc. Lục Kỳ mũi tên thứ hai bay ra, chính giữa Nưu Tổng trái tim. Mà giờ khắc này Thẩm Băng tại nhìn thấy trước mặt mình Nưu Tổng thân trúng hai mũi tên sau đó, vội vàng bưng kín chính mình khiếp sợ miệng, rất sợ hoảng sợ của mình thanh bị người bên ngoài nghe thấy mà hại Lục Kỳ. Thân trúng hai mũi tên sau đó, Lục Kỳ phẫn nộ đi lên trước, một cái nắm chặt đã không thể thở nổi mà cảm giác sâu sắc hít thở không thông Nưu Tổng, đem nó dùng sức ngã xuống đất. Sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn về phía sắp trần trụi Thẩm Băng. Giờ phút này, trước mặt cái này nhìn như kiên cường bình tĩnh nữ nhân, triệt để đến gần Lục Kỳ nội tâm. Thẩm Băng sau khi lấy lại tinh thần, thì vội vàng đứng dậy, nhìn trước mắt Lục Kỳ, nhìn cái này máu me đầy mặt nam nhân. Trong lòng không nói ra được vui sướng nhường nàng rốt cuộc khống chế không nổi khóc lên, sau đó một chút nhào vào Lục Kỳ trong ngực. Mười mấy hơi thở qua đi, Lục Kỳ tại trên giường gỗ tìm một kiện mới người phụ nữ trang phục, là Thẩm Băng mặc vào người, sau đó lôi kéo nàng đi tới hang đá cửa. "Lục Kỳ, thương thế của ngươi rất nặng, ta trước cho ngươi băng bó một chút đi." Nhìn xem cả người tím xanh, mặt mũi tràn đầy máu tươi Lục Kỳ, Thẩm Băng đau lòng không thôi, hốt hoảng quan tâm hỏi. Có thể Lục Kỳ lại nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có trở ngại, tận lực muốn cho chính mình khôi phục thể lực. "Ngươi định làm gì?" Thẩm Băng mở miệng lần nữa hỏi. "Giết ra ngoài, giết sạch bọn này khốn kiếp." Ngắn gọn mấy chữ, đại biểu chính là giờ phút này Lục Kỳ nội tâm. "Đúng, hắn muốn giết sạch những xuất sinh này." Vì Lục Kỳ không có trên người bọn hắn nhìn thấy một tia sinh mà làm người cơ bản lý niệm, đạo đức phẩm chất, truy cầu chính nghĩa, hài hòa cộng sinh, truy cầu chân lý cùng yêu cùng tốt bụng các phương diện, hắn không nhìn thấy một chỗ có thể tha thứ bọn hắn địa phương. Trước đó hắn còn đối với mình sử dụng xua đuổi thủ đoạn của bọn hắn mà có chỗ sám hối, nhưng hiện tại không chỉ không có, hơn nữa còn cảm thấy mình làm chưa đủ. Như vậy một đám xuất sinh nên đạt được xuất sinh cái kia có đãi ngộ mới được. Thấy Lục Kỳ ánh mắt lạnh băng đến cực hạn, Thẩm Băng một phát bắt được Lục Kỳ tay, nhường hắn trước tỉnh táo lại, sau đó lôi kéo Lục Kỳ đi tới đã đều chết hết Ngưu tổng bên cạnh, nhặt lên hắn xuống lục. "Cái này ngươi sẽ sử dụng sao?" Lục Kỳ sau khi nhận lấy, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua, liền đem súng lục băng đạn lấy xuống. "Trống không." Nguyên lai người kia cầm hắn cũng bất quá là tại cáo mượn oai hùng thôi. Xem xét trong bọc của hắn có hay không có đạn. Thẩm Băng lại nhặt lên trước mặt Ngưu tổng ba lô, mở ra xem. Trong nháy mắt kinh ngạc hai người, chỉ thấy nguyên một bao màu đỏ hạt tròn ra hiện tại hai người trước mặt. Trước đó ta nhìn thấy hắn chính là cầm cái này khen thưởng cái đó đại hán, dường như những người kia đối với hắn cho thứ này rất là vui vẻ. Này sẽ không phải là ma túy đi. Thẩm Băng suy đoán, đem bên trong một túi nhỏ đưa cho Lục Kỳ. Lục Kỳ mở ra vừa nghe, trong nháy mắt thì cảm nhận được một loại đặc mùi khác có cà phê bởi vì hương vị. Người đoán không sai, cái đồ chơi này chính là độc phẩm, có thể chính là tin tức cùng trên mạng nói ma túy ngựa. Cái đồ chơi này có rất mạnh thành nghiện tính. Sau khi phục dụng sẽ khiến người hệ thống thần kinh trung ương, huyết dịch hệ thống cực độ hưng phấn, năng lực hàng loạt hao hết thể lực của con người cùng miễn dịch công năng. Thật là một đám kẻ nghiện. Những thứ này đối với chúng ta vô dụng, bên ngoài còn có 9 người, chúng ta cần một cái kế hoạch. Nhất là cái đó không có bị thương đại hán cùng những kia không có bị thương nam tử, bọn hắn là cần trọng điểm chăm sóc người. Nói đến chăm sóc hai chữ lúc, Lục Kỳ cố ý nhấn mạnh, Thẩm Băng mặc dù cảm giác được Lục Kỳ giờ phút này toàn thân sắc ý, nhưng nàng cũng không ngăn cản. Vì Lục Kỳ làm sự tình, nàng cũng đồng dạng muốn làm. Chương 190, thầy thuốc nhân tâm thuế biến. Chương 190, thầy thuốc nhân tâm thuế biến. Thế là hai người nhanh chóng bàn bạc một phen, sau đó liền bắt đầu bọn hắn hành động. Hang đá bên ngoài cửa, cái đó mặt mũi tràn đầy che lấp nam tử ngừng chân chờ đợi nhìn, mặc dù ánh mắt của hắn không ngừng mà ở tại nàng chúng nữ trên thân chạy, nhưng cũng thời thời khắc khắc đang lắng nghe nhìn trong thạch động tiếng động, trước đó Thẩm Băng tiếng gào, để trong lòng hắn một mảnh lửa nóng thương ngứa, nhưng giờ phút này cũng rốt cuộc nghe không được. Lúc này, tên kia người đàn ông to con đã sắp xếp xong xuôi nhân viên, trông giữ nhìn chúng nữ ở đâu bận rộn nấu cơm, hắn thì vừa bận hướng phía che lấp nam đi tới. Vừa đến trước mặt lúc, người đàn ông u ám liền không nhịn được nói, lão đại, ta này lại tại thì không có nghe được bên trong truyền tới động tĩnh gì, có muốn hay không ta trước vào xem? Người đàn ông to con không chờ hắn đem nói cho hết lời liền như trưng thu tính tại trên đầu của hắn bố. Ta nói ngươi người trẻ tuổi làm sao lại không nhớ lâu đâu. Như tổng trước đó cùng kia tiểu tam cùng nhau lúc ngươi cũng không phải không biết, không có một giờ dày vỏ, cái kia có thể xong được sao? Ngươi hiện tại vào trong có phải hay không muốn ăn súng A? Che lớp nam nghe xong đội vàng túi đầu không lưng đạo hắc hắc. Vâng vâng vâng. Lão đại ngươi nói đúng. Bất quá, ta đã tại đây nghe lén một hồi, căn bản không có động tĩnh gì A. Cũng đừng xảy ra vấn đề gì. Nữ nhân kia nhìn thì rất tỉnh táo, không phải loại lương thiện A. Người đàn ông u ám lần nữa để đầy miệng. Nhưng lần này, kia đại hán cũng không đang giáo dục hắn, mà là hồ nghi một chút, đi đi đi. Người đi trước xem xét bên ấy nấu cơm tình huống. Người đàn ông u ám nghe xong, lão đại này rõ ràng là muốn đẩy ra chính mình ý tứ, hắn cũng vội vàng hiểu chuyện gật đầu rời đi. Nhìn thấy che lớp nam đi ra về sau, người đàn ông to con lúc này mới hướng về trong thạch động tiếp tục đi vài bước, về hai cẩn thận nghe mấy hơi thở về sau, hắn cũng cảm thấy tò mò như tổng hẳn là quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hay là hôm nay không tại trạng thái. Vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, lại là nhìn thấy một cái trắng nón mềm mại bắp chân cùng một con xinh đẹp phấn nộn chân ngọc tại cửa hàng đá chỗ thoáng một cái đã qua. Một màn này nhường người đàn ông to con càng nghi ngờ hơn. Thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này thật đẹp một đôi chân a. Nưu tổng sẽ không phải đang chơi cái gì mới mẹ hoa văn đi. Thế là tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển, hắn lặng lẽ hướng nhìn trong thạch động đi đến. Vừa tiến vào hang đá, liền thấy Thẩm Băng đang ngồi ở cửa hàng bên cạnh giường gỗ một bên, bên cạnh để đó một chậu thanh thủy, nàng thì lấy tay vung lên bọt nước hướng về cổ của mình cùng trên đùi rồi, thanh tẩy lấy phía trên vết máu. Mà ở nàng một bên trên mặt đất Lục Kỳ vẫn như cũ nằm trong vũng máu không nhúc đích, đối diện trên giường đá Nưu tổng ở đâu nằm ngửa trên người còn che kín một chút quần áo. Nhìn thấy người đàn ông to con đi vào, Thẩm Băng đôi mắt đẹp thì nhìn về phía hắn, ra vẻ vũ mị nói Nưu tổng tối hôm qua có phải hay không quá mệt mỏi, còn không có tại người ta trên người dùng sức lực chút đấy thì ngủ say như chết. Vừa mới khơi mào người ta trong lòng hỏa còn không có gì đâu, hiện tại khiến cho ta thật là khó chịu a. Hắc hắc. Mỹ nhân, Nưu tổng là mệt rồi à? Hắn mệt rồi à, nhưng ta không mệt a. Đại hán nhỏ giọng vừa nói vừa hướng về Thẩm Băng đi đến, Thẩm Băng vô vô dưới thân giường gỗ, ra hiệu hắn ngồi lại đây, người đàn ông to con thì là si ngốc nhìn Thẩm Băng dáng người, đi tới ngồi xuống, vì nàng hiện tại tư thế thật sự là quá liêu nhân. Cố ý giật ra một ít cổ áo, chân trụi đùi cùng gợi cảm mê người chân ngọc, này đại hán nơi nào thấy qua đẹp mắt như vậy chân dài cùng chân ngọc nha. nước bọt đều muốn chảy ra. Giờ phút này, tại Thẩm Băng hấp dẫn dưới, người đàn ông to con dường như đã quên thân phận của mình, chỉ cảm thấy đây chính là hắn biểu hiện ra chính mình nam nhân mặt một cơ hội. Chậc chậc chậc, ngươi thật đúng là người ở giữa bưu vật. Nhìn Thẩm Băng mỹ tư, đại hán vừa nói, một bên vào tay một nắm chặt Thẩm Băng tay, chân mềm không xương xúc cảm, vào tay sau đó, đại hán thì vô cùng không thành thật một hồi nhào nặn, sau đó liền đem Thẩm Băng để tay tại trên miệng của mình, nhẹ nhàng khẽ ngửi sau đó, thì hôn lên. Thẩm Băng nội tâm một hồi chán ghét, nhưng vẫn như cũ không lộ thanh sắc nhìn đại hán, thích để đó mị lực của mình. Thấy người đàn ông to con đã sắp tâm nổi lên, hô hấp càng ngày càng nhanh xì, khô nóng. Thẩm Băng liền thuận thế nhẹ nằm ở trên giường gỗ, lần nữa tăng thêm một mùi lửa. Lần này, đại hán ở đâu còn có thể nhịn được, hoàn toàn đã mất khống chế, chỉ gặp hắn như Thái Sơn áp đỉnh một muốn lấn người mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng trên đất Lục Kỳ đột nhiên động. Khốn nạn! Đại hán mơ hồ đã nhận ra một tia nguy hiểm sau đó, nghe được Lục Kỳ sau vừa mới quay đầu, liền nghe ầm một tiếng. Một cái gậy gỗ thì hướng phía nam tử sau gáy rơi xuống, thanh thúy vang dội một côn, nhường người đàn ông to con run run rẩy rẩy vừa đứng dậy. Để ngươi lại đánh lao tử. Lục Kỳ lần nữa huy động cây gậy trong tay, ầm. Lại là một chút, trực tiếp đánh đòn cảnh cáo. Nhìn xem Thẩm Băng cũng cảm thấy mình da đầu tê dần, vội vàng chạy ra. Hai cây gậy xuống dưới sau đó, người đàn ông to con đã không biết thiên nam địa bắc, không cách nào đứng thẳng tại chỗ. Còn cho lão tử không ngã. Ầm. Nửa cái bên mặt lại là một chút. Đại hán trực tiếp đẩy trong đầu đụng ngã, cuối cùng ngã xuống, hơn nữa còn đem giường gỗ đè sập. Vì nghiệm chứng đại hán không là giả vờ, Lục Kỳ lần nữa huy động cây gậy, hướng thẳng đến đại hán một cái chân đánh tới. Một côn này tử xuống dưới, Lục Kỳ có thể kết luận, nếu là hắn giả vờ ngất giả chết, khẳng định phải lộ thầy. Nhưng là thấy nam tử kia bắp chân chỉ là phản ứng sinh lý co rụt lại, sau đó chính là không ngừng run rẩy. Lão đại, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một nam tử tiếng kêu, chính là tên kia che lớp nam. Hắn thấy đại hán đi vào hang đá một lát còn không ra, liền đi đến xem xét đến tận cùng. Có đó không cửa hô một tiếng về sau, lại không có đạt được một tia đáp lại. Thế là hắn liền thì đã làm xong bị giáo huấn chuẩn bị, thì hướng về trong thạch động đi vào. Nhưng mà vừa tiến đến về sau, còn không tới kịp nhường con mắt chỉ hoan đến quan tuyến lúc. Một tay thì một mực bưng kín miệng của hắn, sau đó sau lưng chỗ thì một hồi đau đớn, máu tươi trong nháy mắt chảy đầy đất. Mà nam tử khi nhìn rõ Lục Kỳ mặt lúc, cũng là hoảng sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy máu tươi trên mặt chỉ lộ ra hai con mắt sạch sẽ đáng sợ hai mắt. Mãi đến khi qua đời về sau, hắn cũng vẫn là thật to trận tròn mắt nghiêng đầu nhìn Lục Kỳ. Một bên Thẩm Băng che mắt không dám thấy cảnh này, mà Lục Kỳ thì là kéo lấy nam tử đi về phía Ngưu tổng chỗ nào, đem nam tử thì một cái nhét vào Ngưu tổng bên cạnh. Lúc này Lục Kỳ, miệng lớn thở hổn hển, cầm dao tay phải, hơi run rẩy nhìn. Đã nửa ngày không có nói câu nào, Thẩm Băng thấy thế đi tới, nắm lên Lục Kỳ tay, nhìn hắn con mắt, nói ngươi làm những thứ này cũng là vì còn sống. Những người này xuất sinh không bằng. Chết tiệt. Nói xong liền cầm Lục Kỳ bàn tay hướng về phía mặt mình, làm đụng chạm đến bên người gò má lúc, tay hắn liền dần dần không còn run rẩy. Thở hào hển thì thời gian dần trôi qua lắng xuống. Đi thôi, theo sát ta. Ta muốn đi ra ngoài giải quyết những người khác. Lục Kỳ ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Băng, lôi kéo Thẩm Băng đi tới hang đá cửa vách tường trước, lấy xuống nàng cung tên. Tại đem nó nàng nữ nhân túi tên bên trong tên cũng đều mang tại trên người. Sau đó hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, chỉ thấy Lục Kỳ thật sâu hít thở một chút sau cuối cùng nói một câu bên ngoài nên còn có bảy người. Đừng nâng tay, cẩn thận một chút. Ừm. Thẩm Băng gật đầu mạnh một cái, dùng ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Lục Kỳ. Nghe vậy, Lục Kỳ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Kia dính đầy máu tươi gương mặt, một nháy mắt nhìn lại, là như vậy anh hùng cùng đáng yêu. Sau đó liền xoay người cài tên thượng cùng, hướng về hang đá đi ra ngoài. Chương 191, điên cuồng tặng lễ. Chương 191, điên cuồng tặng lễ mẹ nó. Chết đói lao tử, các ngươi động tác nhanh lên. Có nghe thấy không? Lúc này hang đá phía ngoài bên phải nhất, một cái đùi có tổn thương người đàn ông to con trong tay cầm trường mâu chính đối Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu hùng hùng hổ hổ, thúc giục nàng nhóm nhanh nhóm lửa. Lúc này Lệ Nhã chính ôm một bó củi theo bên trái hướng về Huệ Thư Kỳ nàng nhóm dẫm lên cũng không lớn bước chân đi đến, nguyên lai là cổ chân của nàng trên thế mà bị trói nhìn một cái dây thừng. Cái khác chúng nữ cũng đều như thế, hiển nhiên là vì phòng ngừa nàng nhóm chạy trốn. Nhưng lại tại nàng đi ngang qua ở giữa hai nam tử lúc, hắn thế mà thừa dịp Lệ Nhã không chú ý, trực tiếp một cái bàn tay thì chụp về phía Lệ Nhã bờ mông chỗ, sau đó háo sắc méo méo. Tiếp theo cùng bên cạnh nam tử phát ra một tiếng cười to. Thực sự là gợi cảm. Vóc người này. Chật chật chật. Quá mê người ha ha ha. A, ngươi làm gì nha? Đồ lưu manh. Lệ Nhã nét mặt phẫn nộ nhìn thoáng qua nam tử kia, mắng một câu lưu manh sau liền không tiếp tục để ý đối phương tiếp tục đi về phía Huệ Thư Kỳ, vì nàng cũng biết đám người này đức hạnh, chính mình không có thực lực không trêu chọc bọn hắn mới là đúng. Bên trái nhất hai người thì là bất động thanh sắc nằm dưới đất phủ lên vài miếng đại diệp từ bên trên, một tại yên tĩnh nghỉ ngơi, hai người cũng đang ngó chừng trong doanh địa chúng nữ không rời mắt. Hai người này đều là trước đó chịu một chút thương người, mà Nhiếp Tiểu Dung thì là cùng biệt tư đồng không thấy tăm hơi. Đúng lúc này, hang đá cửa máu me đầy mặt Lục Kỳ giơ cung tên, đạp trên tiểu toái bộ thì đi ra. A. Kim Hiển Châu cái thứ nhất nhìn thấy máu me đầy mặt Lục Kỳ, nàng trong lúc nhất thời bị hù dọa sợ nói không ra lời, sửng sốt 2 giây lúc này mới nhỏ giọng nói là ca Lục Kỳ. Huệ Thư Kỳ sau khi nghe thấy vội vàng quay đầu, đúng lúc này lại là nhìn thấy Lục Kỳ trong tay tên nhọn phi nhanh mà ra, trực kích Huệ Thư Kỳ bên người cái thứ hai người đàn ông to con mà đi. Hiu. A. Nam tử kia bị đau một tiếng, phần bụng thế thì một tiễn, với lại đầu tên nhập thể rất sâu. Có thể Lục Kỳ cũng không dừng tay, trước đó luyện tập thuật bắn cung hiện tại chính là khảo hạch, kiểm nghiệm, thực chiến tốt nhất lúc. Bắn cung làm tặng lễ, này đã thành Lục Kỳ bắn cung thời điểm câu cửa miệng. Chỉ nghe hắn không ngừng nói đầu tiếp theo, cổ tiếp theo, thân thể tiếp theo, cánh tay tiếp lấy. Hiu hiu hiu. Vừa đi, một bên tên nhọn không ngừng theo trong tay hắn phi nhanh mà ra. Trông coi Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu người đàn ông to con trong nháy mắt liền trúng phải hai mũi tên, sau đó chính là chụp Lệ Nhã hai nam tử thì đồng dạng một người một tiễn bị Lục Kỳ bắn trúng, Thẩm Băng thì là gấp đi theo sau Lục Kỳ, hướng phía bên trái hai cái nguyên bản thì bị thương nam tử bắn ra một tiễn, một người khác kịp phản ứng lúc mới khởi thân chuẩn bị chạy đâu, cũng là bị Lục Kỳ một tiễn bắn trúng phía sau lưng đau khổ ngã xuống đất. Nhưng hắn vẫn không có dừng tay, hiu hiu hiu. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Không có thân trúng hai mũi tên nam tử, Lục Kỳ sẽ lại không lưu tình chút nào bổ sung một tiễn. Thì đây hết thảy, phát sinh quá trình, không đủ một phút đồng hồ. Năm cái nam tử thì toàn bộ ngã trên mặt đất. Là Lục Kỳ hắn không sao, hắn còn sống sót ô ô. Bán tốt, đám này chết tiệt khốn nạn. Chúng nữ nhìn thấy Lục Kỳ giống một tôn chúa cứu thế giết ra đây, nàng nhóm môi cái cũng kích động không được, mặc dù hình tượng có chút tàn nhẫn, nhưng lại để các nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bởi vì này mấy người không có một chút nhân tính, hoàn toàn coi các nàng là gia súc đối đãi. Cho nên cho dù mấy người hiện tại nằm trên mặt đất như vậy thống khổ kêu thảm, nhưng vẫn không có dẫn tới chúng nữ mảy may lòng thương hại. Thấy mặt ngoài không có uy hiếp sau đó, Lục Kỳ thế này mới đúng nhìn Huệ Thư Kỳ cùng chúng nữ nhìn lại, thấy các nàng mỗi người chân trên đều cột một cái dây thừng sau đó, hắn nộ khí khó hiểu, càng là hơn một cước đá vào sắp tắt thở người đàn ông to con trên người. Lục Kỳ lấy ra dao găm đội vàng tiến lên cho Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiển Châu đem trên chân dây thừng cho cởi ra. Nhưng, đúng lúc này, bị Thẩm Băng bắn trúng nam tử, thế mà đứng lên có càng thì hướng về sau lưng rừng rậm chạy tới, căn bản bất chấp trên người cắm tên gỗ, nhưng lại tại sắp biến mất tại bụi rậm lúc, một chi tên nhọn bay tới, lại trực tiếp bắn trúng hắn sau gáy, nam tử tức thời thì ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Lục Kỳ thì tại thời khắc này có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nhờ có Huệ Thư Kỳ thấy thế vội vàng tiến lên vịn hắn lúc này mới không có lần nữa té ngã hôn mê. Các ngươi cũng còn tốt sao? Nhìn Lục Kỳ mặt, Huệ Thư Kỳ thì không ngờ rằng nàng sẽ hỏi ra lời như vậy, luôn luôn quan tâm người khác, lại không biết mình đã xảy ra an toàn cùng trong nguy hiểm. Hiền Châu, nhanh đi lấy một chậu nước đến. Nghe vậy Kim Hiền Châu chạy lên trước nhìn thoáng qua Lục Kỳ vội vàng gật đầu, lần nữa trở về hồi trong thạch động. Cái khác chúng nữ thì cũng là ân cần xung tới. Thẩm Băng lúc này dường như nghĩ tới điều gì dáng vẻ, cũng đội vàng hướng về trong thạch động chạy tới. A, nàng mới vừa vào hang đá, chỉ nghe thấy Kim Hiền Châu một tiếng hoảng sợ tiếng la truyền đến, nguyên lai là nàng nhìn thấy ba bộ thi thể mà cảm nhận được sợ sệt. Thế là nàng đội vàng tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nhận sợ hãi Kim Hiền Châu. Đừng sợ, bọn hắn đều là chút ít xuất sinh chết tiệt. Nói xong, nhẹ vô về Kim Hiền Châu phía sau lưng, Kim Hiền Châu bị hoảng sợ tâm trạng lúc này mới chỉ hoan đến một ít, cảm ơn ngươi tỷ Thẩm Băng. Nha đầu ngốc nói cái gì ta đâu. Nhanh đi múc nước đi. Tại tiếp một chén nước sạch. Ta đi tìm hắn trước đó tìm kỹ thảo dược. Ừm. Hiểu rõ tỷ Thẩm Băng. Thế là hai nữ rất mau dẫn nhìn thủy cùng thảo dược đi tới Lục Kỳ bên cạnh. Lục Kỳ mặc dù người yếu, nhưng thần trí coi như thanh tỉnh. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trước mắt bốn người, sau đó liền suy yếu mở miệng nói Nhiếp Tiểu Dung cùng Việt Tư đồng đâu. Nàng nhóm đi nơi nào? Vì sao bên ngoài chỉ có 5 cái bọn hắn người, ngoài ra hai đâu? Huệ Thư Kỳ một bên cầm khăn mặt cho Lục Kỳ thanh tẩy máu trên mặt dấu vết, vừa nói Tiểu Dung cùng Tư Đồng bị kia hai nam tử lôi kéo đi hái rau dại. Trước đó có một người đàn ông to con tranh cãi nói chỉ có thịt không có một chút thái ăn lấy không thấy ngon miệng, cho nên bọn hắn chọn lựa Tiểu Dung cùng Tư Đồng đi ra. Cái gì? Nghe vậy, Lục Kỳ liền đẩy ra Huệ Thư Kỳ, hỏi nàng nhóm đi cái hướng kia. Huệ Thư Kỳ cũng bị Lục Kỳ phản ứng này dọa sửng sốt một chút, vội vàng chỉ về phía nàng nhóm đi phương hướng trả lời. Thẩm Băng hiểu rõ sự việc không như Huệ Thư Kỳ nói như vậy đơn giản, liền một bước tiến lên vị Lục Kỳ đạo Lục Kỳ, Tiểu Dung cùng Tư Đồng cũng vô cùng thông minh thì vô cùng dũng cảm, sẽ không có chuyện. Chúng ta cùng đi với ngươi. Nói xong, liền nhường Huệ Thư Kỳ cùng Kim Hiền Châu cùng với Lệ Nhã tất cả đều cầm lên vũ khí của mình, xuất phát. Trước khi đi, Lục Kỳ uống một chén Kim Hiền Châu đánh tới thủy, tinh thần thì hơi khôi phục một chút. Nhưng Thẩm Băng tay thời khắc cũng tại đỡ lấy Lục Kỳ, một chút cũng không có buông ra. Lục Kỳ quay đầu nhìn một chút ánh mắt kiên nghị Thẩm Băng, cho tới nay, hắn cũng đúng Thẩm Băng có một loại phòng bị, cho dù là chính mình đạt được thân thể của nàng cũng chưa từng bỏ đi trong lòng kia một tia phòng bị. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn, nữ nhân này là như thế dũng cảm cùng hiểu hắn, có thể nào nhường hắn không thích. Tựa hồ là cảm nhận được Lục Kỳ ánh mắt khác thường, Thẩm Băng thì nhìn thoáng qua Lục Kỳ, nàng nhóm nhất định sẽ không có chuyện gì, Tiểu Dung tinh danh cùng Tư Đồng dũng cảm, cho dù kia hai người muốn làm cái gì cũng không biết, nhanh như vậy được như ý. Nghe được Thẩm Băng câu nói này lúc, Lục Kỳ thực sự là muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Kỳ bỗng chốc dường như có không ít tinh lực, lại nhìn một chút cái khác ba nữ nhân, hắn càng là hơn đến rồi khí lực, một cái tránh ra khỏi Thẩm Băng nâng, chính mình trước hết hướng về phía trước chạy tới. Sau lưng chúng nữ thấy cảnh này, nhìn nhau cười một tiếng, thì nhanh chóng đi theo. Cho dù Huệ Thư Kỳ thể lực kém cỏi nhất, nhưng vẫn như cũ kiên trì, vì nàng hiểu rõ tình huống nguy cấp. Cấp bách. Chương 192, một cái thủy linh một người xinh đẹp chương 192, một cái thủy linh một người xinh đẹp xa xa trong rừng rậm, lúc này Nhiếp Tiểu Dung cùng Việt Tư Đồng đang bị hai nam tử canh chừng, đi tới một chỗ có rau dại đồng cỏ. Nhưng hai nam tử ánh mắt nhưng vẫn sắc mị mị chằm chằm vào hai nữ không rời mắt. Đại ca, ta nhìn xem nơi này thì rất tốt. Chúng ta đã rời khỏi khu cắm trại rất xa, cho dù này hai nữ nhân lại có thể để gọi cũng sẽ không dẫn tới người nào. Nói chuyện nam tử vóc dáng cũng không cao lắm, nhưng cũng là hơi mập dầu mỡ nam, mà được xưng là đại ca nam tử thì chính là đã từng bị Thẩm Băng bắn trúng bắp đùi người đàn ông to con. Lúc này hai người còn không biết bọn hắn Nưu tổng cùng huynh đệ đã hầu như đều quy thiên, mà hai người bọn họ sở dĩ mang Nhiếp Tiểu Dung cùng Việt Tư Đồng ra đây, chính là vì thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân. Nghe được bên cạnh tiểu đệ lời nói về sau, người đàn ông to con tà mị cười một tiếng, này hai nữ nhân đều không sai, một cái thủy linh một người xinh đẹp. Ta thế nhưng một cái cũng không muốn bỏ qua a. Đàn em nam nghe xong đại ca lời này, lập tức lĩnh hội ý tứ trong đó, vội vàng nói, đại ca, này còn cứ gọi chuyện sao? Một hồi chơi xong hai ta tại thay đổi không phải tốt sao? Ha ha ha. Hay là tiểu tử ngươi hiểu ta ạ? Cũng liền tại hai nam tử lúc nói chuyện, Nhiếp Tiểu Dung cùng Việt Tư Đồng thì không nhanh không chậm trên mặt đất thu thập rau dại, nhỏ giọng nói, Tỷ Thẩm Băng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì a? Nơi này đã rời khỏi khu cắm trại xa xôi. Nghe được Việt Tư Đồng về sau, Nhiếp Tiểu Dung thì là ngẩng đầu thẳng tắp nhìn cách đó không xa một cái cây. Nhìn thấy phía trước cây đại thụ kia sao? Nó phía trên kết rất nhiều quả cây kia. Nó lá cây thân cảnh còn có quả thực cũng chứa tính ăn mòn chất lỏng. Một hồi nếu là có cái gì bất ngờ, còn nhớ thì chạy trốn nơi đâu, cho dù chết cũng không cần nhường này hai khốn nạn được. Cây kia dưới có rất nhiều rơi xuống quả, nhưng mà nhớ kỹ phá quả tuyệt đối không nên lấy tay trực tiếp cầm, nhất định phải dùng trang phục hoặc là lá cây bao vây lấy cầm, dùng những kia quả đến ăn mòn trên chân dây thừng cùng đả kích kia hai nam tử đều có thể. Biết không? Nghe vậy, Việt Tư Đồng ngẩng đầu không lên tiếng nhìn một chút phía trước, quả nhiên, tại phía trước 20 mét chỗ có một gốc kết đầy quả đại thụ, xanh mơn mận quả rất là mê người, có tính ăn mòn. Việt Tư Đồng nghe được Nhiếp Tiểu Dung nói ra câu nói này lúc hoài nghi khó hiểu, mắt to chớp chớp nhìn Nhiếp Tiểu Dung. Nhưng Nhiếp Tiểu Dung thì không còn thời gian cùng hắn giải thích, chỉ là nhường nàng còn nhớ làm như thế, vì nàng hiểu rõ muốn trực tiếp theo này hai nam nhân trước mặt chạy đi là rất khó. Quả nhiên, ngay tại hai người vừa dứt lời lúc, chỉ thấy sau lưng kia hai nam tử vui cười qua đi thì hướng về hai người đi tới. Chạy mau Tư Đồng. Nhiếp Tiểu Dung nét mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị nhìn đi tới hai người, tại đứng dậy lúc thuận thế nhặt lên trên đất một khối đá, đồng dạng hướng về đại thụ phương hướng chạy tới. Đại ca, này hai nữ muốn chạy. Nhưng này đại hán lại là cười cười, chạy. Nàng nhóm năng lực chạy đi nơi đâu? Trên chân kia dây thường muốn giải khai, cũng không phải dễ dàng như vậy, sự việc. Đi thôi. Tất nhiên muội tử muốn chơi, kia hai ta liền bồi nàng nhóm chơi bừa. Hai người nhìn qua loa bước nhanh hơn hướng phía hai nữ đuổi theo, nhưng nhanh đến trước cây lúc, Nhiếp Tiểu Dung một cái đem trong tay tảng đá ném ra, sau đó lại một cái liền đem Việt Tư Đồng cho giữ chặt, ngừng lại. Tỷ Tiểu Dung, tại sao muốn dừng lại? Nha đồng đốc, vì tỷ còn không nghĩ để ngươi theo giúp ta cùng chết. Nhớ kỹ ta nói chuyện, cùng lắm thì cùng bọn hắn đến cái cá chết lưới rách. Việt Tư Đồng nghe xong, hung hăng gật đầu một cái. Hai nữ ngẩng đầu, chỉ thấy trên cây rơi xuống mấy quả tươi mới quả, dưới cây cũng có một chút rơi xuống quả, nhưng lại đa số đều đã mục nát với lại còn tản ra một cô rất khó ngửi gây mùi hương vị. Lúc này hai nam tử thấy Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm mới chạy mười mấy mét thì lại ngừng lại. Trong lòng cũng là khó hiểu hai nữ rốt cục ý đồ gì. Đại ca, phía trước lại có quả, ha ha, nguyên lai hai nữ nhân kia là nhìn thấy quả dại cây. Ta còn thực sự cho là nàng nhóm muốn chạy đâu. Này hai nữ nhân hiện tại đã là hai chúng ta bên miệng bịt, ngươi lo lắng cái gì? Một hồi khắc quét của ta hương a. Lão đại, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Lúc này, năng lực Nhiếp Tiểu Dung cùng Việt Tư Đồng đã đứng ở đại thụ trước mặt, nhưng sợ hãi để các nàng hai cũng không có ở tiến lên trước một bước. Vì Nhiếp Tiểu Dung hiểu rõ cây này khủng bố, nhìn dưới gốc cây lớn cùng kéo dài ra tới vài mét phạm vi bên trong không có một ngọn cỏ mặt đất, thì làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nhiếp Tiểu Dung vội vàng nhặt lên bên cạnh trên đất một ít cái khác lá cây, cũng ra hiệu Việt Tư Đồng thì đi theo tự mình làm. Ha ha ha, mỹ nhân, còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái đây là muốn chạy đi đâu đâu? Nguyên lai là muốn cho ca ca ta hái cái quả dại nếm thử. Thật là làm cho ca ca ta thật cao hứng. Nhìn hai nữ vẹn vẹn chạy ra mười mấy mét thì ngừng lại, người đàn ông to con vẻ mặt mừng như điên. Đại ca, này hai nữ hiểu chuyện, ta cũng là để vì bọn nàng muốn chạy đâu. Ha ha, nhìn tới ngươi này tuyển người phụ nữ ánh mắt thật đúng là lợi hại a. Nghe được tiểu đệ vỗ mông ngựa dễ nghe như vậy, người đàn ông to con vỗ vỗ bờ vai của hắn nói dù sao hai nàng này người đều không sai, hôm nay thì để ngươi trước chọn một đi. Khác hầu cấp, chậm rãi chơi. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, hắc hắc. Vậy ta thì không khách khí. Nói xong hắn thì vội vã hướng về Việt Tư Đồng đi đến, rốt cuộc Việt Tư Đồng với tác kỷ minh mắt người vừa nhìn liền biết nàng càng trẻ tuổi một chút. Nhìn tiểu đệ đi đến phương hướng, người đàn ông to con thầm nghĩ trong lòng hắc hắc. Tiểu tử thúi này, thực sự là không hiểu được cái gì mới là tốt, cô nàng kia xem xét cũng quá tiểu không có sinh hoạt kinh nghiệm nha. Ha ha. Nhưng hắn mới sẽ không nói ra khẩu nhường tiểu tử này lại tuyển một lần đâu. Nhìn Nhiếp Tiểu Dung cùng Việt Tư Đồng hai nữ giờ phút này khẩn trương nắm chặt một nắm lá cây, hắn liền có chút lòng ngưỡng ấy. Mà Nhiếp Tiểu Dung cùng Việt Tư Đồng thì là nhìn thấy đại hán cùng nam tử kia đi tới, không ngừng hướng lui về phía sau nhìn. Mãi đến khi đã tới dưới gốc cây lớn về sau, hai người lúc này mới gấp dựa chung một chỗ, làm lấy cuối cùng tâm lý đấu tranh. Tiểu muội muội, hắc hắc. Đi rồi như thế một hồi đường mệt không? Muốn hay không trước hết để cho ca ca tới cho ngươi xoa bóp hóa giải một chút mệt nhọc. A. Ha ha ha, đàn em nam vuốt ve hai tay, vẻ mặt sắc mị mị nhìn Việt Tư Đồng, cũng hướng nàng đi đến, "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Việt Tư Đồng nét mặt căng thẳng, nhìn không ngừng hướng nàng đi tới nam tử hô to. Nhiếp Tiểu Dung lúc này cũng khẩn trương đến cực điểm, nhưng mà nàng không thể không khiến cho chính mình mau chóng nghĩ một chút biện pháp, vì nàng hiểu rõ hai cái này cầm thú mục đích thực sự cũng không phải khiến hai nàng đến hái cái gì rau dại, mà là vì chiếm lấy nàng nhóm, phát tiết ham muốn cá nhân mà thôi. Nhưng nàng trên người bây giờ không có bất kỳ cái gì vũ khí, ngay cả dao găm cũng còn trong hang đá để đó, chân mình trên còn bị cột rắn chắc dây thừng, chân không biết bọn người kia ở đâu ăn cướp tới dây thừng, rắn chắc vô cùng. Nàng thử mấy lần muốn giải khai cũng thất bại. Tư Đồng, ta đến ngăn chặn hai nàng, ngươi dùng sau lưng trên đất quả thực trước đem dây thừng thời ra, sau đó liền chạy đi. Đừng quan ta, chạy càng xa càng tốt. Biết không? Tỷ tiểu dung ngươi. Đừng nói nhảm. Nhớ kỹ. Đi tìm Lý Phi cùng Kim Đại Ca bọn hắn, đừng ở trở về hang đá. Nói xong. Nhất Tiểu Dung lôi kéo Việt Tư Đồng quay người hướng phía dưới gốc cây lớn vội vàng đi đến. Chương 193, kịp thời chạy tới Lục Kỳ. Chương 193, kịp thời chạy tới Lục Kỳ. Ha ha ha. Đại ca. Này hai nữ nhân ta thế nhưng càng xem càng thích a. Ồ. Ngươi nhìn xem kia, đây là muốn cho chúng ta nhặt quả dại ăn đâu. Ha ha. Này. Cái này muốn bắt đầu lấy lòng chúng ta. Tiểu tử ngươi, thực sự là nói nhiều. Người đàn ông to con vừa phê bình tiểu học toán cấp đệ, lúc này, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung sau khi đứng dậy chuyển hướng hai người. Ánh mắt cố giả bộ bình tĩnh, lại lộ ra một tia tàn nhẫn. Tại nàng trắng non trong tay, một chiếc lá trên chính nâng hai viên xanh mơn mật quả, đồng thời nàng còn chủ động tiến lên mấy bước, đi tới người đàn ông to con cùng hắn tiểu đệ trước mặt. Hai vị đại ca, nơi này đột nhiên phát hiện quả đại cây ăn quả, ta nhặt được hai cái đại quả trước cho các ngươi nếm thử, một hồi liền đi hái rau dại. Sẽ không để các ngươi chờ quá lâu. Nhiếp Tiểu Dung lúc nói lời này, giả bộ như một bộ khổ sở đáng thương bộ dáng, mà ở sau lưng nàng không xa Việt Tư Đồng thì là con thân thể ngồi xổm ở chỗ nào, đang cầm nhặt được quả không ngừng tại trên chân dây thừng gõ sát lấy, cố gắng sử dụng quả bên trong chất lỏng đem dây thừng cho ăn một đoạn. Đại ca, cô nàng này chắc chắn hiểu chuyện, hắc hắc. Bất quá, ta đại ca tất nhiên chọn chúng ngươi, vậy ngươi thì hầu hạ ta đại ca là được biết không? Ta đi tìm ta tiểu muội muốn quả ăn. Hắc hắc. Nghe xong lời này, Nhiếp Tiểu Dung trong lòng thống mạ một mảnh. Vốn định hiện tại thì bảo cậu đem quả trực tiếp hô trên mặt hắn. Nhưng cuối cùng lý trí nhường nàng đè lại trong chớp nhoáng này xúc động, chỉ cần bọn hắn một người trong đó năng lực cắn lên trong tay mình quả, vậy cũng không tính thất bại. Tối thiểu có thể yếu bớt ngay trong bọn họ một cá nhân thực lực. Thấy đàn em nam tử liền đẩy ra chính mình vươn đi ra tay, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng điều chỉnh tâm trạng, một bộ tuổi thân ba ba nét mặt treo trên mặt, tiếp lấy đem trong tay quả lại đưa cho đại hán. Nhưng mà, người đàn ông to con thấy Nhiếp Tiểu Dung lại đưa tay đến, hắn đã tâm viên ý mã đi lên. Càng là hơn kéo lại Nhiếp Tiểu Dung cổ tay, đem nó kéo đến trước mặt mình. Sử sức lực nhẹ hít một hơi trước mặt không khí mùi vị kia. Thật làm cho ca ca dễ chịu a. Tiểu mỹ nhân, về sau tại đây hải đảo liền từ ca bảo kê ngươi. Ha ha ha. Nói xong, hắn đưa tay chậm rãi sờ về phía Nhiếp Tiểu cho mu bàn tay, chạm đến nhìn Nhiếp Tiểu Dung mu bàn tay chân mềm, nhìn Nhiếp Tiểu Dung tinh xảo mê người đôi mắt. Giờ phút này hắn đã tưởng tượng lấy ngay lập tức đem muốn lấy được Nhiếp Tiểu Dung hưng phấn vui vẻ hình tượng. Sau đó, chỉ thấy hắn nâng lên một cái tay khác cầm lên Nhiếp Tiểu Dung trong tay một quả quả. Con mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tiểu Dung hai mắt. Nhiếp Tiểu Dung cũng đồng dạng nhìn hắn theo trong tay mình cầm lên một quả quả về sau, thì đưa mắt nhìn sang nam tử. Dung nàng vũ mị ánh mắt lần nữa là này đại hán thêm tuổi thêm lửa. Nhìn Nhiếp Tiểu Dung vũ mị ánh mắt, đại hán nhìn cũng không nhìn thì đem trong tay quả đưa tới bên miệng. Hé miệng, lộ ra một ngụm răng vàng khè, Nhiếp Tiểu Dung cũng có thể nghĩ ra được làm kia nước trái cây bạo tương ngay mắt, nên cỡ nào toàn thoải mái. Nhưng chính là tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. A! Hét thảm một tiếng đau nhức tiếng la vang lên. Sau đó liền thấy tiểu đệ của mình che lấy mặt mình cùng con mắt ngược lại lăn lộn trên mặt đất dường như dãy rủa lấy, đồng thời Việt Tư Đồng tiếng chửi rủa thì phẫn hận truyền ra, chết tiệt khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Thấy cảnh này, đại hán lập tức một cái ném đi trong tay mình quả, chuẩn bị đi về phía tiểu đệ của mình. Nhưng là một cái bị Nhiếp Tiểu Dung chắn trước mặt. Tư Đồng ngươi chạy ngay đi. Chạy mau a. Nói chuyện đồng thời, nàng thì đưa trong tay chỉ có một gốc màu xanh lá quả hướng phía người đàn ông to con mặt ném đi đi lên. Cũng là bị đại hán bắt lại quả, hắn vừa phẫn nộ chuẩn bị đem trong tay quả bóp nát lúc, lại là đột nhiên cảm thấy tay tâm truyền đến một tia thấu xương đau nhức. Vội vàng ném đi trong tay quả về sau, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đã xuất hiện bị nước trái cây ăn mòn sau thương thế. Làn da thối giữa một khối nhỏ, với lại miệng vết thương còn tiếp tục chuyển đến mãnh liệt đau đớn. Mẹ nó, ngươi này gái điếm túi, cho lão tử cầm này đến cùng là cái gì quả a? Làm sao lại như vậy nguy hiểm như vậy? Nói xong một cái tắt thì hướng về Nhiếp Tiểu Dung trên mặt vung đi. Cách. Dưới một trường này, Nhiếp Tiểu Dung bị trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, nhưng nàng chịu đựng đau đớn vội vàng hướng ra phía ngoài bỏ đi. Vì cây kia dưới đáy đàn em nam đã vì ngã trên mặt đất mà nhận lấy càng lớn ăn mòn, mà càng phát thê thảm không nỡ nhìn. Nhiếp Tiểu Dung lúc này trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện sưng đỏ. Người đàn ông to con thấy Việt Tư Đồng thừa cơ đã chạy ra ngoài, nhìn lại mình một chút huynh đệ trên người thế mà xuất hiện nhiều như vậy ăn mòn cùng đốt bị thương. Mặc dù hắn hiện tại dễ rủi lấy theo cây kia hạ trốn thoát, nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn không có một tia tác dụng, chỉ là ngã xuống một bên trong bụi cỏ thống khổ kêu thảm. Nhiếp Tiểu Dung thấy này thì chuẩn bị đứng dậy thoát khỏi, nhưng nàng còn không có đi ra ngoài mấy bước, liền bị người đàn ông to con một phát bắt được lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Sau đó Nhiếp Tiểu Dung còn không có đứng dậy lúc, nàng một chân liền bị đại hán hung hăng bắt lấy, sau đó cứ như vậy bị đại hán lôi kéo hướng về một chỗ cỏ dại nhiều chỗ kéo đi. Gai điếm túi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhìn xem lão tử hiện tại sao thu thập ngươi. Đại hán nói xong lời hung ác, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, tay kia đã đem chính hắn áo cho cởi ra, cũng ném tới một bên. Nhiếp Tiểu Dung ra sức dãy rủa lấy thân thể chính mình, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, phía sau lưng vì tại mặt đất ma sát truyền đến một tia đau đớn, nhưng mặc kệ nàng phát ra thanh âm gì, kia người đàn ông to con cũng sẽ không có chút bận tâm cùng để ý tới, vẫn đang lôi kéo Nhiếp Tiểu Dung chân đi tới. Mãi đến khi đi tới hắn thỏa mãn đồng cỏ lúc này mới đem Nhiếp Tiểu Dung cổ chân đem thả mở. Vừa mới đạt được tự do, Nhiếp Tiểu Dung nét mặt căng thẳng, dùng cả tay chân xoay người một cái vừa bỏ vừa lăn hướng về sau nhanh chóng tối lui. Có thể người đàn ông to con như thế nào lại nhường nàng cứ như vậy đào thoát? Nhìn Nhiếp Tiểu Dung bị hoảng sợ bộ dáng, hắn thì càng phát hưng phấn, tiểu này dê đợi làm thịt, cho hắn cực lớn khả năng nhìn thịnh yến, kích thích trong cơ thể hắn hồng hoang manh thú. Nếu là lại không phát tiết, hình như muốn no bạo đục thể của hắn giống như. Người đàn ông to con từng bước đến gần không ngừng lùi lại nhìn Nhiếp Tiểu Dung, lộ ra một vòng tà mị được như ý cười xấu xa. Nhiếp Tiểu Dung giờ phút này đã biết mình không đường tối lui, đang sợ hãi cùng trong lúc hốt hoảng, nàng nhặt lên bên cạnh chỗ có đồ vật hướng phía người đàn ông to con ném đi. Có thể những cử động này, trong mắt đại hán dường như chính là khả năng nhìn thịnh yến pháo hoa giống nhau, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng lại nhường tâm tình của hắn càng thêm hưng phấn. Một giây sau, người đàn ông to con một cái hổ đói bồ mồi, gắt gao đè lại còn muốn đào tẩu Nhiếp Tiểu Dung, mặc dù nàng ra sức dãy rủa, đánh ngăn chặn chính mình người đàn ông to con, nhưng dường như bông gòn đánh thiết chủ ý, một chút không gặp hiệu. Ngược lại đem đại hán càng đánh việt hưng phấn. Trong nháy mắt, người đàn ông to con bắt lại Nhiếp Tiểu Dung đánh tới cánh tay, lần nữa một cái bàn tay hướng phía Nhiếp Tiểu Dung trên mặt hô đi. Lần này, Nhiếp Tiểu Dung chỉ cảm thấy đầu của mình ông tắc hưởng. Thứ chi dãy rủa trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Người đàn ông to con thấy được nàng lúc này thần thái, mắt lộ hung quang một bộ vẻ đắc ý gai điếm thúi, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy, lao tử tiếp xuống muốn để ngươi nếm thử sảng khoái mùi vị. Lao tử tư bản thế nhưng rất đủ, đã ngươi như thế dữ dội, dám đúng lao tử hạ độc thủ, kia lão tử hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Nói xong, người đàn ông to con hai tay cùng lên, xoẹt một tiếng, liền đem Nhiếp Tiểu Dung trang phục cho xé thành hai nửa. Nhiếp Tiểu Dung vội vàng dùng tay bảo vệ chính mình chỉ có nội y. Nhưng người đàn ông to con ở đâu khẳng đến đây dừng tay. Lần nữa để tay chuẩn bị cho Nhiếp Tiểu Dung một cái bàn tay học ngoan. Nhưng vào thời khắc này, hưu, một chi tên nhọn bay tới, hung hăng cắm vào người đàn ông to con phía sau lưng, mà người bắn tên chính là kịp thời chạy tới Lục Kỳ. Đại hán bị bất thình lình một tiễn bắn có chút sững sờ, càng là hơn đau hắn đem thân lên tay cứng lại ở giữa không trung. Tiểu Dung, Lục Kỳ nhìn thấy đại hán dưới thân Nhiếp Tiểu Dung lúc, lửa giận công tâm hắn mấy cái nhanh chân chạy lên tới trước, một cái nắm chặt kia tóc của người đàn ông to con, đem nó từ trên người Nhiếp Tiểu Dung giật xuống đến, sau đó trên tay kia dao găm thì vô tình đâm hướng nam tử thận. Một đao, hai đao, ba đao. Chương 194, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Chương 194, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Mãi đến khi nhìn thấy nam tử trợn mắt nhìn mắt to, dùng mở rộng đồng tử nhìn chính mình, cũng cảm giác được hắn đã không có một tia phản kháng khí lực sau. Lục Kỳ lúc này mới chuyển tới người đàn ông to con chính diện, sau đó hung hăng một cước đạp ra. Phốc phốc một tiếng, ngay tại nam tử tại ngã xuống đất trong nháy mắt, phía sau cái mũi tên này trong nháy mắt theo hắn lồng ngực phá thể mà ra. Nhìn thấy trên đầu tên máu tươi, nam tử không còn có ngang ngược cản rỡ nét mặt, sức sống mất hết một khắc này, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ cũng không cam lòng. Lục Kỳ đến tận đây cũng không dừng tay, lại tại nghe được cái đó đàn em nam tiếng gào thét về sau, hắn giơ lên cung tên liền tục hai mũi tên bắn ra, nam tử kia tại chỗ liền ngừng tiếng gào. Nam ở nơi đó không nhích động chút nào. Lục Kỳ, ngươi thật đến rồi, thật là ngươi tới cứu ta. Hu hu hu. Nhiếp Tiểu Dung giờ phút này ở đâu còn bận tâm trước ngực mình xuân quang, hai bước tiến lên một đầu nhào vào Lục Kỳ trong ngực, lên tiếng khóc giống lên. Lục Kỳ ôm thật chặt Nhiếp Tiểu Dung run rẩy cơ thể, càng là hơn đau lòng không thôi, nội tâm trách cứ chính mình không có đưa các nàng chiếu cố tốt. Không có việc gì, không có việc gì. Đám kia xuất sinh đều đã bị ta giết. Lúc này, Thẩm Băng còn có cái khác chúng nữ cũng đều xông tới, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung bình yên vô sự, trong lòng các nàng thì thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kim Hiền Châu vội vàng tiến lên đem một bộ y phục cho thân trên sắp trần trụi Nhiếp Tiểu Dung nhẹ nhàng phụ thêm. Tiểu Dung, Tư Đồng đâu? Nàng đi nơi nào? Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung nét mặt khôi phục rất nhiều về sau, Lục Kỳ vội vàng hỏi nàng Nguyệt Tư Đồng hướng đi. Nhiếp Tiểu Dung này mới phản ứng được, vội vàng trả lời ô ô. Tư Đồng nàng trốn, ta điểm hộ nàng giải khai dây thừng sau đó liền chạy đi rồi. Trước khi đi, ta nói cho nàng để nàng không nên lại trở về, đi tìm Kim Đại Ca cùng Lý Phi bọn hắn. Ta nghĩ đến đám các ngươi cũng, cho nên này mới khiến Tư Đồng thoát khỏi nơi này. Hu hu hu. Nhiếp Tiểu Dung một bên nói một bên khổ sở khóc lên. Thấy thế, Lục Kỳ vội vàng an ủi nàng nói không sao không có việc gì, ngươi làm rất đúng. Tư Đồng nàng sẽ không có chuyện gì. Nói xong Lục Kỳ lần nữa đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhiếp Tiểu Dung phía sau lưng, bày ra an ủi, nhưng hắn trong lòng đã hiểu, tại đây nguy hiểm trong rừng rậm, mặc cho việc Tư Đồng một người ra ngoài đó là tương đối nguy hiểm. Thế là hắn liền nhường chúng nữ bồi tiếp Nhiếp Tiểu Dung, chính mình thì dự định tiếp tục đi tìm việc Tư Đồng. Nhưng ý nghĩ của hắn bị Thẩm Băng phản đối, vì Lục Kỳ chính mình còn bị thương chưa lành, cho nên nàng khăng khăng yêu cầu cùng Lục Kỳ cùng nhau tiến đến. Vì không trì hoãn thời gian, cho nên Lục Kỳ liền thì đáp ứng Thẩm Băng yêu cầu. Nhưng hai người vẫn chưa ra khỏi đi mấy bước đâu, Lục Kỳ bỗng cảm giác một hồi choáng đầu, trước mặt trời đất quay cuồng, sau đó liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Lục Kỳ ngươi tỉnh. Ký ức một khắc cuối cùng, hắn chỉ nhớ rõ Thẩm Băng ghé vào lỗ tai hắn như vậy hô. Lục Kỳ, ngươi làm sao vậy? Lục Kỳ ngươi tỉnh. Đừng làm ta sợ a. Thẩm Băng vội vàng đỡ dậy Lục Kỳ đầu tựa ở chân của mình bên trên. Ca Lục Kỳ. Kim Hiền Châu cùng Nhiếp Tiểu Dung, Huệ Thư Kỳ, Lệ Nhã thì tất cả đều vây quanh. Thẩm Băng, hắn làm sao vậy? Huệ Thư Kỳ đến về sau, tuân hỏi một câu, Thẩm Băng thì là vẻ mặt sợ hãi, chỉ có Nhiếp Tiểu Dung ung dung học Lục Kỳ cho người ta xem bệnh dáng vẻ, đầu tiên là đối nó hô hấp, nhịp tim, đồng tử, nhiệt độ cơ thể, sau đó lại đặt Lục Kỳ trên đầu thân trên đều kiểm tra một lần sau đó. Nàng lúc này mới hữu mô hữu dạng nói hắn sẽ không có chuyện gì. Có lẽ là trước đó bị thương quá nặng, lại nóng vội đi đường qua tới cứu chúng ta, lại thêm lo lắng Việt Tư Đồng an nguy, cho nên mới sẽ thể lực chống đỡ hết nổi mà đột nhiên đã hôn mê. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nói xong, Nhất Tiểu Dung đưa tay đem Lục Kỳ mồ hôi trán trà sát một chút, trước kia đến hiện tại tất cả mọi người còn không có ăn uống gì, tăng thêm thật lâu không có cố ý ăn vào muối ăn thân thể của chúng ta đã sớm không như người bình thường như vậy rắn chắc. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Nhất Tiểu Dung liền đối với Thẩm Băng đạo hai chúng ta đuổi theo ra đi, xem xét có thể hay không đem Tư Đồng tìm trở về, nhường thư kỳ nàng nhóm mang theo Lục Kỳ trước chạy trở về, rốt cuộc trong doanh địa còn có một số ăn thứ gì đó. Chúng ta nhất định phải trước nhét đầy cái bao tử mới có thể làm sự tình khác. Thẩm Băng nghe xong nàng ngược lại là không có ý kiến, nhưng lại là nhíu mày, nhìn về phía Huệ thư kỳ ba người nói nếu không các ngươi trước tại nơi này chờ chúng ta một giờ, Tư Đồng nàng có thể cũng không đi xa, chúng ta Tiểu Dung ra ngoài nhiều nhất một cái giờ rồi sẽ quay về. Đến lúc đó chúng ta tại đồng thời trở về đi. Vì trong doanh địa hiện tại rất loạn, thì vô cùng máu tanh. Ta sợ ba người các ngươi trở về nhịn không nổi tràng diện kia. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Tiểu Dung mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng nhìn thấy cái khác ba cô gái liên tục gật đầu, gà con mổ thóc nét mặt bao nhiêu có thể đoán được một ít hình tượng. Liên thì không tại kiên trì ý nghĩ của mình, cùng Thẩm Băng ngay lập tức mang theo cung tên thì hướng phía Việt Tư Đồng chạy đi phương hướng đuổi theo. Nhưng hai người dùng sức đuổi gần một giờ, hơn nữa còn đang không ngừng truy hô, nhưng vẫn không có phát hiện Việt Tư Đồng thân ảnh. Cho nên hai người một phen sau khi thương nghị cũng liền từ bỏ tiếp tục truy tìm. Đợi đến hai nữ lại lần nữa trở về tới trước đó phân tán địa điểm lúc, đã qua hơn 2 giờ, hai người trở về sau, Huệ thư kỳ vội vàng hỏi tình huống, Thẩm Băng lắc đầu tỏ vẻ chưa đuổi kịp, Nhiếp Tiểu Dung thì là một mặt lo nghĩ nói hy vọng nha đầu kia có thể dựa theo lộ tuyến bình an đã đến bãi biển, như vậy nàng nhóm qua lại gặp phải cơ hội rồi sẽ rất lớn. Tỷ Tiểu Dung, ca Lục Kỳ vẫn chưa có tỉnh lại, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Kim Hiển Châu trong ngực còn ôm hôn mê Lục Kỳ, Thẩm Băng đi ra phía trước quan tâm nhìn một chút Lục Kỳ tình trạng cơ thể, Nhiếp Tiểu Dung thì nhìn thấy Huệ thư kỳ cùng Lệ Nhã đã vì Lục Kỳ làm ra một cái giản dị cáng cứu thương, để ở một bên sau. Thế là nàng nhóm liền quyết định trước mang theo Lục Kỳ trở về khu cắm trại, rốt cuộc tất cả mọi người cần trước nhét đầy cái bao tử, bổ sung một chút thể lực mới có thể tại làm cái khác dự định. Đem Lục Kỳ mang lên trên cáng cứu thương sau đó, chúng nữ liền bắt đầu thay phiên dơ lên Lục Kỳ hướng phía khu cắm trại hang đá đi đến. Vừa về tới khu cắm trại về sau, một cỗ mùi máu tươi nhào tới trước mặt. Chúng nữ cũng tại chỗ sửng sốt một chút, Thẩm Băng vội vàng đi ở phía trước đúng trong doanh địa tất cả cẩn thận tra xét một phen. Cũng không nhìn thấy cỡ lớn dã thú lúc, nàng này mới khiến chúng nữ vội vàng đem Lục Kỳ nhấc trở về trong thạch động. Mặc dù trên mặt đất mấy người thi thể đều còn tại, nhưng các nàng hiện tại cũng không lo được hoảng sợ. Thẩm Băng đầu tiên là đúng mọi người tiến hành một phen trên tâm lý an ủi, làm một ít tâm lý kiến thiết, lại để cho chúng nữ làm một ít 10 phần giản dị miệng mũi phòng hộ, tránh bị mùi máu tươi quá nồng mà dẫn tới khó chịu. Nàng nhóm muốn trước đem những thứ này thi thể cho kiểm tra ra hang đá, nhưng ngay tại nàng nhóm sẽ phải hành động lúc, bên ngoài truyền đến một tiếng không biết dã thú gầm rú. Lần này, trong nháy mắt liền để chúng nữ hái hùng kết vía, lông tơ dựng ngược lên. Khẩn trương chúng nữ tại Thẩm Băng dẫn đầu hạ vội vàng ra ngoài xem xét tình huống, nhưng hồi lâu chưa từng thấy cái gì dị vật về sau, nàng nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không được, chúng ta phải làm chút gì biện pháp mới được, bằng không như vậy quá nguy hiểm. Một phen bàn bạc qua đi, thế là chúng nữ tại Thẩm Băng theo đề nghị, trước tiên ở khu cắm trại bốn phương tám hướng mười mấy mét chỗ riêng phần mình hiện lên một đống lửa trại. Với lại tại trên đống lửa lại đóng không ít lá cây, giấy lên không ít khói đặc. Mặc dù nàng nhóm không biết có tác dụng hay không, nhưng tối thiểu có thể che đậy một ít mùi máu tươi, đồng thời cũng có thể trấn nhiếp một ít sẽ phải đến manh thú. Sau khi làm xong, nàng nhóm lựa chọn một chỗ thẳng bên ngoài mấy chục mét chỗ một cái tự nhiên mặt khe rãnh, lúc này mới dự định đem từng cỗ thi thể cũng mang lên nơi đầy ném bảo. Nhưng mà trong thạch động, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã vừa dơ lên cái đó thi thể của người đàn ông u ám đi ra hang đá. Coi như Kim Hiển Châu cùng Huệ Thư Kỳ còn có Nhiếp Tiểu Dung ba cô gái đi di chuyển kia người đàn ông to con lúc, lại là nhìn thấy người đàn ông to con đột nhiên tỉnh lại, bắt lại đã kéo lại chính mình cánh tay Kim Hiển Châu. Với lại trong miệng còn lớn hơn thanh chửi rủa nhìn gái điếu túi, ngươi chết tiệt lại dám đùa giỡn lao tử. A, nhìn xem lão tử hôm nay sao lột da của ngươi ra rút gân của ngươi. Mẹ nó. A, cứu mạng, thả ta ra a. A, bị kinh sợ Kim Hiển Châu khàn cả giọng rẽ rủa cùng gào thét nhìn, nhưng tiếc rằng nam tử khí lực quá lớn, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Chương 195, nàng nhóm thắng chương 195, nàng nhóm thắng Nhiếp Tiểu Dung cùng Huệ Thư Kỳ một nháy mắt cũng là bị này người đàn ông to con giật mình, sửng sốt thần, và hai người kịp phản ứng lúc thì vội vàng tiến lên giúp đỡ Kim Hiển Châu. Nhiếp Tiểu Dung nhanh chóng điểm chặt nam tử cổ nhường hắn trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy, càng không cách nào thông thuận hô hấp. Huệ Thư Kỳ thì dùng sức muốn khống chế được nam tử một cánh tay để cho Kim Hiển Châu thoát khốn. Nhưng cho dù là ba cô gái như vậy đem hết toàn lực, vẫn như cũ chưa thể nhanh chóng đem nam tử chế phục thoát khỏi. Mẹ nó, ba người các ngươi gái điếm túi liền muốn bắt lão tử, nghĩ cũng quá đẹp. Nói xong, chỉ thấy người đàn ông to con ra sức đánh cược một lần, lại là một tay lấy Huệ Thư Kỳ trước vung ra một bên trên mặt đất, sau đó Kim hắn dùng lực lại đem Hiển Châu một cái cản vào trong ngực về sau, sau đó một cước cho lao ra ngoài, chỉ thấy cả người bay thẳng ra ngoài xa 2 mét. Cuối cùng chỉ có Nhiếp Tiểu Dung còn gắt gao ghìm chặt người đàn ông to con cổ, đưa ra tay chân về sau, đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Gái điếm túi, như thế thích chơi, lão tử thì hảo hảo chơi bừa với ngươi. Lời hung ác nói xong, chỉ thấy hắn một phát bắt được Nhiếp Tiểu Dung cánh tay, chuẩn bị sau khi đứng dậy, đưa nàng cả người đến cái nặng nề bật ngã. Nếu nói như vậy, vì lực đạo của hắn, này hất lên xuống dưới, Nhiếp Tiểu Dung không bị ngã chết thì rất có thể trọng thương hoặc là chí tàn. Lại không tốt cũng có thể làm chàng cho nàng vung hôn mê. Nhưng khi hắn thu chân trong nháy mắt, một cỗ toàn tâm đau đớn theo bắp chân của hắn chỗ truyền đến. Nam tử bộ mặt sung huyết, nổi gân xanh, dãy rủa lấy túi đầu nhìn thoáng qua chân của mình, lúc này mới phát hiện chỗ nào có một mảng lớn tử thanh, đây chính là Lục Kỳ làm thời vì nghiệm chứng nam tử có phải làm bộ té xịu mà hung ác bổ một vậy. Nam tử trong lòng thầm mắng một câu, mẹ nó, tiểu tử kia đúng là mẹ nó đủ hung ác. Nếu để cho lão tử lần nữa gặp được, nhất định phải nhường hắn dở sống dở chết. Nhưng điểm chặt cổ của hắn Nhiếp Tiểu Dung còn đang ở lẫn nhau xé rất nhìn, mắt thấy người đàn ông to còn muốn dây rủa lấy nâng lên chính mình. Nhiếp Tiểu Dung cũng có chút tình thế cấp bách, hô to thư kỳ, Hiển Châu nhanh a. Huệ thư kỳ từ dưới đất bò dậy, vừa tiến lên, nhưng lại bị đại hán một cước cho đạp ra ngoài. Kim Hiển Châu lại ôm bụng còn chưa đứng dậy. Đúng lúc này, chỗ cửa hang Thẩm Băng bập vào. Nhìn thấy người đàn ông to con phẫn nộ tựa một con bị buộc lại cổ con quái, muốn từ dưới đất nhảy dựng lên. Cười toe toét miệng rộng, phồng lên con mắt, trên cổ nổi gân xanh. Nhiếp Tiểu Dung còn đang ở khàn cả giọng liệu mạng mệnh. Thấy thế, Thẩm Băng nhanh chóng chạy lên tiến đến, vừa đến nam tử phía sau người, chỉ thấy trong tay nàng sáng loáng thứ gì đó chợt lóe lên, hung hăng đâm vào người đàn ông to con chuẩn bị đứng dậy đuổi. A. Số nữ nhân, lão tử. A. Thấy nam tử ngã xuống đất sau còn miệng đầy phun tức, Thẩm Băng rút ra dao găm, trực tiếp một cái kỵ trên người mã, hướng phía nam tử trái tim đột nhiên đâm xuống. Nam tử lo lắng tính mạng, phản ứng ngược lại cũng cực nhanh. Hai tay từ bỏ cùng Nhiếp Tiểu Dung lôi kéo, như thiểm điện bắt lấy Thẩm Băng sắp rơi vào thân thể chính mình dao găm. Giờ khắc này, hắn đến tâm kinh đảm hàn mùi vị, lại cũng không lo được trên thân thể bất kỳ khó chịu nào, hai tay vung lên, trực tiếp liền đem Thẩm Băng từ trên người chính mình cho rơi xuống. Sau đó lại là hai chân đạp một cái trở mình thì hướng Nhiếp Tiểu Dung đá vào. Thấy thế, Nhiếp Tiểu Dung mặc dù biết chính mình gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn đang không chịu buông tay, thì đầy đủ phát huy ra một nữ nhân mềm dẻo, chỉ gặp nàng ra sức ngựa về sau một cái, cánh tay vẫn như cũ siết chặt đại hán cổ. Hắn một cước này đạp kế hoạch thất bại, vội vàng thay đổi sách lược, cơ thể nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, nghiêng người một quyền bung hướng Nhiếp Tiểu Dung bụng. Ầm. A. Một quyền rơi xuống, Nhiếp Tiểu Dung kêu đau đớn một tiếng, trên cánh tay lập tức buông lỏng ra người đàn ông to con. Khu khu cụ. Khu khu. Trong nháy mắt đạt được xuân sẻ hô hấp sau đó, chỉ thấy người đàn ông to con không ngừng mà ho khan, từng ngụm hô hấp lấy, ánh mắt lạnh băng chằm chằm vào sau lưng Nhiếp Tiểu Dung. Muốn tươi sống ăn luôn nàng đi dường như. Gai điểm túi, nhìn xem lão tử không ngay ngắn chết ngươi. Nói xong, hắn mới bước tiến lên, dường như trên đùi đau đớn căn bản đã không ảnh hưởng được hắn. Vừa đến Nhiếp Tiểu Dung trước mặt, trực tiếp một cái thì ổn định, chính xác, tàn nhẫn bóp lấy Nhiếp Tiểu Dung cổ, đưa nàng một tay thì theo trên mặt đất nhấc lên. Có thể thấy được phẫn nộ của hắn giá trị đã phá trận. Nhiếp Tiểu Dung đang sợ hãi trong chỉ có thể dùng chính mình chỉ có khí lực, dùng lực ngăn cản đại hán đúng cái chết của mình tay. Nhưng, dường như nét mặt của nàng đã ngày càng đau khổ, gương mặt xinh đẹp bị kìm nén đến đỏ bừng. Mẹ nó, các ngươi cũng cho lão tử đi chết đi. Đại hán gầm thét một tiếng, Thẩm Băng nhịn đau vội vàng từ dưới đất bò dậy bỏ tới, "Tiểu Dung." Đại hán thì là một cước thì lại đặt Thẩm Băng cho đá ra ngoài, Thẩm Băng đau kém chút mất đi. "Ha ha ha, gai điểm thúi." Phốc phốc. Một cái trường mâu đột nhiên hung hăng đâm vào nam tử sau lưng. Hắn cười to khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, vừa mới quay đầu chỉ thấy Huệ Thư Kỳ ánh mắt lạnh băng nhìn hắn phốc. Phốc phốc. Trường mâu nhanh chóng rút ra sau lại lần đâm về phía không sai biệt lắm cùng một chỗ vị trí. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung cảm thấy trên cổ mình khí lực càng ngày càng nhỏ, sau đó nàng ra sức bật quại, thì thoát ly tay của nam tử trưởng. Nam tử giờ phút này đã bị đau đến đều không ra tiếng, Thẩm Băng đem trường mâu rút ra thân thể hắn về sau, hắn lúc này mới run run rẩy rẩy xoay người, nhưng Huệ Thư Kỳ không hề có đến đây dừng tay. Trực tiếp một trường mâu hướng phía trái tim hắn vị trí đâm tới, con mắt nhìn trường mâu đâm tới, nhưng thân thể hắn cũng đã mất đi phản ứng năng lực. Phốc phốc. Này một mâu, trực kích trái tim. Nam tử trong nháy mắt khỏe miệng đổ máu, không còn có một tia đắc ý hung ác, ngược lại là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nở nụ cười lạnh. Tựa hồ là đang cười nhạo mình, thế mà lại chết tại trong tay một nữ nhân. Sau đó chỉ thấy hắn thẳng tắp triệt để ngã xuống, chết không thể chết lại. Khô khụ. Nhiếp Tiểu Dung tiếng ho khan, nhường Huệ Thư Kỳ hồi thần lại, đây là nàng lần đầu tiên giết người, chân chính giết người. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung sắc mặt nhanh chóng khôi phục, sau đó hướng phía chính mình đi tới, Huệ Thư Kỳ cả người đều là chết lặng cứng ngắc. Nhìn Nhiếp Tiểu Dung đem chính mình nhẹ nhàng ôm lấy, nhìn Thẩm Băng thì đi về phía chính mình, cũng nhẹ nhàng ôm lấy chính mình, nhìn thống khổ Kim Hiển Châu từ dưới đất dùng rằng, mãi đến khi nghe được hai nữ tự nhủ ra không có việc gì. Không có việc gì. Huệ Thư Kỳ trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, ha ha ha. Đây là nàng tại sống sót sau tai nạn, vui vẻ như chút được gánh nặng thanh. Cái khác ba cô gái cũng đều lẫn nhau nhìn lẫn nhau, nở nụ cười. Đây là nàng nhóm đối với mình tại một ngày này bên trong tất cả trải nghiệm chúc mừng, nàng nhóm thắng. Nàng nhóm chiến thắng không chỉ có là địch nhân, đồng thời còn có nàng nhóm chính mình. Tỷ Thẩm Băng. Lúc này, đang ba cô gái là tự tay giải quyết đi nguy cơ mà cảm thấy vui vẻ lúc, lại là nghe thấy Lệ Nhã tiếng la theo hang đá ngoại chuyển tới. Sau đó chỉ thấy Lệ Nhã chạy vào hang đá nói Tỷ Thẩm Băng, các ngươi mau ra đây xem xét, gặp nguy hiểm. Nghe vậy, ba cô gái vội vàng theo Lệ Nhã chạy ra hang đá. Chương 196, Lục Kỳ lo lắng chương 196, Lục Kỳ lo lắng làm sao vậy? Vừa ra hang đá cửa hang, Thẩm Băng vội vã hỏi Lệ Nhã có chuyện gì vậy, sau đó liền thấy Lệ Nhã chỉ vào một chỗ trong rừng rậm nói: "Ngươi mau nhìn Tỷ Thẩm Băng, rừng rậm chung quanh đã lục tục ngoe ngoe xuất hiện mấy đầu sói rừng thân ảnh, nên tất cả đều là bị mùi máu tươi thu hút tới. Chúng ta được nghĩ một chút biện pháp." Ba cô gái theo Lệ Nhã chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở phía xa trong rừng phát hiện mấy sói đầu đàn thân ảnh, nhưng chúng nó tựa hồ là kiêng kỵ chung quanh khói lửa, cho nên cũng không dám áp sát quá gần. Thấy đây, Nhiếp Tiểu Dung đối Thẩm Băng nói: "Nhìn tới ngươi ý nghĩ là đúng, chúng nó đối với chúng ta phát lên khói lửa rất là kiêng kỵ." Huệ Thư Kỳ thì hướng về Thẩm Băng quăng tới ánh mắt tán thưởng. Có thể theo Thẩm Băng, cử động này có thể đúng bầy sói là có chút dùng, nhưng nàng hay là lòng có lo lắng đến bây giờ tại này trên đảo, đáng sợ cũng không phải lang, hy vọng đừng ở đưa tới một ít ngay cả lang cũng không bằng xuất sinh là được. Nghe xong Thẩm Băng lời này, tứ nữ trong lòng càng là đối với nàng có không giống nhau tán thưởng. Sau đó, mấy người liền bàn bạc đem tất cả thi thể sử dụng hỏa hoạn xử lý. Quay người về đến hang đá về sau, ngũ nữ cuối cùng đem thi thể của người đàn ông to con dịu ra ngoài, vứt bỏ đến chỗ kia tự nhiên mặt khe danh bên trong, nhìn bên trong nằm tám cô thi thể nam giới. Năm cái nữ nhân cũng không có bất kỳ thương hại tình, lần nữa một phen vất vả qua đi, một đống lớn tuổi mền ở bên trên. Sau đó Thẩm Băng một cái đốt lên tuổi, mặc cho hỏa hoạn đem nó phía dưới tội ác linh hồn cùng nhục thể mang rời khỏi tòa này hải đảo. Tại hỏa hoạn thiêu đốt thời gian bên trong, năm cái nữ nhân dường như không có một khắc nghỉ ngơi, nàng nhóm kiểm tra cùng che giấu khu cắm trại phụ cận tất cả vết máu. Sau đó mới ở giữa khe hở tranh thủ ăn một ít làm tốt thịt, lấp đầy đã sớm bụng đói kêu vang bụng. Nửa đường năm người thì một thằng không ngừng đi tìm tuổi, tăng thêm tuổi. Còn lại thời gian bên trong thì cũng một thằng trông coi Lục Kỳ. Đồng thời thì mong mọi việc tư đồng có thể cùng Kim Khải Trạch cùng Lý Phi bọn hắn nhanh chóng trả mặt, cũng gấp trở về. Cứ như vậy, hỏa hoạn một mực kéo dài không ngừng mà đang thiêu đốt, một mực kéo dài đến Lục Kỳ tỉnh lại. Ngày thứ hai buổi chiều, trong hôn mê Lục Kỳ cuối cùng tỉnh lại. Một mực yên lặng bảo vệ ở một bên chúng nữ, nhìn thấy Lục Kỳ tỉnh lại, từng cái đều vô cùng hưng phấn. Nhiếp Tiểu Dung bưng tới một bát nóng hôi hổi canh thịt, từng ngụm cho Lục Kỳ đi dưới, lập tức liền nhường vừa mới thức tỉnh Lục Kỳ có một chút tinh thần. Mà hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên là: "Ta sao trong hang đá cắm trại? Việt Tư đồng đâu?" Thấy Lục Kỳ lại muốn đứng dậy, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng một tay lấy hắn đè lại, sau đó liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Lục Kỳ. Sau khi nghe xong, Lục Kỳ cũng chỉ đành thở một hơi dài nhẹ nhõm, cầu nguyện Việt Tư đồng đừng ở xuất hiện nguy hiểm gì. Thế nhưng ở trong lòng, hắn lại là một khắc thì không có đình chỉ qua lo lắng. Vì Việt Tư đồng thế nhưng chúng nữ trong tuổi tác một cái nhỏ nhất, với lại hiện tại nàng hay là một thân một mình thân ở trong rừng rậm, còn muốn vượt qua vòng xoay dãy núi mới có thể đã đến bãi cát. Lục Kỳ càng là hơn không dám hứa chắc nàng sẽ thuận lợi cùng Kim Đại Ca bọn hắn tụ hợp. Vì cho dù là nàng hiểu rõ đối phương chỗ đi phương hướng cùng lộ tuyến, nhưng ở như thế tươi tốt trong rừng rậm tìm kiếm, có khả năng lẫn nhau gặp phải sát suất cũng chỉ không phải một cái an ủi số lượng thôi. Trừ phi Kim Đại Ca bọn hắn còn chưa đi, còn đang ở kế hoạch đi bãi cát, mà Việt Tư Đồng cũng có thể tại bọn hắn lên đường khi trở về đã tìm đến bãi cát. Chỉ có như vậy bọn hắn chạm mặt cơ hội mới biết lớn hơn. Lại nghe nói Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung đám người đã đem những người đó thi thể tất cả đều khiêng đi ra cho hỏa táng về sau, càng là hơn tán dương nàng nhóm làm mười phần không tệ. Chỉ là đang nghe chúng nữ lúc nói, nội tâm hắn có chút tự trách, đều do chính mình còn chưa đủ cường đại, bằng không cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Nàng nhóm cũng sẽ không bởi vì chính mình không quả quyết mà bị liên lụy cùng tổn thương. Nhưng mà rất nhiều người chuyện cũng không phải hoàn toàn có thể bị một người nắm giữ cùng khống chế, cũng tỉ như kia Vương Thành, đang ở người tốt trong luôn có ý xấu tại tỉ như Nhu Tổng, nhiều như vậy người xấu bên trong lại là không có một cái nào người tốt. Mặc dù Lục Kỳ vẫn luôn đang nỗ lực nhường tự mình làm cho dù tốt một ít, nhưng rời đi người bên cạnh đoàn kết cùng phấn đấu, cho dù người đang cố gắng, vậy cũng chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Một người nỗ lực luôn có tận lực lúc, có thể tất cả đội ngũ đoàn kết, lại là có thể để cho mỗi một cái thành viên đều có thể kích phát ra liên tục không ngừng lực lượng. Lục Kỳ chính là bởi vì nhìn thấy mọi người trên người điểm nhấp nháy, cho nên khích lệ hắn thì cảm nhiễm nàng là chúng nữ chỗ nỗ lực. Nhất là Thẩm Băng lần này trong nguy cấp, hiện ra tới kính dâng cùng quả cảm, nhường Lục Kỳ rất là lau mắt mà nhìn. Làm nhưng Nhiếp Tiểu Dung, Huệ Thư Kỳ, Kim Hiền Châu bao gồm Lệ Nhã mấy người các nàng nữ nhân cũng đều có riêng phần mình thuế biến. Thấy rõ lòng người hiểm ác xấu xí, càng hiểu được cùng chung chí hướng đầy đủ chân quý. Khu khu. Lục Kỳ ho nhẹ một tiếng, nhìn bên cạnh cùng mình trải qua sinh tử năm cái nữ nhân, hắn cảm thấy vô cùng bận may. Chỉ chẳng qua bây giờ còn có một ít để cho mình lo lắng hỏi đề, nhất là Việt Tư Đồng, nha đầu này ra mới tạ thế, trước khi Lâm Trung đem nó phó thác cho chính mình, nhưng là bởi vì này một hồi ngoại ý muốn tai nạn, đem nó đưa thân vào hiểm cảnh trong. Thật sự là có chút nhường hắn băn khoăn. Kim Khải Trạch, Lý Phi, Ali Mục Thanh bốn người cũng đã đi hướng bãi cắt chế muối 3-4 ngày, trừ ra thời tiết sương mù dày đặc 10 phần không tốt chỉ hoãn một tiền, này một ngày xuống thì không sai biệt lắm có 3 ngày. Theo lý thuyết cũng có thể sắp trở về rồi. Khẽ than thở một tiếng sau đó, Lục Kỳ yên tĩnh nằm xuống. Nhiếp Tiểu Dung thấy thế đi lên phía trước, nàng nhìn Lục Kỳ nhẹ nói được rồi. Ngươi trước hết đừng lo lắng chuyện khác rồi, trước cho mình dưỡng thương quan trọng, cơ thể tốt ngươi mới có năng lực đi làm sự tính các nhà. Nàng tại lúc nói chuyện, cố ý đem một bên mặt đưa lưng về phía Lục Kỳ, nhưng Lục Kỳ lại vẫn là nhìn ra mánh khóe. Đưa tay nhẹ nhàng nắm Nhiếp Tiểu Nhân cái cằm, đem nó đọc đối với chính mình kia một nửa mặt trò quay lại. Đám xuất sinh này, ra tay chắc chắn hung ác. Chân chết tiệt không phải cái nam nhân. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung bị thương gương mặt xinh đẹp sau đó, một mấy mắt, Lục Kỳ nội tâm thì phẫn nộ giá trị tiêu thăng. Mà Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy Lục Kỳ sắc mặt về sau, lại là vội vàng kéo lại hắn tay, sau đó nhỏ giọng nói: ta không sao, chỉ là một chút sương mù, không dùng đến mấy ngày rồi sẽ chính mình tốt. Ngược lại là ngươi, chúng ta nơi này thì đến ngươi bị thương nghiêm trọng nhất. Bọn hắn nhiều người như vậy đánh ngươi một cái, hiện tại đầu còn đau không? Nhiếp Tiểu Dung lời nói, như một xuân phong, trái lại quan tâm, nhường Lục Kỳ nộ khí trong nháy mắt tàn đi. Không đau. Với lại ta cảm giác cơ thể khôi phục tốc độ thì rất nhanh, một hồi ta dự định đi tìm một chút dược thảo, cho mấy người các ngươi thoa dùng, đều không cần lưu lại cái gì vết sẹo mới tốt. Thấy Lục Kỳ trong lòng còn muốn nhìn nàng nhóm, chúng nữ dường như trong miệng một lời nói ngươi thì hảo hảo trước tiên đem thương thế của mình dưỡng tốt rồi nói sau. Nói xong, nàng nhóm cũng riêng phần mình bắt đầu công việc lưu đủ lên, thu lại rối bời khu cắm trại tới. Bởi vì Nưu tổng 10 người để lại vật tư còn có không ít, cho nên bọn họ thu hoạch lần này coi như tương đối khá. Nhìn chúng nữ bận rộn thân ảnh, Lục Kỳ nằm cũng không phải, ngồi cũng không phải, thế là liền chống đỡ thân thể đi tới hang đá bên ngoài. Một chỗ hang đá, xa xa đống lửa vẫn như cũ có ánh lửa lấp lóe, Lục Kỳ nhìn thoáng qua, trong lòng thầm mắng một câu một đám xúc sinh chết tiệt. Chương 198, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung ăn ý phối hợp chương 198, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung ăn ý phối hợp nghe được Nhiếp Tiểu Dung nói chuyện về sau, Kim Hiển Châu lại khoát khoát tay bên trong chứng chén, nàng cho là mình nghe lầm, uống cái thủy còn muốn chú ý tư thế. Nàng có thể xác định khẳng định là Nhiếp Tiểu Dung có tâm sự, không quan tâm. Sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Băng, Thẩm Băng vội vàng bối rối đạo đúng đúng đúng. Ngươi tỷ Tiểu Dung hẳn là có tâm sự gì, nàng ý tứ hẳn là nói có dược tính thứ gì đó đâu. Không thể tùy tiện chính mình uống, nên tuân theo lời dặn của bác sĩ. Nghe bác sĩ đề nghị. Thấy Kim Hiển Châu hơi chút tự hỏi dáng vẻ, Thẩm Băng vội vàng nói tiếp ngạch. Cho nên, phải nghe Lục Kỳ lời nói, này có dược tính nước vỏ trứng đâu, không thể loạn uống. Nói đến chỗ này, nàng giữ im lặng, đưa tay muốn theo Kim Hiển Châu trong tay cầm qua vỏ trứng. Nhưng coi như nàng muốn được tay thời khắc, lại là nhìn thấy Thẩm Băng đặt mông đứng lên, giơ lên trong tay nắm đấm lớn vỏ trứng, nhìn thoáng qua, hẳn các ngươi yên tâm được rồi, buổi chiều uống qua sau đó, cơ thể rất thoải mái, có phải hay không tỷ lệ nhã? Đúng đúng đúng, ta thì cảm giác được thân thể đặc biệt ấm áp vô cùng dễ chịu. Nhìn thấy Kim Hiển Châu nhìn chính mình, Lệ Nhã đành phải thành thật trả lời Kim Hiển Châu ném tới vấn đề, lộc cộc. Đang nói đây, chỉ thấy Kim Hiển Châu lộc cộc một ngụm liền hạ xuống bụng. Một màn này, trực tiếp nhường Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung cũng không ngồi yên nữa, chỉ thấy hai người cơ hồ là đồng thời đứng dậy, muốn cướp đoạt Kim Hiển Châu trong tay vỏ trứng. Có thể nàng nhóm hay là muộn một bước, vừa uống xong một ngụm Kim Hiển Châu bước ra một bước vừa đi vừa nói ta cái này đi tìm Ca Lục Kỳ hỏi một chút, xem xét rốt cục có thể hay không đều uống hết. Mắt thấy Kim Hiển Châu đi ra hang đá. Tại chỗ, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai nữ hoảng hốt đến cực điểm, ngu ngơ mấy giây sau đó, này mới phản ứng được. Vội vàng tiến lên đem Kim Hiển Châu cánh tay cho chống chọi, không cho nàng lúc này đi tìm Lục Kỳ, vì Lục Kỳ còn trọng thương chưa lành, cần rất tốt tính dưỡng mới được. Tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, các ngươi làm cái gì vậy nha? Bị hai nữ ăn ý giữ lấy cánh tay, Kim Hiển Châu buồn bực phát ra nghi vấn, nhưng lại là bị hai nữ không nhìn thẳng, lại bị bắt nhìn về tới trên giường gỗ. Một màn này đem hóng chuyện Huệ Thư Kỳ cùng Lệ Nhã cũng nhìn xem vẻ mặt ngộng. Nhìn Kim Hiển Châu có hơi ánh mắt bất thiện, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung lẫn nhau, tựa hồ muốn nói, này tiểu nhi tử là chân không tốt lựa gạt ta. Hiển Châu, Lục Kỳ hắn hôm nay bị thương nặng như vậy, ngươi liền nghe nói lời tạm biệt đi quấy rầy hắn muốn hỏi, các ngươi ngày mai trời đã sáng lại đi hờ à à à. Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu an ủi giải thích một câu. Thẩm Băng thấy hỏa hầu chưa đủ, đội vàng lại tiếp lấy nói thêm Hiển Châu, Lục Kỳ hắn cố ý cho chúng ta hai đã thông báo để cho chúng ta nhìn ngươi, khắc dùng linh tinh, à, khắc loạn uống nước. Cái này vỏ trứng theo đuổi qua thủy đâu, càng phải nghe theo sắp xếp của hắn mới được. Hắn là trung y y, ngươi hiểu, tượng những kia nổ trở về thảo a cái gì, nhìn bần bần không có gì lạ, nhưng trong tay hắn lại là rất thần kỳ. Do đó, ngươi phải nghe lời hờ à à à. Đến đây đi. Nghe tỷ lời nói, a không. Ngươi phải nghe Lục Kỳ lời nói, tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai lại đi hỏi hờ à à à. Đúng đúng đúng. Thẩm Băng nói không sai Hiển Châu, ngươi còn nhỏ, nhất định phải nghe lời, chúng ta cũng là vì xin chào. Nói xong, Nhiếp Tiểu Dung bất động thanh sắc đem Kim Hiển Châu trong tay trứng chén cho cầm đi. Sau đó, hai người tượng chăm sóc trẻ con giống nhau hầu hạ nhìn Kim Hiển Châu nằm ở trên giường gỗ. Giờ phút này, bị hai nữ như vậy nhiệt tình chu đáo chăm sóc nằm xuống Kim Hiển Châu, nội tâm là vừa cảm động ấm lòng, đồng thời lại tràn đầy chất vấn. Nhưng nàng lại không biết mình tại sao muốn có chất nghi hai nữ đối với mình đột nhiên tốt. Mà Nhiếp Tiểu Dung tại lấy đi trứng chén ra hang đá cửa về sau, hướng phía Lục Kỳ nhà có phương hướng nhìn một chút lẩm bẩm một câu, "Thử Đại Sát Lang." Sau đó liền đem vỏ trứng bên trong thủy tất cả đều đổ sạch sẽ, lúc này mới phản hang đá đóng lại cửa động cửa gỗ. Thẩm Băng lúc này thì nằm ở Kim Hiển Châu bên cạnh trên giường gỗ, nàng nghiêng người, hai mắt mở to, cứ như vậy nhìn Kim Hiển Châu phản ứng, rốt cuộc vừa nãy nha đầu này thế nhưng manh được một hớp kia vỏ trứng bên trong thủy. Này muốn là thực sự có phản ứng gì, kia nhưng làm sao bây giờ? Hai giờ đi qua, mãi đến khi nhìn Kim Hiển Châu vang lên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, Thẩm Băng lúc này mới nhắm mắt lại, nhìn thoáng qua đồng dạng không có ngủ Nhiếp Tiểu Dung, không biết nàng hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng Thẩm Băng hiểu rõ, Nhiếp Tiểu Dung vừa nãy sở dĩ cùng mình đánh phối hợp, như vậy ăn ý, khẳng định là đã biết tất cả. Nhưng nàng không chỉ không có tìm chính mình nói một câu trách cứ lời nói, cũng không có vì nàng cùng biệt tư đồng đã trở thành Lục Kỳ nữ nhân mà nổi trận lôi đình. Điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng đúng Nhiếp Tiểu Dung càng nhiều một chút khâm phục và hảo cảm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lục Kỳ tại sau khi tỉnh lại, thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, lúc này, Kim Hiển Châu lại là thật sớm liền đi tới Lục Kỳ nhà cỏ bên ngoài, nàng vừa mới đến liền thấy Lục Kỳ đã thu thập xong cung tên cùng ba lô chuẩn bị xuất phát, liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Lục Kỳ nghe xong, mắt hạt châu quay tít một vòng, nhìn Kim Hiển Châu chất vấn nét mặt, diễn viên khí chất lập tức thì hiện ra ra đây. Chán, Hiền Châu, Thẩm Băng cùng Tiểu Dung hai nàng nói không sai, là ta dặn dò nàng nhóm cái đó vỏ trứng chỉ là ta uống qua bên trong lòng trứng về sau mới biết được có kiện thể hiệu quả, chẳng qua thứ này ta còn không có nghiên cứu đã hiểu đâu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tại dùng nó uống nước hở à, chờ ta cùng Kim Đại Ca bọn hắn đồng thời trở về là được. Nhớ kỹ a, khác dùng linh tinh cái đó vỏ trứng uống nước a. Nha. Nhìn thấy Kim Hiển Châu ngây thơ gật đầu, Lục Kỳ lúc này mới hơi cười một chút, nhưng hắn nhưng trong lòng thì ám đạo, trời ạ, vừa nay chính mình cũng đã nói những gì. May mắn nha đầu này đơn thuần, bằng không thì không biết hắn nghĩ tới điều gì, toàn thân đánh run một cái. Sau đó đối Kim Hiển Châu đạo, ta đi rồi Hiển Châu, nàng nhóm ta thì không tới nói, đợi chút nữa ngươi nói cho các nàng biết một tiếng hở a. Kim Hiển Châu còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ thấy Lục Kỳ gian dạo liền hướng về rừng rậm mà đi. Ca Lục Kỳ, không phải thương rất nặng sao? Sao mới một buổi tối thì một chút cũng nhìn không ra bị thương dáng vẻ? Nhìn thấy Lục Kỳ trốn đi bóng lưng, Kim Hiển Châu không nhịn được nói thầm. Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung trước đó sinh hoạt bãi biển thuộc về chính phương bắc hướng, mà lần này Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đi phương hướng thì là hướng chính tây, vì ở đâu là Lý Phi tới đây trên đảo thời chỗ đổ bộ bãi cắt phương hướng, cho nên hắn đúng ở đâu tương đối quen thuộc. Thời khắc này Việt Tư Đồng đang sợ hãi cùng Thương Hoàng Trong đã bay qua lưng núi, đồng thời còn đang ở một chỗ khe đá trung bình an độ qua một đêm. Ngày mới vừa sáng, nàng liền tiếp tục hướng về bãi cắt phương hướng đi tới, nàng đi đường tư thế rất là cẩn thận. Luôn luôn vừa đi vừa nghỉ, mắt to không ngừng mà đang quan sát bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm sau mới biết tiếp tục tiến lên. Trắng nón trong tay càng là hơn vẫn luôn cầm một khối đá làm hộ thân phủ. Nhìn thấy giữa sườn núi ở dưới bãi biển đã gần trong gang tấc, nhưng mặc dù nhìn gần, nhưng chân chính đi lại chỉ ít đoán chừng còn cần 3-4 tiếng mới có thể đi đến. Ca Ca Lục Kỳ, tỷ Tiểu Dung, ta cuối cùng sắp nhìn thấy bọn hắn ô ô. Ta xin thề, nhất định phải làm cho những tên bại hoại kia đều chiếm được vốn có trừng phạt, cho các ngươi báo thủ. Chương 199, lại là ngươi. Chương 199, lại là ngươi. Giờ phút này, húp nhật nắng sớm tung xuống, chiếu ở Việt Tư Đồng trên mặt, gò má nàng trên hai hàng nước mắt trong suốt dưới ánh mặt trời, có vẻ đặc biệt cô tịch cùng kiên nghị. Nàng lúc này con mắt sưng đỏ, hiển nhiên là vì đêm qua chạy không ít nước mắt. Vì tại trong nội tâm của nàng, người xấu đã đem khu cắm trại không hề nhân tính chiếm lĩnh, Lục Kỳ có thể đã bị giết, mà Nhiếp Tiểu Dung cũng đã gặp bất trắc, cho dù không có chết, thì có lẽ là vết thương chồng chết. Là nàng nhóm vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Thật chặt nắm đuốt song quyền, trong tay tảng đá tựa hồ cũng cảm nhận được trong cơ thể nàng kia cỗ phẫn nộ. Sau đó thì hướng phía dưới núi kia phiến bãi cắt bước nhanh tới. Nhưng mà, ngay tại Việt Tư Đồng vừa mới sau khi đi, nàng nguyên lai chỗ đứng, đột nhiên xuất hiện một đôi mặc phá hải chân, trên chân ngón tay cái cao ngạo theo dậy trên đầu lộ ra. Nhìn chạy đi ra Việt Tư Đồng phát ra giọng nghi ngờ, này tiểu nữ nhân làm sao lại như vậy một thân một mình xuất hiện ở đây. Nói xong, do dự mấy hơi thở về sau, liền thì hướng về Việt Tư Đồng chỗ đi phương hướng đi theo. Sau mười mấy phút, Việt Tư Đồng đi tới một chỗ rừng rậm, cước bộ của nàng dần dần chậm lại, vì tại mảnh này trong rừng cây, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít nhân loại vật phẩm, có xé rách quần áo, có vứt gậy gỗ, thì có thiêu đốt qua đống lửa. Và Việt Tư Đồng biết mình chạy tới có người tấp nập hoạt động khu rừng rậm vực, do đó lực chú ý của nàng toàn bộ đều đặt ở xung quanh môi trường bên trong, nhưng ở sau lưng nàng cách đó không xa đi theo thân ảnh lại từ đầu đến cuối không có bị nàng phát hiện. Lại đi rồi không đến 100 mét vị trí, phía trước đột nhiên chuyển đến một ít người lạ đàm tiếu âm thanh. Việt Tư Đồng đang nghe âm thanh lúc vội vàng túi xuống thân thể chính mình, vốn định lách qua những người này, nhưng ở lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng hay là quyết định tiến đến xem xét đến tận cùng, nàng muốn biết đối phương rốt cuộc là ai. Thế là thận trọng đi tới những người đó cách đó không xa chỗ về sau, nàng bò lên trên một chỗ hơi cao một chút chỗ, đem cơ thể giấu trong bụi rậm, sau đó nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước mấy cây đại thụ trong lúc đó, bốn nam nhân chính ngồi vây chung một chỗ, bên trong một cái râu rậm trong tay nam nhân mang theo một cái bao chính tại tìm kiếm nhìn, ba người khác cũng tương đối gầy, con mắt cũng trực câu câu chằm chằm vào râu rậm nam động tác trên tay, trong ba người một cái làn da ngăm đen, giữ lại một đầu tóc dài đến cổ căn, một người khác vóc dáng tương đối thấp. Mặc dù cơ thể nhìn gầy, nhưng hắn cánh tay vô cùng thô, xem xét không phải làm khổ lực nhiều chính là hiểu chút quyền cước. Người cuối cùng nhìn vô cùng lạnh băng, phản nhìn mang mũ, nét mặt cùng tư thế cũng có một chút du côn. Lúc này, dâu dầm nam theo trong bọc lấy ra mấy món đơn bạc trang phục về sau, lại từ bên trong lấy ra một quyển sách, hắn tiện tay lật một chút, chỉ thấy ở giữa rơi ra đến một tấm hình. Trên tấm ảnh là một nhà ba người chụp ảnh chung. Nhìn thấy trong bọc cũng chỉ có những vật này sau đó, dâu dầm nam hùng hùng hổ hổ đạo chân chết tiệt nghèo, thế mà ngay cả một cái mới mẻ đồ chơi đều không có tìm thấy. Ba người khác cũng đều vẻ mặt thất vọng đem ánh mắt rời, đại ca, nếu không chúng ta thì đi thôi, mỗi ngày canh giữ ở nơi này, gần đây đi ngang qua người nơi này thế nhưng càng ngày càng ít ta. Vừa nãy người kia đoán chừng cũng là nghĩ theo bãi cắt rời đi đồ hèn nhát, chúng ta mới vừa xuất hiện, đem hắn bị hù đem bao ném thì trốn thoát. Nhìn dâu dầm đem túi trong tay lật ra cái đáy hướng tiên hậu, khí ném vào một bên, người đàn ông lùn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đi, đi đâu trong đi? Tại nơi này tối thiểu còn có thể xem xét bãi biển, trộm đoạt một chút đồ vật, nếu là thật có cứu viện đến rồi, ta thì tối thiểu năng lực trông thấy không phải sao? Dâu dầm liếc qua người đàn ông lùn, chẳng thèm ngó tới trả lời. Đại ca, hắn nói không sai, chúng ta tại nơi này đợi lâu như vậy hiện tại cũng nên đi thăm dò một chút những địa phương khác, cứu viện hy vọng đã sớm phá, lại nói, ngài hiện tại thì có cung tên, chúng ta chí ít có thể đi cùng địa phương khác thử vận khí một chút, nói không chính xác còn có thể đánh tới con mồi đâu. Người đàn ông đội mũ thì phụ họa một tiếng. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ thấy kia dâu dầm ngay lập tức cầm lên bên cạnh trên đất để đó một bộ cung tên, ánh mắt nhìn chừng chừng nhìn, có loại yêu thích không buông tay dáng vẻ, sờ soạn lại sờ. Chân không biết những tên kia là ở đâu tìm thấy tiểu này chế tác vật liệu. Thật đúng là mẹ nhà hắn thông minh. So với chúng ta trước đó chơi đùa không biết muốn tốt bao nhiêu. Dâu rậm chăm chú nhìn trong tay cung tên, tự mình nói xong. Lúc này, ngay tại nơi xa quan sát Việt Tư Đồng lại đột nhiên hai mắt sáng lên, khẽ cổ một cái, sau đó một tiếng nhẹ đều. Gia hỏa này cầm cung tên tốt nhìn quen mắt, đây là. Hắn tại sao có thể có ca ca Lục Kỳ chế tác cung tên đâu? Việt Tư Đồng vừa nhìn thấy mũi tên vật liệu cùng tiểu dáng, trong lòng suy đoán. Sẽ không phải là bọn hắn trộm hoặc là đoạt kim đại ca vũ khí của bọn hắn a? Đang nàng suy đoán thời khắc, đột nhiên, tại nàng thị giác sau khi xuất hiện một cái màu xanh rắn dài, trong miệng vung tinh hồng lưới rắn, tại khoảng cách Việt Tư Đồng chỉ có xa 2 mét lúc đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn Việt Tư Đồng. Nó dường như thì không nghĩ tới, chính mình vừa bò đi lên, thì gặp phải như thế một cái quái vật khổng lồ tại đây nằm sấp làm lão lục. Thế là liền tới một cái khẩn cấp sát ngừng, phun lưới rắn dùng sức tại phân biệt đối phương khí tức. Nhưng, dường như này khí tức vô cùng lạ lẫm, nó tại đây hải đảo công việc lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được dạng này khí tức. Có chút nguy hiểm. Mà Việt Tư Đồng cũng là bị gia hỏa này đột nhiên xuất hiện kém chút bị hù kêu lên sợ hãi, may mắn nàng phản ứng nhanh bưng kín miệng của mình. Sau đó tại một cái kinh hãi cùng thông minh hạ vội vàng hướng về sau dùng cả tay chân tối lui. Nhưng lại tại này bối rối thời khắc, dưới chân một khối đá lớn lại bị nàng không cẩn thận đụng vào rơi xuống, đinh đinh cạch cạch. Cũng chỉ thấy khối đá lớn kia không ngừng theo dưới thân dốc trượt xuống, Việt Tư Đồng nét mặt lúng túng căng thẳng tới cực điểm. Một cái thương hoàng đứng dậy vội vàng thì hướng phía sau chạy tới. Đại ca mau nhìn ở đâu, có người. Còn giống như là nữ nhân. Nữ nhân. Vậy còn không mau truy, quên chúng ta là làm gì? Mau đuổi theo a. Dâu rậm sau khi nói xong, cái thứ nhất thì liền xông ra ngoài. Ba người khác cũng đều đội vàng đứng dậy cầm riêng phần mình bên người vũ khí thì đuổi theo. Việt Tư Đồng lúc này như là bị hoảng sợ tiểu động, lão đảo điên cuồng hướng về sau chạy trước, nhưng mà tốc độ của nàng rõ ràng đây sau lưng những nam nhân kia phải chậm hơn rất nhiều. Mắt thấy sau lưng dâu rậm đã xa xa có thể nhìn thấy chính mình, Việt Tư Đồng đột nhiên sơ ý một chút, bị dưới chân một cái dây leo xanh cho trượt chân. A một tiếng, nặng nề ngã rầm trên mặt đất, nhưng nàng bất chấp đau đớn, đội vàng đứng dậy. Muốn tiếp tục chạy trốn thời lúc này, bên người trong bụi cỏ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một tay bịt Việt Tư Đồng miệng, bị nhìn đột nhiên xuất hiện một màn hoảng sợ đến nhiếp tiểu dung nội tâm như lâm vực sâu, vừa mới chuẩn bị hạ miệng hung ác cắn một cái thời điểm. Bên hai lại là đột nhiên chuyển đến nhẹ nhàng hư thanh. Sau đó liền nghe được người đứng phía sau nói đừng lên tiếng, ta là tới cứu ngươi thấp thân thể theo ta đi. Ta cái này thả ra ngươi. Sau khi nói xong, che lấy miệng nàng tay thật nhẹ nhàng bung ra chính mình, Việt Tư Đồng lúc này mới do dự quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lại là ngươi. Việt Tư Đồng không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mặt thiếu niên, đúng, hắn chính là đã gặp hai lần thanh niên gầy yếu, lần đầu tiên gặp hắn thời ca ca Lục Kỳ kém chút bị tiên hổ dữ ăn hết, lần thứ hai nhìn thấy hắn lúc, Nưu tổng cùng hắn một đám tiểu đệ làm thời chính bức hiếp trông hắn đi tìm hổ dữ, mà mãi đến khi chính mình hiện tại chạy trốn tới nơi này cũng cùng cái đó Nưu tổng liên quan đến. Hắc hắc, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, mau cùng ta đi. Thanh niên đầu tiên là đúng Việt Tư Đồng bướng bỉnh nở nụ cười, sau đó liền dẫn đầu hướng phía một bên bụi rậm chống đỡ nhìn thân thể trượt vào trong. Thấy thế, Việt Tư Đồng thì học bộ dáng của hắn bước vào trong bụi cỏ. Chương 200, hắn còn sống không chương 200, hắn còn sống không nhìn trước mắt thanh niên gầy yếu, Việt Tư Đồng đối với hắn kỳ thực vô cùng bài xích, vì hai lần không tốt cảnh ngộ cũng có người kia thân ảnh. Với lại hắn dáng người gầy yếu, ngũ quan bé nhọn, chuột lông mày mắt chuột rất là làm cho lòng người sinh cảnh giác. Nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp, nàng thì bất chấp gì khác, đành phải trước đi theo hắn rời khỏi nơi này và an toàn lại nói. Dâu rậm nam đuổi tới Việt Tư Đồng biến mất chỗ về sau, cũng tìm không được nữa thân ảnh của nàng, trong lúc nhất thời tức giận không thôi. Sau lưng ba người chạy đến về sau, hắn liền ngay lập tức nhường ba người phân tán ra đến, cùng nhau hướng về phương hướng khác nhau tìm kiếm, có thể cho dù như vậy, Việt Tư Đồng hay là tại thanh niên gầy yếu dẫn đầu hạ an toàn rời đi nơi đây. Nửa giờ sau, ba tiểu đệ cùng dâu rậm lần nữa chạm mặt, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đều không có tìm thấy bất luận kẻ nào, cái này đem dâu rậm khí quá sức, hay là lần đầu bị một nữ nhân cho chính mình lên môn học, cái này khiến hắn không phục lắm. Nhìn ba cái huynh đệ từng cái túi đầu điệu xịu dáng vẻ, thế là hắn thở dài một hơi đạo cũng cho lão tử tỉnh lại một chút, các ngươi thì không muốn biết cung tên của ta là từ đâu tới sao? Nghe vậy, vừa nghe đến dâu rậm lời này, hắn ba tiểu đệ ánh mắt cũng sáng lên một cái, bọn hắn đương nhiên là muốn biết mình này dâu rậm lão đại làm thời mang về bộ này cung tên lúc, đây chính là tương đối khiêm tốn cùng thần bí, hình như được cái gì trọng đại bảo bối dường như nhìn xem đều không cho bọn hắn ba nhìn một chút, mặc dù bọn hắn thì có chính mình chế tác cung tên, nhưng này chính là đồ chơi, nhà tròi đồ chơi thôi, đánh thỏ rừng cũng tốn sức, cũng chỉ có đánh cái sâu gióm vẫn được. Nhưng mà có dâu rậm nam trong tay cung tên sau đó, hắn giọng nói chuyện cũng biến cứng rắn rất nhiều. Nếu là có súng, không chừng được cứng rắn thành bộ dáng gì đấy. Lão đại, chúng ta đương nhiên muốn hiểu rõ a. Ngươi quên vừa mới cầm về ta thì hỏi ngươi tới, ngươi không phải còn đưa ta một cái bàn tay sao? Còn giáo dục ta nói, tốt như vậy cung tên liền không khả năng là xuất từ tay ta. Ngươi nhanh như vậy thì quên đi. Người đàn ông tóc dài chủ động lên tiếng nói, vừa biểu đạt hy vọng hiểu rõ, lại bác bỏ một chút dâu rậm nam dối trá. Dâu rậm nam trong nháy mắt lúng túng, nhưng hắn vẫn như cũ giọng nói cường thế nói, ngươi tiểu tử này, muốn biết là được rồi, nhất định phải nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong hắn duỗi ra chính mình tráng kiện cánh tay dự định thưởng thức một trưởng người đàn ông tóc dài tử, nhưng là bị người đàn ông tóc dài một cái túi đầu vừa vặn tránh khỏi. Hắn tựa hồ là hiểu rõ này dâu rậm điệu tính, tránh 10 phần kịp thời, sau đó đùa vừa cười vừa nói lão đại, đừng nóng giận à, huynh đệ ta chính là chỉ đùa với ngươi. Một hồi nếu tại gặp phải vừa nãy cô nàng kia, ta nhất định cho ngươi trộm tới làm nha đầu sư a, ha ha. Tiểu tử ngươi, này còn không sai biệt lắm, đi thôi. Hiện tại thời gian còn sớm, nói không chừng chúng ta hôm nay còn có thể có quá mức thu hoạch đâu. Quá mức thu hoạch. Nghe xong dâu dầm lời này, ba người tất cả đều hứng thú, lại đồng thanh nói lao đại, cái gì quá mức thu hoạch, nói một chút. Thấy mình thành công khiến cho ba người chú ý, hắn lại ra vẻ thần bí nói đi thì biết hở à à à. Đi thôi. Thế là ba người lúc này mới tò mò đi theo. Lúc này Việt Tư Đồng thấy hai người bỏ rơi sau lưng dâu dầm mấy người về sau, nàng lúc này mới ngồi thẳng lên, cảnh giác nhìn chung quanh, từ trong bụi rậm đi ra. Ở sau lưng nàng, tên kia gầy yếu nam tử thì đi ra, nhưng hắn cúi đầu, kém chút đụng phải đã quay người nhìn hắn Việt Tư Đồng. Thấy thanh niên chạy tới trước mặt mình, nàng đội vàng vươn ngọc thủ, đứng bưng thanh niên cái chán. Nhưng hắn đã ngừng lại bước chân. Thanh niên lúc này mới lúng túng ngẩng đầu lên nói ngại quá, kém chút đụng vào ngươi. Việt Tư Đồng cũng không để ý tới giải thích của hắn, mà là một bộ vẻ suy tư, dường như đang suy nghĩ gì, nhưng mấy hơi thở qua đi nàng vẫn không có nhớ tới. Thế là liền dầu dĩ hỏi một câu ngày đó ngươi kích động đối tỷ thư kỳ nói ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tỷ thư kỳ. Thanh niên trẻ suy nghĩ một lúc, sau đó lúc này mới trả lời nha. Ngươi nói rất đúng Huệ thư kỳ đi. Nàng đã không là thần tượng của ta. Chẳng qua thì không sao, cũng đã qua. Ngày. Tên ta là Sử Đa Đa. Ngươi thì có thể gọi ta nhiều hơn. Phúc. Mặc dù Việt Tư Đồng đã đang cực lực khắc chế tâm tình của mình nhưng làm sao nàng vẫn là không có nhìn xuống. Ha ha ha. Thì nhiều hơn, ngươi. Ngươi sao dậy rồi một cái làm như vậy cười tên A. Việt Tư Đồng nghe xong tên của hắn về sau, cười có chút gặp cả người đến, nhưng Sử Đa Đa nhưng không có một tia muốn tức giận lý do, mà là từ đầu đến chân nhìn một lần Việt Tư Đồng, ám đạo nữ sinh này trừ ra dung mạo xinh đẹp một chút, cái khác thật đúng là không còn gì khác cả. Ngay cả cười cũng đơn thuần như vậy. Do đó, hắn cũng không có trước mặt Việt Tư Đồng gìn giữ đặc biệt cẩn thận, mà là biểu hiện ra mang theo buông lòng thần thái, cái này còn đang ở cười lấy hắn Việt Tư Đồng nhìn xem có chút nghĩ không thông, chính mình như vậy dễ cợt người ta, sao ra hỏa này một chút tâm trạng cũng không có chứ. Ngược lại là một bộ khinh thường nét mặt nhìn chính mình. Tên của ta cười đã chưa? Tại tòa này trên đảo, có rất nhiều so với ta tên em thai gấp 10 gấp trăm lần người, nhưng ngươi nếu là gặp được bọn hắn lời nói, có thể rồi sẽ không cười được. Tiêu giống với vừa nãy bốn người kia, ta tin tưởng tên của bọn họ khẳng định đều cũng không kém. Rắc. Trong mấy mắt, Việt Tư Đồng cười thì biến mất. Bất thình lình bị Sử Đa Đa một phen giáo dục sau đó, Việt Tư Đồng chỉ cảm thấy trước mắt giá hỏa này không đồng dạng. Cho mình ấn tượng trong nháy mắt thăng hoa thật nhiều. Thật xin lỗi a. Ta không phải cố ý. Thì không biết là miệng quá chân hay là trong lòng ấy nấy, một câu nói xin lỗi thuận miệng mà ra. Mặc dù nàng lập tức lúng túng bưng kín miệng nhỏ của mình, nghe được Việt Tư Đồng câu này xin lỗi, Sử Đa Đa cũng đúng cái này cùng mình tuổi tác tương tự nữ sinh có từng chút một ấn tượng tốt. Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Ta trước đó có thể chưa bao giờ từng thấy ngươi a. Sử Đa Đa thu hồi khinh thường nét mặt, nghi ngờ dò hỏi thấy Sử Đa Đa không hề có tại thật sự tức giận, Việt Tư Đồng thì yên tâm bên trong lúng túng, khôi phục nét mặt trả lời ta đến nơi này là vì tìm kiếm bằng hữu của ta, ngươi đây, ngươi vì sao cũng sẽ ra hiện tại chỗ này a? Bằng hữu? Ngươi đang nơi này có bằng hữu, bọn hắn tên gọi là gì? Có thể ta biết đâu. Việt Tư Đồng nghi hoặc nhìn Sử Đa Đa, lại là gặp hắn lại giải thích nói nha. Là như vậy, ta là một mực sống ở mảnh này trên bờ cát nhưng ngẫu nhiên ta cũng sẽ ra ngoài săn bắn cái gì. Cho nên ngươi không ngại nói một chút bằng hữu của ngươi tên, có thể ta thật hiểu rõ đâu. Nghe được Sử Đa Đa giải thích, Việt Tư Đồng suy nghĩ một lúc, dù sao gia hỏa này nhìn thì không có nguy hiểm gì, nói cũng không sao, thế là coi trọng Sử Đa Đa đạo hắn gọi Lý Phi. Tập đoàn Lý Thị công tử. Cái gì? Lý Phi? Ngươi tìm người là hắn còn sống không? Nghe xong Việt Tư Đồng muốn tìm người là Lý Phi về sau, Sử Đa Đa nét mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, sợ mình nghe lầm tên, lần nữa đối Việt Tư Đồng xác nhận nói cô đường, người ngươi muốn tìm thật là Lý Phi sao? Đúng. Chương 201, chạy tới bãi cắt Việt Tư Đồng. Chương 201, chạy tới bãi cắt Việt Tư Đồng. Ha ha ha. Lý đại ca hắn thật còn sống sót. Ta cuối cùng có tin tức của hắn. Sử Đa Đa không thể tin vào tai của mình, hắn bất vất vả và tìm hơn một tháng ân nhân thế mà ở trước mắt vị nữ tử này trong miệng biết được tin tức của hắn. Nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn Sử Đa Đa, Việt Tư Đồng rất là khó hiểu, hắn vì sao lại cao hứng như thế? Thế là liền tò mò hỏi Sử Đa Đa, ngươi cùng Lý đại ca hắn biết nhau? Ừ. Nào chỉ là biết nhau, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta a. A, hắn là ngươi ân nhân cứu mạng? Việt Tư Đồng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi lại. Thế là Sử Đa Đa liền đem chính mình cùng Lý Phi trong lúc đó chuyện xảy ra tất cả đều hướng Việt Tư Đồng giảng thuật một phen. Nguyên lai Sử Đa Đa tại du thuyền gặp nạn lúc, cùng Lý Phi ngồi là cùng một chiếc thuyền cứu sinh, tại thuyền trên trôi lúc, Lý Phi ngay tại bên cạnh hắn không ngừng cổ vũ chính mình, khi mà bọn hắn đi vào bãi cát về sau, Lý Phi càng là đối với chính mình chăm sóc có thừa, nhiều lần cùng tóc người sinh tranh chấp, Lý Phi đều sẽ ra tay trợ giúp chính mình, với lại có một lần chính mình tại rơi xuống đến một chỗ hố sâu lúc, cái khác đồng bạn đều đã từ bỏ chính mình một mình rời đi, nhưng chỉ có Lý Phi cùng hắn một tiểu đệ bước lên mạo hiểm tìm được rồi hắn, đồng thời phí hết vô cùng sức lực mới đưa hắn nghĩ cách cứu viện đi lên. Nhưng ở sau đó thời kỳ, Lý Phi cùng tiểu đệ của hắn đi không từ giã, nghe nói là đi tìm một nữ nhân đi. Thế là hai người liền rốt cuộc không có từng thấy mặt, trong lúc đó hắn đã từng mấy lần tiến về nội hoàn đảo đi tìm Lý Phi, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Mãi đến khi vừa nãy, theo Việt Tư Đồng trong miệng lần nữa nghe được Lý Phi tên. Ha ha, thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế mà cùng Lý Phi đại ca biết nhau, vậy liền thật tốt quá, hiện tại ngươi cũng coi là nửa cái người mình. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn.
Việt Tư Đồng tại nghe xong Sử Đa Đa giảng về sau, trong lòng cảnh giác giảm bớt thật nhiều. Vỗ vô cùng mình một cao Sử Đa Đa, cho hắn một cái tự tin lại an ủi ánh mắt, dường như nàng đúng Lý Phi ở đâu thanh thanh sở sở dáng vẻ, cái này khiến Sử Đa Đa càng là hơn kích động.
Được, vậy thì tốt quá.
Hắc hắc.
Ngạch.
Ngươi tên là gì? Sử Đa Đa do dự một cái trước mắt, đột nhiên hỏi hiện tại hai người có Lý Phi tầng này người quen quan hệ, về sau tự nhiên sẽ càng thêm quen thuộc lên, nếu còn không biết thân phận đối phương lời nói, cái này cũng khó tránh khỏi quá lung túng. Việt Tư Đồng nghe vậy, mắt hạt châu quay tít một vòng, thầm nghĩ, trong doanh địa thì đếm chính mình nhỏ tuổi nhất người khác đều bị nhìn chính mình, cảm giác mặc dù rất tốt, nhưng là không có một cái nào tiểu đệ tiểu muội, đều khiến nàng cảm thấy không dễ chịu nhi. Lần này tốt, tiểu đệ đến rồi. Kỳ hỉ, mặc dù hắn nhìn cùng mình ca ca Lục Kỳ chênh lệch rất xa, nhưng cũng cuối cùng là có còn hơn không mà. Thế là nhìn Sử Đa Đa, nàng trực tiếp trả lời về sau, ngươi thì gọi ta Tư Đồng tỷ đi. Có ta bảo kê ngươi, Lý Phi đại ca sẽ đối với ngươi tốt hơn.
Ừm.
Sử Đa Đa do dự một cái trước mắt, cô nương này, không nói với tên hắn, lại là trực tiếp nói cho hắn biết về sau được xưng hô. Nàng đây là có cỡ nào thiếu đệ đệ, đến cỡ nào muốn làm tỷ tỷ. Nhưng nghe đến nửa câu sau lúc, hắn lại đột nhiên tiêu tan. Chỉ cần có thể tại nhìn thấy Lý Phi đại ca kia cũng không sao cả. Thế là há miệng liền hô Tư Đồng tỷ. Tiếp xuống ngươi dự định đi hướng ở đâu?
Khu vực này ta còn là tương đối quen.
Ừm. Ngươi đi theo ta liền tốt. Việt Tư Đồng bị Sử Đa Đa một tiếng này tỷ kêu gọi là một cái thoải mái. Giọng nói chuyện cùng tư thế trên thì lập tức thì có một cái tỷ tỷ cảm giác. Sử Đa Đa im lặng, đành phải lắc đầu, đi theo sau lưng Việt Tư Đồng. Nhưng sau mười mấy phút qua đi, Việt Tư Đồng phát hiện chính mình chỗ đi đường luôn luôn gập ghềnh, có rất nhiều dây leo xanh thật là nhiều tảng đá trở ngại đi tới đường. Với lại sau lưng ánh mắt dường như luôn luôn nhìn mình cằm chằm, cái này khiến nàng rất buồn bực. Sau lưng nhìn ra quẫn cảnh, Sử Đa Đa lần nữa hỏi một câu Tư Đồng tỷ. Mảnh này rừng rậm ta quen thuộc, nếu không ngươi nói trước đi nói dự định, ta giúp ngươi tham khảo đề nghị một chút có lẽ sẽ đúng ngươi có giúp đỡ. Đến tận đây, Việt Tư Đồng nhìn trước mặt rừng rậm, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Thì không biết nàng là tại đối với người nào hừ nhẹ. Sử Đa Đa đành phải âm thầm cười một tiếng chờ đợi chỉ thị của nàng. Lúc này liền thấy Việt Tư Đồng chỉ một ngón tay bãi cát phương hướng đạo chính là nơi nào bãi cát. Ta muốn đi đâu? Ca Lý Phi hai người bọn họ ngày trước liền đi hướng kia phiến bãi cát. Nghe vậy, Sử Đa Đa trong lòng vui lên, ám đạo nữ nhân này thật là tại trên địa bàn của ta thế mà còn như vậy không nghe lời khuyên bảo, thực sự là buồn cười. Chẳng qua thân hình của nàng còn thực là không tồi, không phải là Lý Phi đại ca bạn gái đi. Có thể còn có thể, bằng không làm sao lại như vậy lời thề son sắt tự nhủ có ta bảo kê ngươi, Lý Phi đại ca sẽ đối với ngươi tốt hơn. Nhưng hắn bất kiên nhận ôn hòa đạo Tư Đồng tỷ, việc này giao cho ta tốt, ngươi liền theo ta đi. Mặc dù nghe được Sử Đa Đa lời này, Việt Tư Đồng trong lòng không dễ chịu vô cùng, nhưng nàng tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo. Nhưng gia hỏa này xác thực không để cho chính mình thất vọng, quả nhiên là quen thuộc nơi này, không bao lâu chỉ thấy Sử Đa Đa mang theo chính mình đi tới một cái rõ ràng có người vi ngân dấu vết đường nhỏ. Với lại con đường tắt này so trước đó chính mình đi loạn đường muốn tốt đi rồi không ít, nhất là dây leo cùng tảng đá ít đi rất nhiều. Nhìn thấy chính mình cuối cùng khoảng cách bãi cắt càng ngày càng gần, Việt Tư Đồng trong lòng hơi buồn bực, trong nháy mắt liền toàn bộ đều không thấy, nhìn trước mắt cái này Sử Đa Đa thì thuận mắt thật nhiều. Quả nhiên tâm tình tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt ha ha. Nhưng ngay tại nàng cũng nhanh muốn đuổi đến bãi cắt lúc, đột nhiên nhìn thấy xa xa trên bờ biển khói đặc cuộn cuộn, không ngừng có màu đen sương mù dâng lên, theo hai người bước chân chậm rãi tới gần. Trên bờ cát xuất hiện một ít cái lộn cùng đánh chửi âm thanh, với lại thì ngày càng rõ ràng. Việt Tư Đồng nghe đến mấy cái này âm thanh lúc, có chút lỗ mãng, muốn chạy lên tiến đến xem xét đến tận cùng, nhưng Sử Đa Đa lại là vội vàng kéo lại nàng. Người sao như thế lỗ mãng, loại tình huống này, phải cẩn thận hơn mới được a. Sử Đa Đa con mắt nhìn về phía nơi khác, nhưng là kéo lại Việt Tư Đồng, cũng đưa ra nghiêm túc đề nghị. Việt Tư Đồng lúc này cũng ý thức được sự vọng động của mình, có thể bình tĩnh hô hấp mấy lần về sau, cắn môi một cái lại nói đúng, ngươi nói không sai, là ta quá cấp bách. Nghe xong Việt Tư Đồng một hơi này, Sử Đa Đa quay đầu nhìn về phía nàng, thầm nghĩ trong lòng, cái này nơi nào có nhận lầm thái độ, giọng điệu này vẻ mặt này cùng nói chuyện một chút cũng không tương xứng. Thật là một cái khẩu thị tâm phi hẹp hòi nữ nhân. Đúng lúc này, xa xa lại là đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu âm thanh, cứu mạng a. Đánh người. Các ngươi có còn vương pháp hay không? Dưới ban ngày ban mặt thì làm như thế không chút kiêng kỵ làm việc vặt vãnh đốt, các ngươi là cái này thổ phỉ hành vi. Một người trung niên phụ nữ che chở dưới thân bị đánh thương nam tử, gân cổ họng đang lớn tiếng kêu cứu đồng thời, đối trước mặt mấy tên nam tử không ngừng giáo dục. Tựa hồ là muốn dùng phương thức như vậy nhường mấy người lương tâm phát hiện, tuân thủ pháp luật pháp uy. Nhưng điều nàng tuyệt vọng là, ở trước mặt nàng hai tên nam tử không chỉ không có chút nào sám hối, ngược lại là bên trong một cái nam tử đi ra phía trước, đối phụ nữ trung niên một cái bàn tay hô đi lên đách. Đúng là mẹ nó rong dài. Ngươi cho rằng mồm mép khẽ động, hô vài tiếng, nói mấy câu có thể nhường lão tử trả về ngươi những vật này phải không? Ha ha, nghĩ hay lắm. Đồ vật còn đưa ngươi, lão tử muốn nói bụng, muốn quăng thân thể. Hai người này chính là trước đó theo lưng chừng núi bên trên xuống tới người đàn ông tóc dài cùng người đàn ông đội mũ. Mà tại khoảng cách nơi này mấy chục mét một chỗ khác, dâu rậm cùng người đàn ông lùn hai người thì tại cướp đoạt một cái nhà cỏ trong thứ gì đó, mà kia nhà cỏ chủ nhân thì là một cái hơn 50 tuổi đã có tuổi nam nhân. Mà ở này hai nơi có người trên bờ cát, địa phương còn lại thì là trống rỗng, người nào đều không có.
A,
huynh đệ, các ngươi liền xin thương xót, đem đồ ăn chừa chút cho ta đi, ta tuổi tác thu hoạch một chút đồ ăn đã là 10 phần khó khăn, các ngươi muốn cũng cho ta đoạn, vậy ta thì chỉ còn nước chờ chết à. Cái này hơn 50 tuổi nam nhân không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, hắn thậm chí chủ động giao ra thức ăn của mình, nhưng chỉ cầu trước mắt hai người năng lực lưu lại cho mình một ít. Nhìn nam nhân khẩn cầu, dâu dầm ngược lại cũng không có lại nói cái gì, mà là cho người đàn ông lùn một ánh mắt, thấy thế, người đàn ông lùn lúc này mới đem đã cầm trong tay mấy cây dừa tử quả còn có nửa túi sò hến cho nam nhân ném ở trước mặt trên mặt đất. Cũng lời nói lạnh nhạt đạo,